Chương 430, Minh Đường ác chiến, chương 430, Minh Đường ác chiến. Chân thực chiến trường tự nhiên không phải cái gì xúc động lòng người anh hùng sử thi, mà là máu rơi điệu tàn khốc chém giết. Hai bên chiến sĩ vừa mới tiếp xúc, đao kiếm đối mặt, nhất thời liền có một loạt hàng bóng người hướng về trên đất đổ tới. Ở trên chiến trường này đổ ra địa, hầu như liền cũng không còn đứng lên đến cơ hội. Nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, ngã trên mặt đất hầu như đều là đại đường một phương chiến sĩ. Quân Minh bên trong ngã xuống đất người, có thể nói là ít ỏi. Cái kia một thân chiến giáp thực sự là quá chiếm tiện nghi. Đường quân đao kiếm chém vào mặt trên, thậm chí tránh ra đố lửa, có thể nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại bạch ngân thôi, rất khó thương tổn được người. Nếu là dùng sức quá mạnh, thậm chí khả năng đem đao kiếm của bọn họ nứt ra lỗ thủng, thậm chí là đứt đoạn. Có thể Quân Minh trong tay cái kia thép tinh chế làm ra binh khí, đặt ở cái thời đại này, quả thực chính là thần binh lợi khí bình thường tồn tại. Huống chi đại đa số đường quân chỉ là thân mang giáp da, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Một bên là không phá vỡ, một bên nhưng là không kiên không phá, cái kia chiến cuộc làm sao liền có thể muốn mà biết rồi. Đại chiến vừa mới bắt đầu, thế cuộc hầu như chính là nghiêng về một phía, chiến tuyến không được địa hướng về đại đường phương hướng đẩy mạnh. Tùy ý bọn họ đường quân làm sao dũng mãnh, không sợ hy sinh, nhưng cũng chỉ có thể hơi hơi chậm lại Quân Minh bước chân tiến tới thôi. Nạp tiên chiến thuật thể hiện ra nó thần uy. Quả nhiên, nạp tiên liền có thể trở nên mạnh mẽ, là chư thiên thế giới thông dụng cơ bản pháp tắc. Đối mặt như vậy hung hăng đại minh quân, mặc dù đối diện tướng lĩnh là thiên sách thượng tướng Lý Thế Dân, cũng chỉ có bại vong vận mệnh. Thần vương điện hạ, không xong rồi, thương vong quá to lớn. Nhanh hạ lệnh hôm nay thu binh đi. Nhìn từng cái ngã xuống đường quân tướng sĩ, chúng tướng trong lòng phảng phất ở nhỏ máu. Mặc dù bọn họ kinh nghiệm lâu năm chiến trận, xem quen rồi sinh tử, nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng trong lòng không khỏi có giận. Bởi vì binh sĩ tử vong những này không phải thủ thắng cần phải hy sinh, mà là không nhìn thấy hy vọng chịu chết à. Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí nói khuyên can nói, không bằng lưu lại một đạo nhân mã đoàn hậu, Tần Vương khả mang đại đội nhân mã rút đi, cũng không cần lại về Trường An. Quân Minh uy thế như vậy, Trường An là không thủ được, không bằng trực tiếp lên phía Bắc Tấn Dương. Lý Việt ở Tấn Dương kinh doanh nhiều năm, nơi đó là Lý Việt căn cơ chân chính địa. Kính xin Tần Vương điện hạ lấy đại cục làm trọng, về Tấn Dương chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân đội, kết minh bất quyết, lấy quan sau hiệu quả. Tại sao không trở về Trường An? Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong đó nguyên do đại gia nhưng trong lòng đều hiểu. Vốn là Lý Thế Dân bị phong là thiên sách thượng tướng, thái tử Lý Kiến Thành đối với này liền có bao nhiêu bất mãn. Chỉ có điều bị vướng bởi tình thế, chỉ được trước tiên đồng lòng kháng minh. Nhưng nếu Lý Thế Dân nếm mùi thất bại trở về, như vậy nó quân quyền tất nhiên sẽ bị một tuốt đến cùng. Mất đi quân quyền Lý Thế Dân, liền khác nào bị rút lông vượng hoàng, chỉ có thể khốn thủ Trường An chờ chết. Dù sao liền Lý Thế Dân đều chiến bại, vậy này Quân Minh quân tiên phong, còn có ai có thể chống đối? Tuy rằng Trưởng Tôn Vô Kỵ kế này có chút thiếu đạo đức, có điều ngược lại có không ít người trong lòng âm thầm tán thành. Bởi vì, này xem ra xác thực là Lý Thế Dân lựa chọn tốt nhất. Lý Thế Dân nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, nhưng bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tựa hồ tràn ngập tự tin. Mọi người nghe, nhưng không khỏi an tâm đến. Này đúng là bọn họ nhận thức Lý Thế Dân, mặc dù thân ở trong nghịch cảnh, vẫn như cũ vĩnh viễn lạc quan, vĩnh viễn tích cực hướng lên trên, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh đổ. Cái này cũng là bọn họ đồng ý phụng chi làm chủ, đi theo Lý Thế Dân nguyên nhân. Bây giờ, nghe được Lý Thế Dân tiếng cười, mọi người trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng. Lẽ nào hắn nhớ tới biện pháp gì, có thể chuyển bại thành thắng? Mọi người không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, muốn biết Lý Thế Dân có cái gì diệu chiêu có thể chuyển nguy thành an. Dù sao, nếu như có thể đánh thắng, lại có ai đồng ý đào tàu đây? Dù là ai đều biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ phương pháp cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, muốn trở mình mấy không thể có thể. Huống chi, cùng đột quyết cấu kết lại là cái gì hào quang sự tình sao? Tương lai nói không chắc ở đời sau sách sử trên gặp để tiếng xấu muôn đời. Quả nhiên, Lý Thế Dân chưa từng có để bọn họ thất vọng. Chờ Lý Thế Dân tiếng cười ngừng lại, mở miệng nói rằng, Vô Kỵ, ngươi cần gì phải chướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình. Ta biết ngươi chính là ta được, nhưng hôm nay thế cuộc không có đi tới bước đi kia. Theo ta thấy, trận chiến này ta đại đường như cũ còn có cơ hội thắng. Ta đã nhìn ra Quân Minh nhược điểm. Quân Minh nhược điểm. Quân Minh như vậy võ trang đầy đủ còn có nhược điểm. Mọi người đều là biết binh người, mặc dù là văn nhân, cũng đều là tùy tùng Lý Thế Dân kinh nghiệm lâu năm chiến trận, tuyệt không là người thường. Quan Vu Minh quân nhược điểm, bọn họ cũng suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại trước sau không tìm được bất kỳ có thể đánh bại Quân Minh phương án. Lẽ nào Lý Thế Dân thật sự nghĩ ra đánh bại Quân Minh phương pháp sao? Trong lúc nhất thời, tùy ý trên chiến trường tiếng la giết rung trời, Lý Thế Dân bên người dĩ nhiên một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người lặng lẽ chờ Lý Thế Dân giải thích. Lại nghe Lý Thế Dân nói tiếp, ta tổng cộng phát hiện Quân Minh hai cái nhược điểm. Hai cái nhược điểm. Phía trên chiến trường, có lúc cho dù một cái bé nhỏ không đáng kể nhược điểm, liền có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội giết đến đại bại. Mà Lý Thế Dân dĩ nhiên tìm tới Quân Minh hai cái nhược điểm, nói cách khác, cuộc chiến tranh này nếu muốn chuyển bại thành thắng, tựa hồ cũng không khó khăn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là tâm tình tăng vọt, trong lòng cái kia chiến bại lưu vong bóng tối không khỏi quét đi sạch sành sanh. Mấy cái võ tướng thậm chí làm nóng người, chỉ chờ Lý Thế Dân hạ lệnh, liền chuẩn bị xuất binh xông lên phía trước, đánh bại Quân Minh, bắt sống Triệu Minh Nguyên. Chỉ có điều mấy cái người khôn khéo nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc. Như Quân Minh thật sự có hai cái nhược điểm, như vậy đường quân sắc thực thắng tích không nhỏ. Vậy tại sao Lý Thế Dân không trực tiếp hạ lệnh tấn công đây? Rõ ràng có thể lập tức tấn công, nhưng trái lại còn muốn ở đây chậm gì địa vì bọn họ giàn giải. Lý Thế Dân từ trước đến giờ làm việc quả quyết, này không phải là hắn phong cách hành sự a? Trừ phi trong này có vấn đề gì, hay là mặc dù tìm tới Quân Minh nhược điểm, đáng tiếc nhưng cũng không cách nào thủ thắng. Lại nghe Lý Thế Dân nói tiếp, cái thứ nhất nhược điểm, nếu là các ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ cũng có thể phát hiện, cái kia chính là Quân Minh khôi giáp quá nặng. Khôi giáp quá nặng. Mọi người rất nhanh liền rõ ràng Lý Thế Dân là đang nói cái gì. Không sai, Quân Minh khôi giáp chính là thép tinh chế tạo nên, xác thực muốn so với đường quân giáp ra càng nặng, tự nhiên sẽ hành động chậm chậm, không bằng đường quân nhẹ nhàng. Như vậy công kềnh, cố nhiên đổi lấy phòng ngự vô địch, nhưng là ở trên chiến trường không ngừng chém giết, nhưng phải tiêu hao càng nhiều khí lực, khó có thể kéo dài. Theo thời gian trôi đi, quân Minh tất nhiên gặp so với đường quân càng mệt. Đợi được quân Minh sức cùng lực kiệt thời gian, chính là đường quân phản công thời gian. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm. Thì ra là như vậy, không trách Lý Thế Dân không có chút nào gấp, còn có tâm tình với bọn hắn chậm rãi giảng giải. Nguyên lai hắn là đang đợi thời cơ à? Cái kia cái thứ hai nhược điểm đây. Nghĩ đến bên trong, mọi người con mắt không khỏi càng sáng hơn. Cái thứ nhất nhược điểm liền như thế đánh trúng chỗ yếu, nếu là trở lại một cái nhược điểm, cái kia cách đánh bại quân Minh còn xa sao? Các ngươi xem. Lý Thế Dân bỗng nhiên chỉ về hai quân giao chiến địa phương. Mọi người tùy theo nhìn tới, có thể làm sao cũng nhìn không ra có cái gì không giống địa phương. Vậy cũng chỉ là phổ thông hai quân giao chiến, cùng những nơi khác cũng không có gì khác biệt. Muốn nói có lời nói, duy nhất một điểm chính là, thật giống xác thực xác minh vừa nãy Lý Thế Dân nói tới quân Minh cái thứ nhất khuyết điểm. Xác thực, theo chiến cuộc chuyển rời, quân Minh thế tiến công có chậm lại. Hai bên trao đổi so với không còn xem trước khuyết đại như vậy. Nhưng bọn họ vẫn là không nhìn ra, trong này có quân Minh cái gì khác nhược điểm a? Thấy mọi người cũng không thấy, Lý Thế Dân chỉ được bất đắc dĩ nhắc nhở, kỷ luật. Kỷ luật. Mọi người có chút không tìm được manh mối. Nghe lời này lại hướng về trên chiến trường nhìn lại, giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, theo thời gian trôi đi, quân Minh nguyên bản chỉnh tề như một chiến trận từ lâu không còn. Không nói hỏng đi, nhưng cũng coi như là từng người tự chiến. Trái lại đường quân, tuy rằng cũng như thế điệu tán loạn, nhưng cũng muốn so với quân Minh càng hiểu phối hợp. Thường thường mấy người một tổ, vây công quân Minh binh sĩ. Mặc dù quân Minh đều là thân mang trọng giáp, nhưng cũng khó có thể chống đỡ đường quân mấy người vây công. Mặc dù có nhân ý đồ cứu viện, vừa vặn trên khôi giáp cổng kềnh, khiến hành động chậm chậm, kém xa đường quân mau lẹ, thường thường bị chơi đến xoay quanh. Theo thời gian trôi đi, quân Minh thương vong tăng nhiều. Mọi người rõ ràng, này không chỉ có là bởi vì khôi giáp nguyên nhân, càng là bởi vì quân Minh binh sĩ không giống đường quân như vậy đại đô là trải qua đại chiến lao binh, hiểu được phối hợp. Quân Minh chú trọng kỷ luật, nhưng là tại đây loạn chiến bên trong, nhưng chỉ có thể từng người tự chiến, không phát huy ra nó ưu thế, trái lại rơi xuống hạ phong. Này có thể nói xem như là cái không phải khuyết điểm khuyết điểm. Chúng tướng đều là biết binh người, tự nhiên rõ ràng nó nguyên nhân. Trên thực tế, đây chỉ là bởi vì quân Minh trải qua chiến tranh vẫn còn ít, chỉ cần lại đánh tới mấy trượng, lính mới vượt qua tân thủ kỳ, thì sẽ một cách tự nhiên mà rõ ràng nên làm như thế nào. Hơn nữa, đến thời điểm nó sức chiến đấu chắc chắn lại tăng mấy chủ, đến lúc đó chắc chắn trở thành chân chính vô địch khắp thiên hạ đội mạnh. Có thể một mực bọn họ ở vẫn chưa thành thục thời điểm gặp phải đường quân, khuyết điểm này càng bị nhạy cảm Lý Thế Dân nhận ra được, cũng là nắm lấy cái này chuyển bại thành thắng thời cơ. Hay là, đúng là thiên mệnh ở lý chứ? Nghĩ đến bên trong, mọi người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với Lý Thế Dân sùng bái không khỏi càng hơn một bậc. Giảng giải xong xuôi, Lý Thế Dân liền định ra kế sách, khiến trung tướng các lĩnh một đám người thay phiên xung phong, sau đó giả bộ chiến bại. Sau đó vừa đánh vừa lui, du địch thâm nhập, cuối cùng đem quân Minh kéo đổ. Chúng tướng dồn dập lĩnh mệnh, kích động từng người xuất binh rời đi, phản phất nhìn thấy thắng lợi ở hướng về bọn họ vẫy tay. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào nhìn thấy, ở lại tại chỗ Lý Thế Dân rơi vào trầm tư bên trong. Như vậy thật có thể thắng sao? Đừng xem Lý Thế Dân vừa nãy cổ vũ mọi người thời gian có vẻ tràn đầy tự tin, nói tới mạch lạc rõ ràng. Có thể trên thực tế, Lý Thế Dân nhưng trong lòng vẫn có ẩn ưu. Đương nhiên, Lý Thế Dân nói tới quân Minh hai cái khuyết điểm cũng không phải là bịa chuyện, mà là xác thực có việc này. Có thể muốn chỉ bằng vào những này đã nghĩ đánh bại quân Minh, vậy thì không khỏi ý nghĩ quá kỳ lạ. Quân Minh có khuyết điểm, lẽ nào Đường Quân sẽ không có sao? Trên thực tế, Đường Quân khuyết điểm muốn khác nhau xa so với quân Minh nhiều hơn. Chỉ bằng vào quân khí ưu thế này một chiêu tiên, quân Minh là có thể ăn cả ngày. Huống chi, quân Minh nói không chắc còn có cái gì khác hậu chiêu ở phía sau ẩn giấu đi, chỉ chờ cuối cùng đến cái một đòn giết chết. Bây giờ, Lý Thế Dân có thể cũng không dám nữa đem Triệu Minh Nguyên coi như vô tri vũ phu. Chương 431, Thế Dân bại vong, chương 431, Thế Dân bại vong. Theo Lý Thế Dân, hay là Triệu Minh Nguyên xác thực trải qua chiến sự không nhiều, với binh pháp trên còn có chút non nớt. Có thể Triệu Minh Nguyên trong tay quân đội thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, đủ để bù đắp tất cả chênh lệch. Đơn giản tới nói, Lý Thế Dân cùng Triệu Minh Nguyên liền phảng phất Hoa Sơn kiếm tông và Khí tông hai mạch. Kiếm tông cố nhiên kiếm pháp thành thạo, hơn nữa với nội lực yêu cầu không cao. Nhưng là một khi Khí tông nội lực mạnh đến trình độ nhất định, hình thành đại kém. Mặc cho kiếm tông kiếm pháp như thế nào đi nữa tinh xảo, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ Khí tông chân khí hộ thể, cũng lại không thể cứu vãn. Đương nhiên, lấy quân Minh bây giờ biểu hiện đến xem, nó trang bị cố nhiên tinh xảo, nhưng cũng vẫn không có thu được ưu thế tuyệt đối, Đường quân như cũng còn có sức đánh một trận. Có thể tưởng tượng đến quân Minh trận chiến này vẫn chưa từng ra trận hỏa dược vũ khí, Lý Thế Dân lo âu trong lòng làm thế nào cũng mặt có điều đi. Tuy nói bao thuốc nổ cần máy bắn đạn ném, tại đây cái bên trong chiến trường sát thực cũng không thích hợp. Nhưng là, Triệu Minh Nguyên nơi đó có thể hay không còn có những cái khác kiểu mới vũ khí đâu. Nhìn quân Minh phía sau cái kia sắp hàng chỉnh tề hậu bị đội, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng tối. Phản phất bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành độc xà mãnh thú, đem hắn nuốt sống hầu như không còn. Kỳ thực, hậu bị đội hầu như là mỗi một cái xuất tài đều sẽ bảo lưu lực lượng dự bị. Trên thực tế, trận chiến này đến nay, mặc dù Đường quân hy sinh to lớn, Lý Thế Dân nhưng cũng không có để hắn huyền giáp quân lên sân khấu, mà là giữ ở bên người hộ vệ, đồng thời cũng thành tựu khẩn cấp quân dự bị tồn tại, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Đồng dạng địa, quân Minh bên kia cụ trang kỵ binh cũng không có điều động. Lý Thế Dân rõ ràng, đó là ở phòng bị hắn huyền giáp thiết kỵ. Hai bên kỵ binh xem như là lẫn nhau là kiềm chế. Chỉ có điều, Lý Thế Dân nhìn thấy Triệu Minh Nguyên phía sau rõ ràng còn có khác một nhánh quân đội. Nó trang phục màu sắc cùng với những cái khác người khác biệt, hơn nữa chưa cường điệu giáp. Hiển nhiên, cái kia nhất định là một nhánh đặc thù quân đội, khả năng cực lớn chính là Triệu Minh Nguyên hậu chiêu. Nhìn bọn họ bên người từng người đều có đủ một thất chiến mã, lẽ nào bọn họ là kỵ binh hạng nhẹ? Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút. Kỵ binh hạng nhẹ xác thực ở xung phong cùng với truy kích thời điểm tác dụng rất lớn, nhưng là thật giống cũng không đủ xưng là hậu chiêu. Lý Thế Dân luôn cảm thấy có chút kỳ quái, dường như trong đó có bí mật động trời. Hay là cuộc chiến tranh này thắng bại liền đem quyết định bởi với cái kia nhánh quân đội sức chiến đấu làm sao? Chỉ tiếc, Lý Thế Dân đã không có cơ hội đi thăm dò, bức bách Triệu Minh Nguyên phái cái kia nhánh quân đội lên sân khấu. Bởi vì hắn phát hiện, nếu là không ra tay nữa, chỉ sợ Đường quân liền muốn bị quân Minh đánh vỡ. Mặc dù là tầng tầng chống đối, vừa đánh vừa lui, đem chiến tuyến kéo dài lấy suy yếu quân Minh thế tiến công, nhưng là như vậy tự nhiên sẽ nương theo to lớn hy sinh. Mặc dù là dựa theo kế sách trả bại, nhưng trên thực tế cùng thực sự bại cũng không khác biệt gì. Ở Đường quân vừa đánh vừa lui trên đường thi hài trầm tịch, máu tươi tung một đường. May là đại đa số Đường quân đã rút đi, bằng không nếu là nhìn thấy thảm trạng như vậy, chỉ sợ Đường quân từ lâu tan vỡ. Nhưng dù cho như thế, đại quân bị quân Minh đánh cho không được lùi về sau, những này mặc dù là Đường quân tầng dưới chốt binh sĩ cũng là biết đến. Không nữa phản công, vẫn như vậy lui xuống đi, những binh sĩ này sớm muộn không chịu nổi áp lực mà tan vỡ, từng người lưu vong. Đến thời điểm chính là đại tan tác, Đường quân cũng liền cũng lại không thể cứu vãn. Nghĩ đến bên trong, mắt thấy thời cơ đã tới, không thể đợi thêm. Lý Thế Dân lúc này hạ lệnh kích chống trợ uy, càng là tự mình xuất lĩnh huyền giáp thiết kỵ hướng về quân Minh bắt đầu xung phong. Được hiệu lệnh, Đường quân một đám tướng lĩnh cũng đem dưới trướng quân đội phản công lên. Một nhánh chi tinh nhuệ tiểu đội ở chúng tướng xuất lĩnh dưới xem lưới dao sắc bình thường xen vào quân Minh bên trong, đem chiến trường phân cách thành một khối lại một khối. Này chính là Đường quân phản công phương pháp, đem quân Minh không được phân cách, khiến cho hiệu lệnh không được, khó có thể chỉ huy, do đó từng người tự chiến. Đường quân nhân cơ hội này tập trung ưu thế binh lực, từng bước xâm chiếm, tích lũy cục bộ ưu thế mà thành đại thắng. Chỉ tiếc, Lý Thế Dân kế sách mặc dù tốt, cũng rất có tính khả thi, nhưng một mực gặp phải Triệu Minh Nguyên cái này bật học tuyển thủ. Thấy Đường quân bắt đầu phản công, Triệu Minh Nguyên tự nhiên rõ ràng cuối cùng quyết định thành bại thời điểm đến. Chỉ cần đánh bại Đường quân lần này phản công, thì lại Đường quân mắt thấy thắng lợi vô vọng chắc chắn sĩ khí giảm nhiều, tích lũy áp lực át phải như là hồ thủy điện xả lũ văn trường trôi chảy, cuối cùng tan vỡ đến chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Xem ra, là thời điểm xốc lên lá bài tẩy này. Triệu Minh Nguyên lá bài tẩy này, tự nhiên cũng không phải là những người cụ trang kỵ binh, mà chính là Lý Thế Dân lo lắng những cái được gọi là kỵ binh hạng nhẹ. Đương nhiên, nói là kỵ binh hạng nhẹ kỳ thực cũng không sai. Chỉ có điều, vũ khí của bọn họ không phải truyền thống kỵ binh hạng nhẹ cung tên, mà là cung nỏ. Này không phải là phổ thông nỏ, mà là trải qua Lỗ Diệu Tử cùng Triệu Minh Nguyên hai người liên thủ thay đổi, vừa mới làm được nỏ Liên Châu. Kỳ thực, Lỗ Diệu Tử vốn là đã từng làm ra quá tinh diệu nỏ cầm tay, có thể một phát 15 thỉ, liên tiếp 3 phát. Triệu Minh Nguyên thấy, phát hiện xác thực tinh diệu, nhưng là cũng quá tinh diệu. Không chỉ cần muốn đặc thù vật liệu chế tạo, công nghệ cũng là cực kỳ phức tạp, bình thường giữ gìn lên cũng là tương đương địa phiền phức, căn bản là không thích hợp quy mô lớn liệt trang. Trên chiến trường giết người lợi khí, kỳ thực không cần như vậy tinh xảo. Liền, hai người lợi dụng đây là cơ sở đối với hắn làm ra cải tạo. Bây giờ, những kỵ binh này sử dụng nỏ Liên Châu, chính là bọn họ nỗ lực đi ra kết quả. Nó toàn thân do thép tinh chế đúc ra, dây cung càng là sử dụng vài gốc dây thép rào chế, có thể dựa vào lập tức lấy chân đạp lên huyền. Thậm chí ở Triệu Minh Nguyên theo đề nghị, tăng thêm tổ hợp dòng dọc, khiến cho càng thêm dùng ít sức. Liền sinh ra cái này khủng bố đại sát khí. Này mới vừa ra lò làm bằng thép nỏ Liên Châu có thể một phát 15 thỉ, có thể liên tiếp 3 phát. Nhìn như so với Lô Diệu Tử nguyên lai thiết kế nỏ cầm tay dung đạn lượng còn có giảm thiểu, có thể uy lực của nó nhưng không ngừng tăng trưởng một bậc, nó tầm bắn càng là có tới 300m. Hơn nữa, Triệu Minh Nguyên càng là phòng theo băng đạn nguyên lý, để mỗi cái tay nỏ khác có chứa đặc chế tiết áp, bên trong có 90 phát nỏ tiễn, gia tăng thật lớn nó tốc độ bắn. Nhìn như mỗi cái tay nỏ tổng cộng mang theo mũi tên có điều có thể bắn một lượt 4 vòng thôi. Có thể tổng cộng 3000 nỏ binh, mỗi một vòng bắn một lượt dây lắc trong lúc đó liền có thể phát sinh 9 vạn chi nỏ tiễn. Trong vòng 3 phút là có thể hoàn thành 4 vòng bắn một lượt, cộng bắn ra 36 vạn chi nỏ tiễn, đủ để cắm đầy này chật hẹp trên chiến trường mỗi một tấc đất. Uy lực như vậy mặc dù là ở xếp hàng bắn chết thời đại cũng không thể khinh thường, đặt ở bây giờ quả thực chính là hàng duy đả kích. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người bắt cỏ. Chỉ một thoáng, 9 vạn chi nỏ tiễn cực nhanh, xem mây đen bình thường hướng về Đường quân chúng tới. Như vậy mật độ, căn bản không cần bất kỳ nhắm vào. Cái kia mảnh bị che kín khu vực đống nhiên một tĩnh, tiếp theo tiếng ngã xuống đất nối liền không dứt, to lớn bên trong chiến trường dĩ nhiên bỗng nhiên lộ ra cùng nơi đất trống. Cái kia mảnh trong phạm vi lẻ loi ngôi sao địa đứng mấy người, dĩ nhiên tất cả đều là thân mang trọng giáp quân Minh binh sĩ. Ở mọi người khiếp sợ sau khi, những người nỏ binh nhưng không có ở tại chỗ đứng, trái lại đánh mã hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Ở tiến lên trong quá trình, bọn họ dĩ nhiên dễ dàng hoàn thành rồi thượng huyền đổi băng đạn như vậy độ khó cao động tác. Nay tự nhiên là ngựa an cùng cao kiều bàn đạp công lao. Sau đó, ở không đủ một phút thời gian, bọn họ liền lần thứ hai nâng nỏ bắn một lượt, tử thần thu gặt lần thứ hai đến, trên chiến trường lại xuất hiện một mảnh đất trống. A a a. Lý Thế Dân gào thét, xuất lĩnh huyền giáp thiết kỵ nhằm phía này chi nỏ binh đội ngũ. Hiện nay, thấy được Triệu Minh Nguyên lá bài tẩy, Lý Thế Dân đã không có bất kỳ muốn thủ thắng ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là ngăn cản đội ngũ này không ngừng xạ kích, vì là Lý Đường nhiều bảo lưu một ít thực lực. Đáng tiếc, bọn họ lại bị đã sớm chuẩn bị quân Minh thiết kỵ ngăn lại, mặc cho hắn tả đột hữu thiểm, nhưng thủy trung bị vững vàng dính chặt, hoàn mỹ ngăn cản những người nọ Liên Châu binh. Trên thực tế, trọng kỵ binh vốn là không đổi kịp kỵ binh hạng nhẹ, bọn họ vốn là không thể đối với những người nọ Liên Châu binh tạo thành uy hiếp gì. Chỉ có điều, vì phòng ngừa bọn họ quấy rầy nọ Liên Châu binh bắn một lượt hiệu quả, Triệu Minh Nguyên mới sớm sắp xếp những này hậu bị trọng kỵ binh đi vào ngăn cản bảo vệ. Liền, này 3000 năm nọ Liên Châu binh liền lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, có thể xem pháo đài di động như thế, đối với đường quân dạy đặc địa phương từng cái điểm danh. Nó nơi đi qua, đường quân hoàn toàn vạn phần sợ hãi, dồn dập xoay người bỏ vũ khí mà chạy. Không chờ bốn bánh bắn một lửa xong xuôi, đường quân liền đã đi đầu tan vỡ, một đám binh sĩ con rồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn. Thần vương điện hạ, đi, đi mau, bằng không một lúc đều đi không được. Mắt thấy bại cục đã định, khoảng chừng trái phải chúng tướng dồn dập khuyên Lý Thế Dân rời đi. Đi, hướng về đi nơi đâu? Lý Thế Dân bi thảm nở nụ cười. Trường Tôn Vô Kỵ cái kia trốn hướng về Tấn Dương phương án, kỳ thực cũng chỉ có điều là kéo dài hơi tàn thôi. Có như thế cường quân, chỉ cần Đại Minh quân đội một đến, bọn họ chỉ có thể lần thứ hai bại vong. Sau đó thì sao? Tiếp tục lưu vong, trốn hướng về Đại Mạc, nương nhờ vào dị tộc sao? Ha ha, lại không nói Lý Thế Dân không có như vậy dày ra mặt, mặc dù thật sự nương nhờ vào đột quyết, lẽ nào bọn họ liền có thể đánh thắng quân Minh sao? Am hiểu sâu quân sự Lý Thế Dân tự nhiên biết này chi nọ Liên Châu binh uy lực, có thể càng làm cho người ta hoảng sợ chính là Triệu Minh Nguyên tầng kia ra bất tận hậu chiêu. Ai biết trong tay hắn còn cất giấu bao nhiêu? Người này có độc, rõ ràng lợi hại như vậy còn nhất định phải giấu giấu diêm diếm, võ đạo phương diện là như vậy, chiến sự trên cũng là như vậy. Quên đi, không đi rồi. Nếu trái phải đều là chết, vậy hãy để cho ta chết ở xung phong trên đường đi. Chư vị, không sợ chết, sẽ theo ta xung phong đi. Nói, Lý Thế Dân liền đơn kỵ về phía trước, hướng về quân Minh soái kỳ dưới Triệu Minh Nguyên phóng đi. Khoảng chừng trái phải dồn dập tùy tùng, dĩ nhiên không có một người đi đội lén lúc trốn. Giết qua núi đao biển máu, xuyên qua tầng tầng trở ngại, Lý Thế Dân rốt cục giết tới Triệu Minh Nguyên phụ cận. Cách đó không xa quân Minh soái kỳ bên dưới, cái kia thân mang kim khải bóng người có thể thấy rõ ràng. Nhìn lại đánh ra bốn phía, phát hiện dĩ nhiên chỉ còn dư lại một mình hắn, những người khác đều ngã vào xung phong trên đường. Nhưng lúc này Lý Thế Dân cũng đã gân bì lực kiệt, này ngăn ngắn mấy chục bộ xa, cũng đã là khác nhau một trời một vực. Thấy này bi tráng cảnh tượng, Triệu Minh Nguyên cũng có cảm giác, thét ra lệnh quảng trường, trái phải tránh ra con đường, thả Lý Thế Dân đến đây. Lúc này, Lý Thế Dân vật cưỡi từ lâu chết thảm, áo giáp càng là từ lâu bảy lẻ tám nát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị máu tươi nhiễm đỏ. Tập tễnh đi đến Triệu Minh Nguyên mã trước, Lý Thế Dân dùng hết cuối cùng một hơi, hướng về Triệu Minh Nguyên đâm ra một kiếm. Đối với đối thủ như vậy, Triệu Minh Nguyên tự nhiên dành cho tôn trọng. Rút ra hoàng kim kiếm, một kiếm chặt đứt Lý Thế Dân phối kiếm, lại một kiếm tiêu nó thủ cấp. Nhìn Lý Thế Dân rốt cục chết ở dưới kiếm của chính mình, Triệu Minh Nguyên chưa từng có một khắc giống như vậy cảm nhận được rõ ràng, chính mình rốt cục thay đổi thế giới này tương lai. Chương 432, Tây Tiến Trường An Dương Công Bảo Khố, chương 432, Tây Tiến Trường An Dương Công Bảo Khố. Nhìn trên đất Lý Thế Dân thi thể, Triệu Minh Nguyên bỗng nhiên cảm giác vô cùng tịch liêu. Không có Lý Thế Dân cái này đối thủ mạnh mẽ, thế gian này còn có thể là ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, đáng ra chính mình cảnh giác. Không có. Vô địch là cỡ nào địa cô quạng. Triệu Minh Nguyên bỗng nhiên có loại này cảm giác. Này bỗng nhiên kéo tới cô tịch làm cho Triệu Minh Nguyên trong lúc nhất thời cái gì hứng thú đều không có, cho tới trước người 200.000 người chính đang liều mạng chém giết đại chiến, hắn đều vô tâm quan tâm. Có điều, trên thực tế thế cục hôm nay, cũng không cần Triệu Minh Nguyên chú ý nhiều hơn. Trận đại chiến này đã tiến vào rác rưởi thời gian. Đường quân từ lâu tan vỡ đã lâu, Lý Thế Dân tử vong càng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Thấy Lý Thế Dân đã chết, đường quân đầu hàng, lưu vong, không còn người nào liều mạng chống lại. Thấy cảnh này, dù là ai đều hiểu Lý Đường không thể cứu vãn, tương lai thiên hạ cộng chủ 89/10 chính là Triệu Minh Nguyên. Còn lại một, hai không xác định số lượng tự nhiên là phương Bắc Đậu Kiến Đức còn đang ở Trường An Lý Uyên, đã không có ai sẽ đem hắn bỏ vào trong mắt. Bên cạnh chúng tướng cảm giác theo đúng người, hầu như không có phí quá to lớn công phu là sẽ trở thành khai quốc công thần, đều là hưng phấn vây quanh ở Triệu Minh Nguyên bên cạnh, chúc mừng trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Nhưng lúc này Triệu Minh Nguyên nhưng căn bản là không có cách cùng bọn họ cộng tình, chỉ là khoát tay áo một cái, đem đón lấy quét tước chiến trường sự tình giao cho bọn họ, liền một mình rời đi. Hay là, đây chính là người cô đơn cảm giác đi. Ngày kế, kiểm kê chiến công. Nhìn thấy quân Minh diệt địch 4 vạn, tù binh 5 vạn, có cái khác 2 vạn còn lại đường quân tán loạn chạy trốn, mà quân Minh tổn thất có điều mấy ngàn thương vong, Triệu Minh Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Này chính là khoa học kỹ thuật nghiền ép sức mạnh. Huống chi, Triệu Minh Nguyên này vẫn không có dùng vũ khí nóng đây, bằng không chiến tổn so với chỉ có thể càng thêm quyết đại. Tại đây dạng chênh lệch to lớn dưới, mặc dù là Lý Thế Dân như vậy trên đời chiến thần, cũng không cách nào quyết định chiến cuộc, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Ai? Triệu Minh Nguyên không khỏi có chút hối hận, hay là không nên liền như vậy giết chết Lý Thế Dân. Không có Lý Thế Dân như vậy thiên mệnh chi tử, lại có ai đáng giá chính mình ra tay đây? Triệu Minh Nguyên cũng lại không có chút hứng thú nào, liền phân công chúng tướng các lĩnh đại quân công thành đoạt đất, chính mình xuất lĩnh chủ lực hướng về Trường An xuất phát, trực đảo Hoàng Long. Cuộc chiến tranh này đại cục đã định, Lý Đường cũng lại không nổi lên được cái gì của sóng, vẫn là nhanh lên một chút kết thúc đi. Sự thực cùng Triệu Minh Nguyên nghĩ tới như thế, theo tin tức truyền bá, đồng quan giới trận đại chiến này chấn kinh rồi thế nhân. Tuy rằng sớm biết quân Minh mạnh mẽ, ai có thể cũng không nghĩ tới quân Minh dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy, hầu như toàn bộ hành trình đè lên đường quân đánh, không tốn sức chút nào địa diệt đường quân, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đều chết trận tại chỗ. Không có ai biết, làm Lý Đường biết được trận chiến này chi tiết sau khi, cả triều văn võ là cỡ nào sợ hãi. Lý Thế Dân là cái gì trình độ, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất. Lúc trước có Lý Thế Dân ở mặt trước chống đỡ, còn chưa cảm thấy đến thế nào. Dù sao, Lý Thế Dân chiến tích rõ như ban ngày. Bọn họ luôn cảm thấy chỉ cần có Lý Thế Dân ở, bất luận thế cuộc làm sao thối nát, đều nhưng có một tia hy vọng. Bây giờ, mất đi Lý Thế Dân, trực diện quân Minh quân tiên phòng, mọi người chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhưng là, lúc này đã muộn, người chết không thể phục sinh. Huống hồ, mặc dù là Lý Thế Dân đối mặt Đại Minh quân đội, không cũng là một trận chiến mà chết sao? Đối mặt như vậy cường địch, còn có ai dám đứng ra chống lại quân Minh đây? Càng không cần nói, trận chiến này, đại đường tinh nhuệ hầu như toàn quân bị diệt. Không binh không tướng, bọn họ lại dựa vào cái gì chống lại đây? Đường quân hội binh đã sớm đem trận chiến đó chi tiết truyền khắp quan trung, cũng lấy tắt tất cả mọi người lòng kháng cự. Đại Minh các đường quân đội chiến thắng liên tiếp, thậm chí rất nhiều lúc đại quân còn chưa tới đến bên dưới thành, liền phát hiện đầu tường đã sửa cờ xí, đổi Đại Minh cờ hiệu. Đại quân tiến quân thần tốc, đi thẳng tới thành trường án dưới. Đối mặt bên dưới thành võ trang đầy đủ Đại Minh đội quân thép, Lý Đường phản ứng nhưng có chút kỳ quái. Không có ai đi sứ đầu hàng ngược lại cũng thôi, có thể đầu tường liền cái ló mặt đứng ra người cũng không có, thì có điểm không còn gì để nói. Lẽ nào là Lý Đường nội bộ chính là chiến là hòa mà làm cho không thể tách rời ra, vẫn không có kết luận cuối cùng sao? Có thể Lý Uyên bây giờ lựa chọn cũng không nhiều, hoặc là chiến, hoặc là hàng, đương nhiên còn có không đánh mà chạy này một lựa chọn. Có điều nếu là lựa chọn đào tẩu nhất định phải lập tức làm ra quyết định, không phải vậy chờ quân Minh đại quân vây thành, bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cái gì trước tiên đánh thử một chút xem, chờ đánh không lại lại đào tẩu tuyển hạng là không tồn tại. Có thể bất luận bọn họ lựa chọn bên nào, đều không nên là hành động như thế. Đối mặt phía trước đóng chặt cổng thành, Triệu Minh Nguyên nhưng không có hạ lệnh công thành, chỉ là tuyên bố ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Đêm đó Triệu Minh Nguyên một thân một mình lén lút lẻn vào thành Trường An bên trong. Hắn này tự nhiên chính là Dương Công Bảo Khố. Dù sao Dương Công Bảo Khố bên trong có nối thẳng ngoài thành mật đạo, Triệu Minh Nguyên thậm chí có thể nhờ vào đó trực tiếp xuất đại quân đánh vào trong hoàng cung. Kỳ thực đến bây giờ mức độ, Triệu Minh Nguyên đã không cần mạo hiểm như vậy, chỉ cần đại quân vây nốt thành Trường An một quãng thời gian, thành Trường An tất có thể tự sụp đổ. Có thể Lý Thế Dân tử vong, để Triệu Minh Nguyên lâu dài tới nay trong lòng áp lực nặng nề đột nhiên biến mất, biết vậy nên cả người ung dung, cho tới sinh ra mạo hiểm chi tâm. Nếu về mặt quân sự đã không có người nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, vậy sau này ngay ở về những chuyện khác tìm kích thích đi. Chỉ tiếc Lô Diệu Tử bị vướng bởi đạo đức nghề nghiệp, không chịu đem Dương Công Bảo Khố toàn bộ cơ quan nói cho Triệu Minh Nguyên, thậm chí còn nói cái gì đây là đối với hắn thì giáo. Hừ, chính mình mở liền chính mình mở, không còn trương đồ tể, liền cần phải ăn mang lợn sống. Triệu Minh Nguyên rõ ràng, điều này là bởi vì hắn thả ra những lời đồ kia. Hiện nay thiên hạ mọi người cho rằng hắn chính là Lô Diệu Tử đệ tử, càng là từ Lô Diệu Tử nơi đó được Dương Công Bảo Khố bí mật. Hiển nhiên, nay đại đại bị hư hỏng Lô Diệu Tử ở trong chốn giang hồ danh vọng. Dù sao, vì là cố chủ bảo mật chính là Lô Diệu Tử loại này thợ thủ công đạo đức nghề nghiệp. Húng chi Lô Diệu Tử hắn không có chết, danh tiếng hỏng rồi, sau đó còn làm sao đi ra gặp người đây? Bất đắc dĩ, Triệu Minh Nguyên chỉ được đi nguyên bên trong khấu trọng từ Tử Lăng đường xưa, từ cầu dược mã dưới mở cơ quan. Lấy lô lao đầu quen thuộc, ngoài thành đường nối địa phương tất nhiên có cơ quan, có thể trực tiếp tiến vào mật đạo. Nhưng hôm nay, Triệu Minh Nguyên không thể làm gì khác hơn là trước tiên vào thành đi một chuyến. Thành Trường An tường tuy cao, tự nhiên còn không ngăn được Triệu Minh Nguyên thân thủ. Thừa dịp bóng đêm, Triệu Minh Nguyên xẹt qua đầu tường, hướng về cầu dược mã mà đi. Hiển nhiên, bởi vì chiến sự nguyên nhân, thành Trường An bên trong từ lâu giới nghiêm, bách tính đều rất sớm mà tắt đèn ăn nghỉ, chỉ có phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra giáp sĩ nhiều đội địa núi liền không dứt. Nói năm bước một cường, 10 bước một tiếu hay là còn có chút khuyết đại, nhưng xác thực đề phòng nghiêm ngặt, toàn bộ thành Trường An phảng phất biến thành một cái đại quân doanh. Triệu Minh Nguyên tự nhiên rõ ràng, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy binh lính tuần tra, nhưng là vì phòng ngừa trong thành Đại Minh nội ứng đoạt môn hiến thành. Dù sao kiên cố nhất thành trì từ trước đến giờ là từ nội bộ công phá, chuyện như vậy sách sử lên sổ chịu không nổi mấy. Huống chi từ khi Lý Thế Dân chiến bại tin tức truyền đến, đại đường nội bộ từ lâu thần hồn nát thần tính lòng người di động, tiết kiến chiêu hàng quần thần nối liền không dứt. Nhưng là quần thần đều có thể hàng, lẽ nào Lý Uyên cũng có thể đầu hàng sao? Tự nhiên là không thể. Dưới tay hắn cái kia tùy cung đế Dương Hữu trải qua là cái gì tháng ngày, Lý Uyên tự nhiên là rõ ràng nhất. Để hắn đi qua loại kia lo lắng sợ hãi tháng ngày, hắn tình nguyện đi chết. Như thế nào đi nữa nói cũng là đã từng chinh chiến tứ phương đại tướng, Lý Uyên tự nhiên không thiếu liều mạng một lần dũng khí. Chỉ có điều, chúng triều thần cùng với quan trung thế gia môn phiệt gặp làm ra thế nào lựa chọn, Lý Uyên liền không xác định. Không, phải nói Lý Uyên rất xác định, một khi thế cuộc không ổn, bọn họ nhất định sẽ từ bỏ chính mình. Bởi vậy, Lý Uyên tự nhiên là hạ lệnh thành Trường An toàn diện giới nghiêm, phái đại quân định cư các phường, buổi chiều phàm là có bất kỳ dị động, chém tất cả không buông tha. Những này binh lính bình thường tự nhiên phát hiện không được đại tông sư hành tung, Triệu Minh Nguyên ung dung vòng qua tuần tra tiểu đội tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Có điều, Triệu Minh Nguyên rất nhanh kinh ngạc phát hiện, không ít địa phương lại vẫn đèn sáng hỏa, tựa hồ có không ít dòng người tụ tập. Xuất phát từ hiếu kỳ, Triệu Minh Nguyên tới gần vừa nhìn, phát hiện cái kia hóa ra là chợ hoa sòng bạc. Thực sự là trên có chính sách, dưới có đôi sách ra. Ngoài thành đều đại quân áp cảnh, Lý Uyên đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, có thể người bên dưới vẫn như cũ nên làm sao chơi liền làm sao chơi. Xem ra không ít người đều cho rằng Lý Đường không thể cứu vãn, đã không đem hắn mệnh lệnh để ở trong lòng. Trên thực tế, Triệu Minh Nguyên lúc này nếu là ở lại đại doanh bên trong, là có thể đợi được quan trung những người thế gia môn phiệt phái tới sứ giả. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên là chuẩn bị vứt bỏ Lý Uyên, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Có điều, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, Triệu Minh Nguyên nhưng cũng có thể đoán ra một, hai. Dù sao Thái Dương dưới đấy không có mới mẹ sự, mỗi triều mỗi đại đều là như vậy, lại có hiếu kỳ cái gì qua đây? Bọn họ sở dĩ vẫn như cũ có thể an tâm mà hưởng lạc, tự nhiên là cho rằng mặc dù Triệu Minh Nguyên lên làm hoàng đế, vẫn như cũ đến phân công người của bọn họ đến thống trị thiên hạ, nắm giữ các loại tài nguyên bọn họ, tự nhiên là không có sợ hãi. Điều này cũng chính là Triệu Minh Nguyên luôn luôn ham muốn làm ra thay đổi nguyên nhân. Đại tông sư cấp trình nhanh chóng, không lâu, Triệu Minh Nguyên liền tới đến cầu dược mã bên. Chờ binh lính tuần tra sau khi rời đi, Triệu Minh Nguyên đi đến trên cầu, mở ra cơ quan. Sau đó, lại đi tới trụ cầu phía dưới, mở ra tầng thứ hai cơ quan. Nghe phía dưới truyền đến nhỏ bé máy móc vận hành thanh cùng với tới thành, Triệu Minh Nguyên rõ ràng Dương Công Bảo Khố cơ quan đã mở ra, liền hướng về cách đó không xa Độc Cô gia Tây ký viên phóng đi. Tuy rằng Độc Cô Việt từ lâu ở Đại Minh vi thần, Độc Cô Phong càng là mọi người đều biết Đại Minh quý phi, có thể này Tây Ký Viên nhưng không bị Đại Đường tịch thu, trái lại vẫn như cũ ở Độc Cô Phiệt trong tay. Này nhưng cũng không khó lý giải. Dù sao cũng là thế gia môn phiệt nhiều mặt đặt cược Thọ Khôn có ba hang chính là lẽ thường, nói không chắc Độc Cô gia trong bóng tối vẫn cùng Lý Đường có cái gì lui tới đây. Huống hồ thế gia môn phiệt có bao nhiêu thông gia, càng không cần phải nói Độc Cô gia như vậy lấy nữ tử mà vang danh thiên hạ môn phiệt. Nó thông gia thế gia nhiều không kể xiết, Lý Đường trên dưới không ít người đều cùng với có mấy phần quan hệ. Chỉ có điều là một chút tài vật thôi, hà tất huyên náo khó chịu như vậy đây. Cùng người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Trên thực tế, không chỉ là Độc Cô gia. Trương An thành tiểu đại tùy đã từng đô thành, không ít quan lại thế gia ở trong thành đều có nhà cũ, Lý Đường càng đều làm được không mảy may tơ hảo. Chỉ có điều có lúc, một ít chuyện là lấy thành bại luận anh hùng. Nếu là Lý Đường thống nhất thiên hạ, này tất nhiên là Lý Uyên trạch tâm nhân hậu, đức hạnh rõ ràng tự tin biểu hiện, nhưng hắn nếu thất bại, tất nhiên là ngu không thể nói. Cũng mặc kệ làm sao, chỉ ít hiện tại là thuận tiện Triệu Minh Nguyên. Thuận lợi điệu từ Tây Ký Viên phương bắt chiếc giếng cổ kia dưới mở cơ quan, Triệu Minh Nguyên rốt cục tiến vào Dương Công bảo khố. Chương 433, cả thế gian đều là kẻ địch, chương 433, cả thế gian đều là kẻ địch. Đối với cơ quan thuật rất có nghiên cứu, càng có nguyên nội dung dẫn đường, Triệu Minh Nguyên tự nhiên không phí công phu gì thế, liền đi đến Dương Công bảo khố trung tâm điều khiển. Cho tới trong đó cái gì thật giả kho báu, hoặc bích hỗ tỏa các loại cơ quan, căn bản không có đối với Triệu Minh Nguyên tạo thành nửa phần trở ngại. Có điều, cùng nhau đi tới xem khắp đủ loại khác nhau cơ quan, Triệu Minh Nguyên cũng không khỏi đối với Lô Diệu Tử cơ quan chi thuật rất là khâm phục. Chẳng trách được gọi là đệ nhất thiên hạ xảo tượng, Lô Diệu Tử xác thực là đạo này chi tập đại thành giả. Mặc dù là đi khắp mấy thế giới, Triệu Minh Nguyên cũng chỉ đụng tới này một người. Lúc trước ở Lục Tiểu Phượng thế giới nhìn thấy cái gì Lỗ Ban truyền nhân Chu Đình, với hắn so sánh quả thực sách dày cũng không xứng. Chỉ vì Lô Diệu Tử không chỉ tinh thông với cơ quan, càng ở kiến trúc học, tâm lý học các phương diện rất có chiến tích, đã đem cơ quan một đạo phát triển trở thành vì là tâm chiến chi học, nó tài năng xuất chúng rồi. Nói thí dụ như đạo kia hỗ tỏa hoạt bích cơ quan, liền đem này tâm chiến thuật phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù là Triệu Minh Nguyên, ở nguyên cái kia vào trước là chủ tâm tình dưới, dĩ nhiên cũng suýt nữa bị lừa gạt. Đạo này cơ quan nhìn như cần hai người đồng thời thúc đẩy hai bên hoạt bích mới có thể mở ra, nguyên bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người chính là đồng thời thúc đẩy hoạt bích vừa mới mở ra đạo này cơ quan. Nhưng hôm nay chỉ có Triệu Minh Nguyên một người ở đây, làm sao mở ra đây? Lẽ nào lại đi nữa tìm một người lại đây? Vậy dĩ nhiên là không thể. Đương nhiên, lấy Triệu Minh Nguyên công lực hoàn toàn có thể cách không một trường thúc đẩy một bên khác hoạt bích. Có thể như Triệu Minh Nguyên như vậy nội lực thâm hậu đại tông sư, đương đại mới có mấy người. Như này đến người tu vi chưa từng đạt đến đại tông sư cảnh giới, lẽ nào chỉ có thể lui về lại tìm một người tới? Nếu là lại tìm một người, sẽ có hay không có tin tức tiết lộ nguy hiểm? Bọn họ có thể hay không vì trong kho báu tài bảo mà bên trong hống, lẫn nhau chém giết đây? Này chính là đạo này cơ quan lợi hại địa phương, càng là Lô Diệu Tử này tâm chiến chi đạo khủng bố. Có điều, Triệu Minh Nguyên rất nhanh nghĩ đến, Lô Diệu Tử thiết kế cơ quan thời gian từ trước đến giờ đều tuần hoàn hắn cái kia đại đạo 50, thiên diện 49, nhân độn kỳ nhất quy tắc. Bởi vậy, mặc dù là một người tới đây, cũng tuyệt đối không thể chưa hề mở ra cơ quan biện pháp. Quả nhiên, ở Triệu Minh Nguyên có lòng tìm kiếm bên dưới, rất nhanh liền tìm tới khác một nơi cơ quan. Người thường đi đến nơi này cái địa phương, tự nhiên sẽ đầu tiên quan tâm hai bên vách tường, do đó phát hiện đạo này hỗ tỏa hoạt bích cơ quan. Lại không ngờ tới, này trung gian vách tường mặt sau dĩ nhiên cũng cất giấu một đạo cơ quan. Lỗ Diệu Tử cơ quan này chi đạo thực sự là khắp nơi lợi dụng người tâm lý điểm mù a. Triệu Minh Nguyên chỉ là đem đoạn này vách tường hướng vào phía trong đẩy hai lần, trung gian liền mở ra một cái hành lang. Xuyên qua hành lang, Triệu Minh Nguyên đi đến một cái vòng tròn hình nhà đá, chính giữa có trương hình tròn bàn đá, chỉ có 8 tấm ghế đá, trên mặt bàn hội có một tấm văn hay tranh đẹp thưởng tích tường tận kho báu bản đồ, càng cho thấy kho báu cùng trên mặt đất thành Trường An quan hệ. Này chính là Dương Công bảo khố trung tâm điều khiển. Không chần chờ, Triệu Minh Nguyên đầu tiên mở ra đi về ngoài thành đường nối, cũng đem ven đường cơ quan toàn bộ đóng kín, sau đó liền lặng lặng đợi thủ hạ đại quân đến đây. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm tới lối vào, Triệu Minh Nguyên cũng không phát sầu. Trên thực tế, Lỗ Diệu Tử đã sớm dựa theo ước định, ở Triệu Minh Nguyên vừa rời đi sau khi, liền đem ngoài thành miệng đường nối vị trí nói ra. Bây giờ, bọn họ đã rất sớm mà ở nơi đó chờ. Đại quân lại đây tự nhiên cần thời gian, trong lúc rảnh rỗi, Triệu Minh Nguyên liền quan sát Dương Công bảo khố bên trong tàng bảo. Trên thực tế, không giống với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này tiểu tử nghèo, bây giờ Dương Công bảo khố đối với Triệu Minh Nguyên giá trị đã yếu đi rất nhiều. Ngoại trừ vào thành đường nối cái này tác dụng, trong đó vàng bạc tài bảo, khôi giáp vũ khí, đối với bây giờ Triệu Minh Nguyên tới nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Vì lẽ đó, Triệu Minh Nguyên chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền không còn quan tâm, sau khi giao cho thủ hạ đồng thời chuyển về đến liền là, hay là cũng không cần lại chuyển. Nếu là lần này hành động thuận lợi, tự nhiên là một lần đánh hạ thành Trường An, nơi này tự nhiên chính là địa bàn của chính mình nhi, cần gì phải lại hưng sư động chúng địa đưa đến chuyển đi đây. Duy nhất đáng ra Triệu Minh Nguyên trọng điểm quan tâm, đại khái cũng chỉ có cái này ma môn chí bảo, Tà Đế Xá Lợi. Thiên đạo tà toàn, địa đạo hữu toàn. Triệu Minh Nguyên đi phía trái xoay tròn bàn tròn, rất nhanh bên cạnh bàn một phương sàn nhà chìm xuống dưới đi, hiện ra nội bộ nhỏ hẹp tiểu mới động, bên trong có cái phong nắp làm bằng đồng bình nhỏ. Này tự nhiên chính là trang bị Tà Đế Xá Lợi bình. Bên trong chứa đầy nước bạc, ngăn cách Tà Đế Xá Lợi đối ngoại ảnh hưởng. Triệu Minh Nguyên đưa tay đặt ở mặt trên, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tà ác hướng mình kéo tới, trong đầu càng là sản sinh các loại ảo tưởng. Có điều lấy hắn cái kia đại tông sư tinh thần tu vi, tự nhiên đối với hắn khó có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là bởi vì tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, Triệu Minh Nguyên cảm giác loại này hảo giác lại có thể giúp hắn mài giũa tâm thần, tăng lên tâm cảnh. Đáng tiếc hiện tại không phải nghiên cứu vật này thời điểm, Triệu Minh Nguyên trực tiếp liền bình thu vào chính mình trong không gian chứa đồ, đợi được an toàn thời điểm lại chậm rãi nghiên cứu đi. Không lâu, cơ quan biểu hiện có lượng lớn nhân viên hướng về vị trí của hắn tới gần, Triệu Minh Nguyên rõ ràng hắn chờ người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy bệ hạ, trước mặt một người nhìn thấy Triệu Minh Nguyên, vội vàng dưới bái hành lễ. Người phía sau tuy rằng không nhìn thấy Triệu Minh Nguyên, nhưng cũng theo liền muốn hành lễ. Triệu Minh Nguyên vội vàng nói ngăn lại, giáp trụ tại người, vẫn là miễn lễ đi. Huống chi, ta không phải đã nói sao? Ngoại trừ chính thức trường hợp, không nên hơi một tí liền xuống quỷ. Trong quân chỉ cần chào quân lễ liền có thể. Người kia sờ sờ sau gáy, hàm hậu nở nụ cười. Cái này hàm hậu người trẻ tuổi gọi Điền Đại Tráng, cũng không phải cái gì lịch sử lưu danh nhân vật. Có điều, hắn ở Ngoa Cương trại sơ kỳ liền bắt đầu theo Triệu Minh Nguyên, bây giờ càng là Triệu Minh Nguyên thân vệ thủ lĩnh, có thể nói là trung tâm nhất quán, là Triệu Minh Nguyên chân chính tâm phúc. Lần hành động này cần nghiêm ngặt bảo mật, Triệu Minh Nguyên liền đem mang đội sự tình giao cho hắn. Nếu người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hành động đi. Binh quý thần tốc, Dương Công bảo khố cơ quan mở ra, khả năng cực lớn sẽ bị Lý Đường Phương diện trinh nghe được. Bởi vậy, vẫn là càng nhanh hành động càng tốt, chậm thì sinh biến. Lần này Triệu Minh Nguyên mở ra dẫn tới hoàng cung cơ quan, càng là xông lên trước địa ở mặt trước dẫn đường, mọi người theo sát phía sau nối đuôi nhau mà vào. Không lâu, bọn họ liền tới đến cuối lối đi. Đó là hướng lên trên thềm đá, cấm khẩu đá phiến có tới dày một thước. Bên cạnh có một cái rõ ràng liền với máy móc làm bằng đồng lấy tay, hiển nhiên chính là cơ quan mở cửa. Hướng về phía sau nhìn lướt qua, thấy mọi người cũng đã đuổi tới, Triệu Minh Nguyên liền không có chần chừ nữa, chậm rãi kéo động đồng lấy tay. Chắc chắn máy móc phát động âm thanh lập tức vang lên, tiếp theo thạch nắp liền hướng về một bên rời, lộ ra mỹ lệ đêm tối. Thạch cùng thạch càng phát sinh chít chít ma sát náo thai thanh, đem địa đạo yên tĩnh phá hoại không bỏ sót. Lối ra, mở miệng ngay ở Thiên Sách cung chủ trước điện đại quảng trường, Triệu Minh Nguyên nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhưng là cơ quan mở ra động tĩnh lớn như vậy, mặt trên dĩ nhiên không có rõ ràng vận động, trái lại càng là dị thường. Triệu Minh Nguyên nhận ra được không ít cao thủ khí tức, có điều hắn cũng không hề để ý. Nhìn lại nói câu, dựa theo giáp tên cửa hiệu phương án tiến hành. Liền một thân một mình bay người lên đến, càng là trở tay đóng kín ám môn. Quả nhiên, chu vi trên quảng trường đã sớm bị bao quanh vây nốt, càng xa hơn tường cao trên càng là cung nỏ nằm dày đặc, cùng nhau chỉ về Triệu Minh Nguyên. Đứng ở mặt trước nhưng là một phái võ công cao thủ, mà trước tiên hai người tu vi càng là kinh người. Một người trong đó tay cầm tây giáo, cả người tỏa ra tà dị không thể giải thích được khiếp người khí thế, phản phất là trong bóng tối thống trị đại thảo nguyên thần ma. Trang phục như vậy một thân nóng rực tinh khí, tự nhiên không phải võ tôn Tất Huyền không còn gì khác, mà có thể cùng võ tôn Tất Huyền sóng vai người, thậm chí không cần nhìn là có thể biết, tất nhiên là một cái khác đại tông sư Phó Thải Lâm. Cái kia ngũ quan dị thường quái dị khó chịu, so với Triệu Minh Nguyên đã từng thấy hư trúc càng thêm khuôn mặt xấu xí, để Triệu Minh Nguyên muốn nhận sai cũng không thể. Càng đáng sợ chính là phía sau hắn theo ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân, như vậy mỹ nữ cùng dã thú so sánh càng là làm người khắc sâu ấn tượng. Một người trong đó chính là Triệu Minh Nguyên đã từng thấy Phó Quân Sước, Triệu Minh Nguyên đương nhiên sẽ không nhận sai. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, tứ đại thánh tăng càng là bảo vệ tứ phương, mặt sau một loạt hàng cao thủ càng là nhiều vô số kể. Riêng là cấp độ tông sư cao thủ liền lên hai chữ số, tiên thiên cao thủ tất nhiên là càng nhiều, dường như khắp thiên hạ cao thủ đều hội tụ ở quảng trường này. Nhìn bọn họ cái kia mang đầy địch ý ánh mắt cùng bốn phía cái kia điều hưu bầu không khí, mục đích của bọn họ tự không cần phải nói. Ha ha, lần này thực sự là cả thế gian đều là kẻ địch. Ma đầu, ngươi còn dám cười? Hôm nay chính là ngươi mất mạng thời gian. Một cái ni cô trang phục nữ tử phẫn nộ quát. Nhìn nàng Phật ý nghiễm nhiên bảo tướng tôn nghiêm, cái kia cùng sư phi viên một mạch kế thừa khí chất, tự nhiên rất dễ dàng liền để Triệu Minh Nguyên rốt cục nhận ra thân phận của nàng, chính là từ hàng tĩnh trai đương đại trai chủ Phạm Thanh Huệ. Triệu Minh Nguyên càng ở sau lưng nàng nhìn thấy vốn nên đang ở Lạc Dương sư phi viên, thì ra là như vậy. Thấy Triệu Minh Nguyên hiểu được, cái kia Phạm Thanh Huệ nói tiếp, ma đầu, không nghĩ đến chứ? Ngươi táng tận tiên lương, tu luyện ma môn đạo tâm chủng ma đại pháp bí mật đã bại lộ, mà ngươi càng thêm tàn nhẫn mà đem ma chủng loại ở phi viên kiếm tâm bên trong, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết ta từ hàng tĩnh trai đối với kẻ thù bí mật biết quá tường tận. Động tác này vừa vặn để chúng ta thành lập liên hệ nào đó, do đó có thể nhờ vào đó tra xét ra người vị trí. Huống chi, có dịch kiếm đại sư cung cấp ra Dương Công bảo khố vị trí, chúng ta liền đoán ra ngươi chắc chắn lấy bảo vật này khố vì là đường tắt đến tấn công thành Trường An. Liền, chúng ta liền liên hợp thiên hạ chính nghĩa chi sĩ đồng thời thảo phạt ngươi ma đầu kia, rất sớm mà ở chỗ này chờ. Quả nhiên, liền ở ngay đây đợi được ngươi. Ác giả ác báo, ma đầu, đây chính là báo ứng của ngươi. Cứ việc Phạm Thanh Huệ bợ lạ địa nói một trận nói đến biểu lộ ra tự thân chính nghĩa, Triệu Minh Nguyên nhưng lại không phản bác. Lẽ nào chửi mình vài tiếng ma đầu, bọn họ chính là chính nghĩa? Có điều là lập trường không giống thôi, bọn họ lại có nơi nào có thể xưng tụng chính nghĩa đây? Chỉ bằng bọn họ cấu kết dị tộc điểm này, liền có thể đem bọn họ đóng đinh ở dân tộc sỉ nhục của trên. Có điều, mặc dù Triệu Minh Nguyên thật sự bác bỏ Phạm Thanh Huệ, chứng minh chính mình chính nghĩa, lẽ nào đối diện nhiều như vậy người thật sự gặp dừng tay như vậy sao? Tự nhiên là không thể. Người trong võ lâm nói cho cùng, vẫn là xem ai võ công cao, ai thế lực lớn, ai nói lời nói mới đúng. Bây giờ tình hình, chỉ có so tài xem hư thực. Giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết đến không người còn dám đứng ở trước mặt chính mình. Chương 434, độc chiến thiên hạ, chương 434, độc chiến thiên hạ. Kỳ thực, Triệu Minh Nguyên cũng không phải không có lựa chọn khác. Trên thực tế, Lý Đường triệu tập nhiều cao thủ như vậy nhập quan, như thế nào khả năng thật sự một chút tin tức đều không tiết lộ đi ra ngoài. Những cao thủ này mỗi một cái đều là danh chấn một phương nhân vật, đều là thế lực khắp nơi chặt chẽ quan tâm người. Muốn một điểm tiếng gió đều không lộ liền đem bọn họ tụ hợp lại một nơi vây công Triệu Minh Nguyên, như thế nào khả năng đây? Phật môn tự cho là làm ra các loại hoa chiêu đến làm người khác chú ý, càng là điều động nằm vùng tiến vào võ đạo ti đến che đậy Triệu Minh Nguyên. Nhưng là, như mặt trời sắp lặn Lý Đường cùng phát triển không ngừng như mặt trời ban trưa Đại Minh lẫn nhau so sánh, mọi người tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn phương nào càng tốt hơn. Dù sao, mặc dù ở đây Mai Phục thật sự giết chết Triệu Minh Nguyên, Đại Minh Nhân rắn mất đầu mà đại bại, liền như vậy sụp đổ. Nhưng là, chuyện này với bọn họ lại có chỗ tốt gì đây? Được chỗ tốt chính là Lý Đường, là Phật Môn, mà bọn họ chỉ là liều lĩnh nguy hiểm làm người rút tuổi đấy rồi thôi. Cần gì phải làm chuyện như vậy đây? Đại Minh cho lại không so với Lý Đường ít đến chỗ nào đi. Huống hồ động tĩnh lớn như vậy, không phải thu mua một hai người liền có thể giải quyết được rồi. Tin tức tự nhiên đã sớm truyền đến Triệu Minh Nguyên trong hai. Đương nhiên, hắn thu được tin tức cũng chỉ là nghe được các nơi cao thủ có dị động, khả năng là đến trợ giúp Lý Đường do đó vây công hắn. Cho tới hành động thời gian, địa điểm, thứ này tự nhiên không phải Tiểu Lâu là khả năng biết đến. Trên thực tế, Phật Môn bảo mật rất khá, thậm chí ở đây rất nhiều tông sư cao thủ đều là mới vừa mới biết được cụ thể tin tức. Nhưng là mai phục chuyện như vậy nhưng là việc quan hệ hai bên, đó là Lý Đường muốn ở nơi nào mai phục, muốn lúc nào mai phục cũng có thể chính mình quyết định. Liền, Triệu Minh Nguyên liền trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, sáng tạo ra như vậy một cái thích hợp cơ hội, muốn đem chính mình người phản đối một lưới bắt hết. Trên thực tế, chính như hắn vừa nãy kết thân vệ dặn dò, chấp hành giáp tên cửa hiệu kế hoạch. Vì việc này, Triệu Minh Nguyên nhưng làm mưu vẽ rất lâu, an bài xong kế hoạch tự nhiên không ngừng này một cái phương án. Tỷ như một người trong đó phương án chính là phái binh sĩ ở miệng đường núi chứa đầy hỏa dược, sớm ước định cẩn thận làm nổ thời gian. Sau đó Triệu Minh Nguyên trực tiếp phi hành rời đi, đem này một đám cao thủ trực tiếp nổ chết. Sau đó, Đại Minh là có thể tuyên xưng Lý Thị đi ngược lên trời, trêu đến trời cao tức giận, lúc này mới gặp thiên phạt, lôi đỉnh chém thẳng vào Lý Đường hoàng cung, khiến Lý Đường dòng họ thương vong vô số. Có này lời đồn đãi, lại có thêm sự thực bằng chứng, Lý Đường binh lính cái nào còn có cái gì sĩ khí có thể nói. Công phá thành Trường An còn chưa là dễ dàng. Huống hồ, còn có Dương Công bảo khố cái này mật đạo có thể dùng đây. Chỉ có điều, Triệu Minh Nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này xem ra mạo hiểm nhất, nhưng cũng có khả năng nhất cho thấy nó cường đại vũ lực tuyệt hạng. Lấy lực phá xảo, lấy một làm ngàn, trực tiếp giết sạch bọn họ. Lấy những cao thủ này máu tươi, đến lúc ra Triệu Minh Nguyên vô địch chi danh. Trận chiến này sau khi, người trong thiên hạ đều biết Minh Hoàng Triệu Minh Nguyên võ đạo vô địch khắp thiên hạ, không người dám với phản kháng. Thế giới này là võ đạo xưng tôn thế giới, chỉ có tuyệt đối vũ lực mới có thể chinh phục tất cả mọi người. Này xem ra thật ngốc nguy hiểm nhất phương pháp, trái lại là đơn giản nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Ngay ở Triệu Minh Nguyên chuẩn bị rút kiếm động thủ thời khắc, phía tây cung trên tường cấm vệ càng đống nhiên một tiếng hét thảm té xuống. Lẽ nào Triệu Minh Nguyên còn có hậu chiêu? Đây là viện binh của hắn đến rồi. Mọi người dồn dập theo tiếng nhìn lại. Triệu Minh Nguyên cũng không khỏi có chút kỳ quái, chuyện của chính mình rõ ràng. Đã chuẩn bị sẵn sàng một người động thủ, này lại là chỗ nào đến viện quân? Lẽ nào là người trong Ma Môn? Triệu Minh Nguyên lập tức phủ định suy đoán này. Muốn nói Ma Môn biết được tin tức này, cũng không lạ kỳ. Dù sao bọn họ vốn là tin tức linh thông, huống chi còn thời khắc quan tâm bọn họ kẻ thù Phật Môn. Càng không cần phải nói Triệu Minh Nguyên muốn mở ra Dương Công bảo khố lấy ra Tà Đế xá lợi, tự nhiên sẽ xúc động Ma Môn người. Thậm chí, khả năng bọn họ từ lâu biết được tin tức, hiện tại đang âm thầm nhỏ ngó nơi này đây. Có thể muốn nói bọn họ chịu vì chính mình ra tay, đừng nói Triệu Minh Nguyên, chỉ sợ liền chính bọn hắn đều không tin tưởng. Ma Môn không có đồng thời động thủ tới đối phó Triệu Minh Nguyên đã xem như là không sai. Đương nhiên, thật muốn cướp giật Tà Đế xá lợi, vậy cũng là phải đợi bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương mới sẽ xuất thủ. Làm sao có khả năng còn chưa mở chiến, trước hết hành cứu người. Có chỗ tốt, bọn họ Ma Môn nhất định sẽ lên trước. Có thể có nguy hiểm muốn liều mạng, bọn họ nhất định sẽ là rời đi nhanh nhất. Đây cơ hồ là Ma Môn hòa vào máu thịt khắc vào trong xương niềm tin, căn bản không phải như vậy dễ dàng có thể thay đổi. Triệu Minh Nguyên từ lâu phát hiện điểm này, bởi vậy, đối với Ma Môn thái độ tự nhiên là thỉnh thoảng mà gõ một phen. Lần này chuẩn bị lấy một làm ngàn độc chiến thiên hạ, cũng có biểu diễn một hồi vũ lực, tiện thể gõ một hồi Ma Môn ý tứ. Huống chi bây giờ nhờ số trời run rủi, hiện lộ ra chính mình tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp bí mật. Nói vậy, sau đó bọn họ gặp Tôn Triệu Minh Nguyên vì là ma đế, coi là người mình. Đến thời điểm Triệu Minh Nguyên lại mở miệng yêu cầu các phái thiên ma sách nhất thống ma môn, cũng coi như là chuyện thuận lý thành trương. Bởi vậy, người xuất thủ thân phận là ai cũng có khả năng, trái lại ma môn là khó nhất. Người tới rốt cuộc là ai? Tựa hồ hắn võ công không sai, giải quyết những người cấm vệ ngược lại cũng thôi, lại vẫn dám hướng về Triệu Minh Nguyên bên này đánh tới, hiển nhiên đối với mình võ công rất tin tưởng. Chỉ có điều, hắn ăn mặc một thân cấm vệ trang phục làm che giấu, hiển nhiên trước là dựa vào như vậy biến trang ẩn giấu ở cấm vệ bên trong. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Minh Nguyên dĩ nhiên không nhìn ra hắn là ai. Thạch Chi Hiên. Hắn là Thạch Chi Hiên. Dĩ nhiên là Phạm Thanh Huệ đột nhiên nhận ra được, mở miệng kêu sợ hãi. Quả nhiên, quen thuộc nhất ngươi người mãi mãi đều là ngươi kẻ địch. Trải qua nhắc nhở, Triệu Minh Nguyên lúc này mới phát hiện, người kia sử dụng võ công bộ pháp là bất tử ấn pháp. Thân phận bị người nhận ra được, Thạch Chi Hiên thẳng thắn cũng không giả trang, một cái kim tiền thoát sắc liền từ khôi giáp bên trong đi ra, lộ ra hắn hình dáng. Hiện tế, ta đến cho ngươi mở đường. Ngươi đi mau. Thạch Chi Hiên một bên hô để Triệu Minh Nguyên đi mau, động tác trên tay nhưng không có ngừng, thân hình giống như quỷ mị đi xuyên qua đám người. Lấy Thạch Chi Hiên thực lực, tiên tiên võ giả đối đầu hắn căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ có tông sư mới có thể ngăn trên chặn lại. Liền, Thạch Chi Hiên càng chuyên tâm ra tay với tiên tiên, nhưng thấy bóng người hắn né qua, mọi người dồn dập ngã xuống đất. Những người tông sư cao thủ thấy sự không ổn, dồn dập ra tay, vừa mới ổn định tình thế. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng không cách nào đối với Tà Vương tạo thành tổn thương gì. Muốn đối phó Thạch Chi Hiên như vậy gần như chỉ ở đại tông sư bên dưới cao thủ, ngoại trừ đại tông sư tự mình ra tay, chỉ có thể do tứ đại thánh tăng liên thủ mới vừa đối với phó được rồi hắn. Nhưng những này người là đối phó Triệu Minh Nguyên đòn sát thủ, lại há có thể vì là Thạch Chi Hiên sợ khiên chế. Liền thành như vậy một cái cục diện lúng túng. Thạch Chi Hiên vòng qua tông sư, một lòng xuống tay với Tiên Thiên. Có thể những người tông sư thân pháp căn bản không đuổi kịp hắn, cũng chỉ có thể xem bảo vệ tiểu kê tử như thế bảo vệ bốn phía tiên thiên võ giả, rất là bị động. Dù cho bọn họ cao thủ đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho Thạch Chi Hiên dong rồi. Thạch Chi Hiên quả thực muốn giết điên rồi. Này này này, ngươi cướp ta danh tiếng. Triệu Minh Nguyên thật muốn như vậy gọi ra. Vốn là độc chiến thiên hạ tiết mục, nói ra có bao nhiêu truyền thuyết tính, tương lai hoàn toàn có thể thổi cả đời, thậm chí đủ để truyền lưu thiên cổ. Này nếu như ở hình nguyện thế giới, Triệu Minh Nguyên trở thành anh linh, truyền thuyết này hay là còn có thể hóa thành như thế bảo cụ đây. Có thể có Thạch Chi Hiên hỗ trợ, hai người vừa mới đánh bại mọi người, nghe tới liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Tuy rằng Triệu Minh Nguyên đoán sai, người đến dĩ nhiên đúng là người trong Ma Môn, hơn nữa là bây giờ Ma Môn ở bề ngoài đệ nhất cao thủ. Có điều, Ma Môn nội bộ tình huống mọi người đều biết, Thạch Chi Hiên có thể đại biểu không được Ma Môn. Thậm chí rất nhiều chuyện trên, Thạch Chi Hiên lập trường cùng Ma Môn lợi ích nhu cầu có thể nói là chống đánh xuôi, kèn tội ngược. Nhưng là, mặc kệ Thạch Chi Hiên lần này chính là cái gì mà ra tay. Bất kể là vì con gái Thạch Thanh Tuyền hạnh phúc, hoặc là vì trong lòng lý tưởng. Nói chung, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cũng mặc kệ có cần thiết hay không, nếu Thạch Chi Hiên chịu liều lĩnh nguy hiểm ra tay giúp đỡ, Triệu Minh Nguyên đương nhiên phải thừa hắn phần này ân tình. Xem ra trở lại phải đem khoản xóa bỏ, cái kia tà đế xá lợi cũng không thể không cho. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cứ việc rời đi liền có thể. Yên tâm, chỉ bằng bọn họ, còn không ngăn được ta. Tình huống như thế, Triệu Minh Nguyên trả lời lúc tự nhiên rất cho mặt mũi địa xưng hô Thạch Chi Hiên vì là nhạc phụ đại nhân. Có điều cái kia đã không trọng yếu, làm Triệu Minh Nguyên rút ra bảo kiếm thời gian, toàn trường sự chú ý liền đều tập trung vào trên người hắn. Thành tựu bây giờ công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, càng là có kiếm chém đại tông sư chiến tích. Đối mặt rút kiếm Triệu Minh Nguyên, mặc dù là đại tông sư cũng không dám có chút xem thường. Chỉ có điều, trước tiên hai cái đại tông sư không có động tác, những người khác nhưng không tốt bao biện làm thay, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy mọi người bao vây nhưng không tấn công, Triệu Minh Nguyên phủ kiếm đạo. Kiếm này do thiên thạch vũ trụ kinh người giỏi tay nghề vò lấy ngũ kim mà thành, suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, chém sắc như chém bùn, mũi kiếm 3 thước 9, trọng lượng dòng 9 cân 5 lạng. Kỳ danh là Hoàng Kim Kiếm, từng theo ta chinh chiến giết chóc vô số. Hôm nay, ai đi tới vút qua nó phong? Phó Thải Lâm tiến lên một bước nói, hiện nay thiên hạ đều gọi Minh Vương vì là đệ nhất thiên hạ kiếm, phó nào đó thật là có chút khâm phục, liền trước tiên lĩnh giáo. Nói, Phó Thải Lâm liền rút ra hắn này thanh danh vang dền thiên hạ dịch kiếm. Triệu Minh Nguyên cười nói, được được được. Đã sớm nghe nói Phó tiên sinh lấy người dịch kiếm lấy kiếm dịch địch chi huyền diệu, tại hạ say mê đã lâu. Thực không dám dâu dếm, Triệu Mô cũng luyện qua một môn đoán trước ý đồ kẻ địch kiếm pháp. Nếu hôm nay có duyên, vừa vặn có thể nhìn đến cùng cái nào môn kiếm pháp lợi hại. Ồ, lại có việc này. Nếu như thế, cái kia phó nào đó thật sự phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Triệu Minh Nguyên cùng Phó Thải Lâm hai người nói, dĩ nhiên có loại luận võ luận bàn cảm giác. Mặc dù mọi người rõ ràng bọn họ này một phen quyết đấu tất nhiên là đã quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhưng là rõ ràng bọn họ người ở đây mấy chiếm ưu, Phó Thải Lâm nhưng phải cùng Triệu Minh Nguyên từng đôi quyết, khó tránh khỏi sai lầm sự chi hiểm. Có điều, người bình thường nào có ở đại tông sư trước mặt nói chuyện chỗ trống. Mọi người không khỏi nhìn về phía một cái khác đại tông sư, hy vọng hắn có thể ngăn lại. Đã thấy võ tôn Tất Huyền dĩ nhiên không nói một lời địa tùy ý tình thế phát triển, tựa hồ đối với này vui mừng khi thấy vậy. Lẽ nào vào lúc này cũng phải nói đại tông sư phong độ? Có thể những người khác không hiểu, Triệu Minh Nguyên cũng hiểu được. Một cái ở giao chiến thời gian ở một bên mắt nhìn chằm chằm đại tông sư, có thể muốn so với một cái gia nhập chiến trường đại tông sư đối với Triệu Minh Nguyên uy hiếp càng to lớn hơn. Tất Huyền là trên thảo nguyên đạo phỉ xuất thân, từ trước đến giờ lấy thực dụng làm tiêu chuẩn, xưa nay đều không để ý ngọn gió nào độ. Chỉ cần có cơ hội, hắn là nhất định sẽ ra tay đánh lén. Có điều, dù vậy thì như thế nào? Mãnh hổ làm sao sợ đàn sói ngụy trang? Đến chiến, chương 435, kiếm áp song hùng bốn tăng vây công, chương 435, kiếm áp song hùng bốn tăng vây công. Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật chính là đem đánh cơ hòa vào kiếm thuật bên trong vượt quá phàm thế tuyệt kỹ. Dịch kiếm thuật chú ý đoán trước ý đồ kẻ địch, nó điều kiện tiên quyết là lấy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, do đó làm ra phán đoán, trước một bước đóng kín đối phương sau, mà phía sau có thể chế địch. Cái gọi là lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, chính là xem chơi cờ lúc như thế, muốn trước tiên rõ ràng bản cờ cái kia vĩnh hằng bất biến pháp tắc, mới có thể vĩnh viễn chiếm cứ chủ động. Dịch kiếm thuật là một loại cảm tính võ công, nó tinh vi ở vào với đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác nhưng là thực. Nó tinh nghĩa chính là lấy một cái người đứng xem tâm thái đi thưởng thức. Này hoàn toàn là một loại chủ nghĩa duy tâm, dựa vào phỏng đoán đối thủ có thể sẽ thế nào ra chiêu, do đó sớm báo trước. Độc Cô Cửu Kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch nhưng cùng với không giống, mà là hướng đi một cái khác cực đoan. Nếu như nói dịch kiếm thuật là duy tâm, như vậy Độc Cô Cửu Kiếm chính là duy vật. Độc Cô Cửu Kiếm chú ý tra xét đối thủ nhỏ bé động tác, thậm chí thâm nhập xương cốt bắp thịt hoa văn, từ cơ học góc độ đến suy đoán kẻ địch chiêu tiếp theo thức. Thậm chí thâm nhập đến dò xét đối thủ vận hành chân khí, tiến một bước thấy rõ đối thủ kẽ hở, tấn công địch chỗ yếu, một đòn giết chết. Này hai bộ kiếm pháp rõ ràng bên trong đạo lý chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, nhưng một mực bày ra quan ngoại giao cực kỳ tương tự. Đều là tra xét đối thủ bước kế tiếp hướng đi, đoán trước ý đồ kẻ địch sớm ra chiêu, do đó khắc địch chế thắng. Chỉ có điều không giống chính là, một cái là coi tâm, một cái khác là coi hành. Từ hướng này đến xem, tựa hồ dịch kiếm thuật muốn càng hơn một bậc. Dù sao lẫn nhau so sánh Độc Cô Cửu Kiếm tra xét đối thủ nhỏ bé động tác, dịch kiếm thuật tra xét nội tâm có vẻ càng thêm cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Có thể trên thực tế, ở trong thực chiến, hai người biểu hiện vừa vặn ngược lại. Chỉ vì coi hành muốn so với coi tâm càng dễ dàng, cũng càng thực dụng nhiều lắm. Người tâm tư thay đổi trong nháy mắt, chân chính cao thủ võ đạo càng có thể đem tâm cơ ẩn sâu, làm người khó có thể nhìn ra. Muốn thấy rõ đại tông sư nội tâm nói nghe thì dễ. Có thể thế giới này mặc dù có chân khí loại này xem ra không khoa học đồ vật, có thể trên thực tế nhưng như cũng là vật chất làm trụ cột. Bởi vậy, mỗi người ra chiêu trước một ít nhỏ bé động tác, hầu như là không thể phòng ngừa, mặc dù là đại tông sư cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khó có thể tra xét đến Phó Thải Lâm vận hành chân khí, nhưng là tra xét đến hắn bước kế tiếp chiêu thức động tác, đối với Triệu Minh Nguyên tới nói nhưng cũng không khó khăn. Có thể Phó Thải Lâm muốn dò xét Triệu Minh Nguyên nội tâm liền không quá dễ dàng. Đều là đại tông sư, dò xét lên vốn là khó khăn. Huống chi Triệu Minh Nguyên tu tập võ đạo đại thể đều là những thế giới khác tích lũy, cùng này thế kiếm đạo có khác biệt lớn, càng thêm bỏ thêm hắn khó khăn. Bởi vậy, Phó Thải Lâm chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm phán đoán ra Triệu Minh Nguyên là muốn tiến công hay là muốn phòng thủ, như vậy đơn giản ý đồ, muốn chính xác địa phán đoán nhưng là cực kỳ khó khăn. Hai đối lập so với, tự nhiên là Triệu Minh Nguyên chiếm ưu. Xem trận chiến người xem không hiểu, chỉ nhìn thấy hai người cách nhau hơn trượng, cắt chấp nhất kiếm, hư không giao chiến. Thường thường còn chưa sử dụng nửa chiêu, liền tức biến chiêu. Giao thủ hơn 10 chiêu, hai người dĩ nhiên đều chưa hoàn chỉnh địa sử dụng một chiêu, càng là liền kiếm đều không có đụng với một hồi. Những người khác xem không hiểu, có thể đều là đại tông sư Tất Huyền tự nhiên biết nó hai người giao thủ mạo hiểm địa phương. Phàm là có người biến chiêu hơi hơi chậm hơn một tia, lộ ra cái hở, thậm chí khả năng một chiêu mất mạng. Đất khách ở chung, nếu là hắn đối đầu trong hai người tùy ý một người, đều có khả năng mấy chiêu trong lúc đó liền bị nắm lấy cái hở, gặp nguy hiểm chí mạng. Có điều, Tất Huyền nhưng không có vì vậy mà sản sinh bất kỳ lòng sợ hãi. Xuất thân thảo nguyên Tất Huyền, vốn là không phải đi kỹ thuật lưu con đường, mà là chú ý lấy lực phá xảo. Mặc dù có cái hở, vậy thì như thế nào? Ta này một mâu đâm tới, ngươi hoặc là biến chiêu đó nữa, hoặc là hai người bọn ta bại đều thường, mọi người cùng nhau chết. Đây chính là Tất Huyền ứng đối bọn họ loại cao thủ này phương pháp. Trên thảo nguyên từ trước đến giờ tranh dũng đấu tàn nhẫn, đánh cược mệnh việc chính là chuyện thường như cơm bữa. Tất Huyền cũng là do một cái nhỏ yếu đạo phỉ từng bước một trưởng thành là đại tông sư, không bên trong loại kia sói đói bình thường hung ác, hắn cũng xưa nay không thiếu. Bây giờ, lại nên sẽ thật sự chính mình lần thứ hai thể hiện rồi. Khẽ vuốt trong tay Nguyệt Lang Mâu, Tất Huyền trong lòng thầm than, lao đầu, nên chúng ta lên. Tuy rằng hai người giao thủ nhìn như không phân cao thấp, có thể đại tông sư Tất Huyền tự nhiên có thể thấy, Phó Thải Lâm đã rơi xuống hạ phòng, từ từ theo không kịp Triệu Minh Nguyên tiết tấu. Chỉ cần hơi hơi chậm hơn một chút, liền có thể bị Triệu Minh Nguyên chém giết tại chỗ. Nếu là Phó Thải Lâm bị giết, mặc dù có không ít tông sư cao thủ giúp đỡ, Tất Huyền cũng không chắc chắn có thể địch nổi Triệu Minh Nguyên. Đã như vậy, vậy thì hiện tại ra tay đi, không chờ nữa. Đợi nửa ngày, mặc dù Triệu Minh Nguyên cùng Phó Thải Lâm hai người kịch liệt đối chiến, Tất Huyền nhưng cũng chưa thấy Triệu Minh Nguyên lộ ra cái gì sơ hở chí mạng, trái lại Phó Thải Lâm kẽ hở càng lúc càng lớn, nhất định phải sớm ra tay rồi. Tất Huyền phảng phất săn con mồi sói đói bình thường, từ Triệu Minh Nguyên phía sau đống nhiên đánh lén. 99 cân Nguyệt Lãng Mâu ở trong tay hắn dĩ nhiên nhẹ như không có vật gì, càng là không có mang ra nửa điểm tiếng gió. Ra chiêu thời gian càng là Triệu Minh Nguyên mới vừa biến chiêu sau khi, mặc dù Triệu Minh Nguyên nhận ra được nguy hiểm, cũng khó có thể tức khắc biến chiêu ứng đối. Có thể biết rõ Tất Huyền cái con này sói ác ở bên cạnh nó, tất nhiên gặp không biết xấu hổ địa đánh lén, Triệu Minh Nguyên như thế nào khả năng không làm phòng bị. Trên thực tế, xem ra Triệu Minh Nguyên chính đang một cách hết sức chăm chú mà ứng đối Phó Thải Lâm, cùng hắn đánh cho có đến có về, thậm chí còn chiếm thượng phong. Có thể mọi người không biết chính là, Triệu Minh Nguyên gần nửa tinh lực đều đặt ở phòng bị bốn phía, đặc biệt là Tất Huyền trên người. Sự thực này xác thực làm người giật mình. Đối mặt Phó Thải Lâm như vậy đại tông sư, Triệu Minh Nguyên lại vẫn tâm có thừa lực, thậm chí ở phân thần bên dưới, vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Cái kia nếu là Triệu Minh Nguyên ra tay toàn lực, chẳng phải là mấy chiêu liền có thể đánh bại Phó Thải Lâm. Trên thực tế cũng đúng là như thế, giữa bọn họ thực lực chênh lệch chính là như thế địa làm người tuyệt vọng. Bởi vậy, đối mặt Tất Huyền đánh lén, Triệu Minh Nguyên không hề bất ngờ vẻ, càng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy Triệu Minh Nguyên kiếm trong tay phải chiêu bất biến, chỉ là thân thể hướng về phải hơi nghiêng, tay trái về phía sau đón lấy Tất Huyền Nguyệt Lang Mâu. Thấy Triệu Minh Nguyên đã nhận ra được hắn đánh lén, Tất Huyền cũng không che giấu nữa, sử dụng 12 tầng công lực hội tụ với một mâu, không nên bất kỳ biến chiêu, vẫn như cũ hướng về Triệu Minh Nguyên đâm tới. Triệu Minh Nguyên ứng đối có thể nói là chính giữa Tất Huyền ý muốn. Cứng đối cứng, đây chính là Tất Huyền am hiểu nhất. Tây giáo chưa đến, nóng dực khí tức liền đi đầu kéo tới, làm người dường như đưa thân vào nóng bức trong sa mạc nóng dực khó nhịn. Triệu Minh Nguyên tay trái biến ảo, phản phất hóa thành một con nghỉ lại chim nhỏ bình thường, đem cái kia Nguyệt Lang Mâu cho giằng chặt, hướng lên trên chắp đi. Chỉ là một chắc, cái kia Nguyệt Lang Mâu càng liền phản phất bị đánh trúng bảy tốc độc xà bình thường, nhất thời uy lực hoàn toàn biến mất. Lập tức bị Triệu Minh Nguyên tay trái thuận thế một phủ, càng thay đổi phương hướng, hướng về Phó Thải Lâm đâm tới. Bất tử ấn pháp. Không ít xem trận chiến người thấy này, đều không khỏi bật thốt lên. Dù sao Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp xác thực quá nổi danh, dù là ai thấy lợi hại như vậy mượn lực đả lực thủ đoạn thủ pháp trước hết nghĩ đến đều là bất tử ấn pháp. Chỉ có người trong cuộc Thạch Chi Hiên thầm cười khổ, nếu như mình bất tử ấn pháp có thể giống như vậy hơi điểm nhẹ liền có thể na di đại tông sư chiêu số là tốt rồi, vậy hắn lúc trước cũng sẽ không bị tứ đại thánh tăng đánh cho chạy chối chết. Có điều Thạch Chi Hiên ngược lại cũng không cần tự ti, Triệu Minh Nguyên này một chiêu trong đó xác thực sử dụng bất tử ấn pháp một ít tinh nghĩa. Bây giờ Triệu Minh Nguyên ra tay thời gian từ lâu không câu nệ với công phu gì thế, một chiêu một lần đều vào cùng hòa vào không biết bao nhiêu chân lý võ đạo. Trên thực tế, vừa nãy cái kia một chiêu, thậm chí ngay cả Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt pháp cũng có đi mà dám. Triệu Minh Nguyên vẫn là như vậy một cái giỏi về học tập không ngừng tiến bộ võ giả, mặc kệ là Minh Hưu vẫn là kẻ địch, chỉ cần có thích hợp địa phương, hắn đều vui vẻ học tập. Thấy Triệu Minh Nguyên dễ dàng hóa giải hắn sát chiêu, Tất Huyền tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Vốn là Tất Huyền cũng không có hy vọng một mâu kiến công có thể dễ dàng giết chết Triệu Minh Nguyên, chỉ là hắn ra chiêu thời gian càng cảnh giác, càng là cùng Phó Thải Lâm chặt chẽ phối hợp lại. Ba người chiến đến một nơi, hai kiếm nhất thương trên dưới bay lượn. Nó chiêu thức chi tinh diệu, để mọi người mắt không kịp nhìn, thần vì đó mê. Nhưng là Phạm Thanh Huệ nhưng càng nhìn lo lắng lên. Mới vừa Triệu Minh Nguyên cùng Phó Thải Lâm giao chiến, xem ra thật giống như là như vậy. Bây giờ có thêm một cái Tất Huyền, thấy thế nào lên không có gì khác biệt. Triệu Minh Nguyên tựa hồ vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, xem ra tuy rằng hung hiểm, nhưng từ đầu đến cuối, hắn nhưng liền tí xíu vết thương nhỏ đều không có. Hắn mạnh như thế nào? Không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, thế nhưng Phạm Thanh Huệ đã ở đốc xúc tứ đại thánh tăng hạ tràng. Tứ đại thánh tăng từ trước đến giờ bốn người vây công một người đã quen thuộc, bây giờ không quá nhiều hai người vây công, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì xấu hổ chi tâm. Bởi vậy, chỉ nói là vài câu ma đầu hung mãnh, nhất định phải đại gia liên thủ hàng phục lời nói, liền cũng gia nhập chiến đoàn. Tứ đại thánh tăng kết thành trận thế, hội tụ bốn người chân khí ngưng cùng kiêm, từng chiêu từng thức trong lúc đó chân khí phân tán, nói riêng về nó ra chiêu lúc khí thế, dĩ nhiên càng ở đại tông sư bên trên. Tuy rằng chân khí cô đọng trên còn có rất nhiều không đủ, nhưng luận cùng chân khí lượng, bốn người bọn họ nhưng là vượt xa đại tông sư. Bởi vậy, tuy rằng cảnh giới không đủ, nhưng thật bàn về đến, bốn người bọn họ khác nào một thể, đối với Triệu Minh Nguyên uy hiếp dĩ nhiên không kém chút nào Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm. Tứ đại thánh tăng liên thủ không kém hơn đại tông sư, câu nói này thật sự tuyệt đối không phải nói ngoa. Lượng biến gây nên biến chất, đồng thời đối mặt ba cái đại tông sư cấp sức chiến đấu, mặc dù là Triệu Minh Nguyên cũng có chút vất vả. Đương nhiên, trên thực tế, Triệu Minh Nguyên chỉ cần kiên trì nữa xuống, đầu tiên bị dây dưa đến chết khẳng định là đối phương. Luận cùng chân khí chất phát cùng với tốc độ khôi phục, ở đây không ai có thể cùng Triệu Minh Nguyên đánh đồng với nhau. Bởi vậy, chỉ cần Triệu Minh Nguyên giả vờ không chống đỡ nổi, cho bọn họ lấy hy vọng, kiên trì một quãng thời gian, đầu tiên chịu không nổi khẳng định là đối phương. Đặc biệt là tứ đại thánh tăng, bốn người bọn họ liên thủ tuy rằng sát thực không kém hơn đại tông sư, nhưng bản thân dù sao chỉ là tông sư đỉnh cao thôi, nhúng tay đại tông sư cấp chiến cuộc, tiêu hao chân khí tâm thần so với thái độ bình thường tăng gấp đôi không thôi. Cuối cùng, nhất định là bốn người bọn họ trước tiên chịu không nổi. Có điều, như vậy thắng lợi, không phải Triệu Minh Nguyên muốn. Chỉ có lấy ưu thế áp đảo như bẻ cánh khô, mới có thể chân chính động đất nhiếp thế nhân, đúc ra hắn vô địch chi danh. Được được được, các ngươi lại có thể cùng ta chiến đến mức độ này. Như vậy, chúc mừng các ngươi, sắp kiến thức ta trạng thái mạnh nhất. Chương 436, thiên hạ vô địch, chương 436, thiên hạ vô địch. Vây công Triệu Minh Nguyên mấy người không khỏi kinh hãi. Trạng thái mạnh nhất? Lẽ nào đối mặt bọn họ như vậy vây công, Triệu Minh Nguyên lại vẫn có lưu lại dư lực? Sao có thể có chuyện đó? Bây giờ Triệu Minh Nguyên đã cường đại đến khó mà tin nổi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Triệu Minh Nguyên như vậy tu vi, tại sao vẫn không có phá toái hư không? Nhưng hôm nay, Triệu Minh Nguyên nhưng nói cho bọn họ biết, hắn vẫn không có xuất toàn lực, còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Mấy người không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Cũng may bọn họ có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, nó tâm cảnh tu vi tự nhiên từ lâu đang phong tạo cực. Bởi vậy, mặc dù vì là Triệu Minh Nguyên lời nói kinh ngạc, nhưng cũng không có đánh vỡ vây công trận thế, trái lại thế tiến công càng mãnh liệt hơn. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ thấy được, Triệu Minh Nguyên trong miệng trạng thái mạnh nhất. Ở tại bọn hắn trong linh giác, Triệu Minh Nguyên khí chàng dường như cháy bùng lửa trại bình thường ầm ầm tăng vọt, phản phất vô địch ma thần bình thường sừng sững phía chân trời. Mọi người vội vàng có rút lại tâm thần. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây là bị Triệu Minh Nguyên khí thế áp bức tạo thành ảo giác. Đạo tín bốn tăng cùng kêu lên cao tụng A Di Đà Phật, cũng thử nghiệm lấy này loại bỏ Triệu Minh Nguyên khí thế như thế. Có thể không thấy Triệu Minh Nguyên có bất luận động tác gì, bọn họ tứ đại thánh tăng dĩ nhiên cùng nhau nôn ra máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Kết quả này khiến vô số người kinh hãi. Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm không kìm lòng được địa lẫn nhau dựa vào, hiển nhiên bọn họ đã ý thức được, độc thân căn bản là không phải bây giờ trạng thái này Triệu Minh Nguyên đối thủ. Phạm Thanh Huệ càng là vội vàng mang theo Liễu Không, chân luôn chờ Phật môn cao tăng bổ vị, ý đồ thay thế tứ đại thánh tăng tới đối phó Triệu Minh Nguyên. Nhưng bọn họ những này phân tán sức mạnh căn bản không thể đối với Triệu Minh Nguyên tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả Triệu Minh Nguyên bây giờ hộ thể chân khí đều đánh không lại, căn bản không đáng Triệu Minh Nguyên thoáng nhìn. Tứ đại thánh tăng tự nhiên rõ ràng bây giờ tình hình, cường tự nhắc lên một luồng chân khí đè xuống nội thương, gia nhập lại chiến đoàn, trong lòng đã là rơi xuống không thành công thì thành nhân dự định. Thấy mọi người càng là khắc chế, từng người giữ nghiêm môn hộ, không dám sảng bậy, chỉ e lộ ra cái hở. Triệu Minh Nguyên nhân tiện nói, đã như vậy, vậy thì cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta mới sáng tạo ra này một chiêu kiếm pháp đi. Cho các ngươi những này đương đại cao thủ tuyệt đỉnh để đưa tiễn, cũng không tính là bôi nhọ này một kiếm. Nói, Triệu Minh Nguyên trong tay bảo kiếm trên bỗng nhiên chân khí ngưng tụ, ánh sáng bảy màu lưu chuyển, cực kỳ lóa mắt mỹ lệ. Chiêu thức chưa ra, liền khiến người ta cảm giác chiêu này đáng sợ, chắc chắn uy lực vô cùng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến vây công mọi người căn bản không dám chờ Triệu Minh Nguyên tiếp tục tụ lực ra chiêu, từng người sử dụng tuyệt chiêu, giết hướng về phía Triệu Minh Nguyên. Chỉ thấy Phó Thải Lâm hét lớn một tiếng, lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Nhân kiếm hợp nhất, thiên nguyên nhất kích. Lập tức cả người phảng phất cùng trong tay bảo kiếm kết hợp một thể, trực hướng về Triệu Minh Nguyên bên trong cung đâm tới. Tất Huyền đồng dạng trong miệng kêu loạn, tựa hồ đang dùng đột quyết ngữ đang nói linh tinh cái gì. Càng là hội tụ toàn thân công lực ngưng tụ với một điểm, nóng rực chân khí khiến mũi mâu như bàn đuổi bình thường phát sinh hồng quang, hướng về Triệu Minh Nguyên phủ đầu quét xuống. Phật môn mọi người càng là không hề bảo lưu địa đồng thời vây công Triệu Minh Nguyên, quyền trưởng kiếm chỉ phát ấn các loại chiêu thức cùng xuất hiện, giết hướng về Triệu Minh Nguyên quanh thân chỗ yếu. Nhưng Triệu Minh Nguyên dường như đối với chu vi công kích không để ý chút nào, chỉ là tiếp tục xuất ra chính mình cái kia một kiếm. Chỉ thấy Triệu Minh Nguyên trường kiếm lăng không một chém, tỏa ra ánh sáng lung linh giống như ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn hình cung, sau đó dĩ nhiên thu kiếm vào vỏ. Thu kiếm vào vỏ. Kết thúc rồi à? Trong lòng mọi người nổi lên linh cảm không lành. Phù phù. Vây công Triệu Minh Nguyên một đám người trong Phật môn dĩ nhiên toàn bộ ngã nhào xuống đất, cũng không còn bất kỳ phản ứng nào, hiện ra là lập tức mất mạng. Tiếp theo len ken một tiếng, Tất Huyền cái kia cây giáo mũi mâu bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó, nó cần cổ cũng dần dần hiện lộ ra một đạo hồng tuyến, màu sắc càng ngày càng đậm. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói câu, Trường Sinh Thiên liền tức nào điệm. Ngược lại là Phó Thải Lâm một kiếm trụ sở, mở miệng nói: "Đẹp quá một kiếm, thật là đáng sợ một kiếm. Ta vừa vặn tự nhìn thấy một cái khai thiên thần kiếm bổ ra mỹ văn thán, phân chia âm dương, diễn sinh ngũ hành, khai thiên lập địa. Sau đó tầm bổ vạn vật, khiến vạn linh diễn sinh. Chỉ là cuối cùng thế giới hướng đi phá diện, tất cả quay về hỗn độn. Nay một kiếm, tên gọi là gì? Mới vừa sáng tạo ra, vẫn không có đặt tên. Nếu như thế, liền gọi Chớp Mắt Phương Hoa đi." Phó Thải Lâm cười nói: "Chớp Mắt Phương Hoa. Được, đẹp quá, tên rất hay. Ta không bằng vậy. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc." Lập tức, hắn liền giống như hài lòng nhắm hai mắt lại. Đến đây, ai cũng rõ ràng, vây công Triệu Minh Nguyên hai cái đại tông sư cùng với tứ đại thánh tăng cùng mấy cái Phật môn cao tăng, dĩ nhiên tất cả đều chết ở Triệu Minh Nguyên này một chiêu bên dưới. Cái gì gọi là vô địch? Đây mới là vô địch. Không ít người hoảng sợ địa run rẩy, lúc này mới chân chính mà rõ ràng đệ nhất thiên hạ đại biểu hàm nghĩa. Hắn đã là cung dương hết đà. Mặc dù là đệ nhất thiên hạ, này một chiêu cũng đã tiêu hao hắn toàn thân chân khí. Cùng chúng ma này đầu đừng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên a. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một câu nói như vậy, để mọi người không khỏi lần thứ hai tinh thần phấn chấn lên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Triệu Minh Nguyên. Hiển nhiên, giết chết đệ nhất thiên hạ tên tuổi, ở đây không ít người đều muốn. Triệu Minh Nguyên nhìn về phía phát ra tiếng người. Người kia hắn rất quen thuộc, chính là Sư Phi Huyên. Hay là bởi vì Triệu Minh Nguyên mới vừa giết không ít người trong Phật môn, càng là giết chết sư phụ của nàng Phạm Thanh Huệ. Sư Phi Huyên lúc này nhìn về phía Triệu Minh Nguyên trong ánh mắt mang đầy lửa giận cùng sát ý, càng là rút ra sắc không kiếm, hướng về Triệu Minh Nguyên đánh tới. Theo Sư Phi Huyên đi đầu, không ít người không muốn bỏ qua chém giết đệ nhất thiên hạ cơ hội, cũng thuận theo hướng về Triệu Minh Nguyên đánh tới. Thế này, Triệu Minh Nguyên không khỏi thở dài, xem ra chỉ là như vậy còn chưa đủ. Đã như vậy, vậy thì đến điểm càng kinh người đi. Đối mặt vọt tới trước người Sư Phi Huyên, Triệu Minh Nguyên chỉ là thân chỉ ở tại cái chán một điểm, liền tức thu hồi loại ở trên người nàng ma trùng. Sư Phi Huyên nhất thời hệ bại trong đất, toàn thân công lực đã mất, biến thành kẻ tàn phế. Càng là dung nhan tiểu tụy, phản phất lập tức già yếu chừng 10 tuổi. Triệu Minh Nguyên không có đối với nàng làm tiếp quan tâm. Theo ma trùng thu hồi, tuy rằng mang về lượng chân khí đối với hắn mà nói cũng không nhiều, nhưng cũng cho hắn một loại viên mãn cảm giác. Đạo tâm trùng ma đại pháp một cách tự nhiên mà càng tiến lên một bước, Triệu Minh Nguyên cảm giác mình bất cứ lúc nào có thể phát sinh trí âm lực lượng cùng trí dương lực lượng. Thậm chí có khả năng lấy này hai lực trực tiếp mở ra tiên môn, do đó phá toái hư không. Có điều hiện tại không phải thí nghiệm thời điểm, vạn nhất liền như vậy bỗng nhiên phá toái hư không làm sao bây giờ? Triệu Minh Nguyên còn muốn đem nơi này coi như đại bản doanh đây, cũng không thể liền như vậy trực tiếp đi rồi. Vẫn là trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đi. Triệu Minh Nguyên cổ động chân khí, đứng yên ở giữa không trung. Vừa bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng Triệu Minh Nguyên muốn chạy trốn, nỗ lực chặn lại. Có thể rất nhanh phát hiện, Triệu Minh Nguyên dĩ nhiên đứng yên ở giữa không trung bất động. Có người nỗ lực dùng ám khí công kích, có thể bất luận cái gì ám khí đi đến Triệu Minh Nguyên bên người mấy trượng xa, liền phảng phất đụng tới vô hình tường sắt bình thường rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người cảm giác được không đúng. Triệu Minh Nguyên là làm sao đứng yên giữa không trung? Có người nghĩ đến hắn khả năng là thừa dịp bóng đêm đứng ở liều không bên trong dây nhỏ bên trên. Có thể mọi người làm thế nào cũng không tìm được cái kia không tồn tại dây nhỏ. Không chờ mọi người suy tư rõ ràng, đã thấy Triệu Minh Nguyên hai tay một lòng, vẫn chưa rút kiếm, chỉ là bấm một cái kiếm quyết, nó quanh thân dĩ nhiên ngưng hiện ra vô số màu sắc rực rỡ khí kiếm. Sau đó, chỉ thấy Triệu Minh Nguyên vung lên ống tay áo, những người khí kiếm liền hướng phía dưới vọt tới. Tất cả mọi người nhận ra được trong đó nguy hiểm, nỗ lực tránh né. Có thể những người bảy màu khí kiếm càng phảng phất giống như cá lội ở giữa không trung qua lại, linh hoạt mà mau lẹ địa đuổi theo từng cái mục tiêu. Bất luận mọi người né tránh hoặc là dùng vũ khí chống đối đều không có tác dụng, phàm là bị những người bảy màu tiểu kiếm đuổi theo người, hoàn toàn ngay lập tức giết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, to lớn trên quảng trường tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Những người mới vừa rồi còn ở mưu toan tranh cướp đệ nhất thiên hạ tên tuổi mọi người, phàm phất bị nước đá dội tỉnh rồi bình thường nhận rõ hiện thực. Người trong giang hồ cái nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Nhìn thấy Triệu Minh Nguyên phàm phất trong truyền thuyết kiếm tiên bình thường đứng lơ lửng trên không ánh kiếm giết địch, cũng lại thăng không nổi chút nào lòng kháng cự, dồn dập một hống mà chạy. Nhưng là Triệu Minh Nguyên trong ống tay áo bảy màu tiểu kiếm thậm chí ngay cả miên không dứt, dường như sao băng bình thường xẹt qua phía chân trời. Cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ cảnh ở mọi người trong mắt, nhưng xem lời hái của tử thần bình thường đáng sợ. Triệu Minh Nguyên phần này giết chóc hiệu suất quá nhanh, trong khoảnh khắc liền có hơn trăm người nhào địa tử vong. Hơn nữa, này hơn trăm người là cách hắn gần nhất, cũng là ở đây võ công cao nhất võ giả. Lần này hầu như đem ở đây tông sư cùng với tiên thiên cao thủ đều giết sạch rồi, chỉ còn dư lại rìa ngoài một ít lâu la thôi. Thấy những cao thủ đều bị Triệu Minh Nguyên dễ dàng giết chết, mọi người càng là tan vỡ địa bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ lúc trước thiếu sinh đôi cánh. Mặc dù biết bọn họ từ lâu không có lòng kháng cự, Triệu Minh Nguyên nhưng không có dừng tay như vậy, mà là tiếp tục thôi thúc chân khí, thu gạt sinh mệnh. Lúc này, Thạch Chi Hiên từ lâu dừng tay, đi đến Triệu Minh Nguyên phía dưới, e sợ cho bị hắn ngộ thương. Ngược lại là cung tường ở ngoài bỗng nhiên thêm ra không ít bóng người, bọn họ trong miệng một bên hô to, "Thánh đế thần uy, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin thứ tội." Một bên giết hướng về phía những người chính bỏ mạng chạy trốn mọi người. Những người này chính là vẫn nhòm ngó trong bóng tối người trong ma môn. Nhìn thấy Triệu Minh Nguyên như vậy thần uy, bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ thất lễ, làm ra vừa tới đây dáng vẻ, thỉnh cầu Triệu Minh Nguyên tha thứ. Bây giờ Triệu Minh Nguyên ở trong mắt bọn họ, thực sự là tự rất giống ma, làm bọn họ không dám có chút làm trái chi tâm. Nếu ma môn người đến rồi, Triệu Minh Nguyên cũng liền không còn lãng phí chân khí, đình chỉ ngưng tụ chân khí phi kiếm, đem còn lại cá lọt lưới giao cho ma môn mọi người xử lý. Lúc này, tổng cộng vây công Triệu Minh Nguyên gần 1000 người, bây giờ còn sót lại hơn 200, không đủ 300 người. bọn họ đại đô chỉ là trong chốn giang hồ nhị tam lưu nhân vật, thậm chí ngay cả tiên tiên cao thủ cũng không nhiều, chợt có cá lọt lưới, nhưng cũng không phải những người ma môn mọi người đối thủ. Thế này, ma môn mọi người tự nhiên rõ ràng Triệu Minh Nguyên sớm biết bọn họ ở phụ cận nhóm nó, đây là đang biểu thị bất mãn. Có thể mặc cho bọn họ bình thường cỡ nào kiêu căng khó thuần, lúc này lại cũng không dám nói ra nửa cái không tự. Đều là đem hết toàn lực, tuyệt chiêu liên tiếp xuất hiện. Dĩ nhiên gần như chỉ ở thời gian cạn chu trà, liền đem những người này chém giết hầu như không còn. Nhưng là, nghĩ tới đây đại đa số cao thủ đều là Triệu Minh Nguyên mấy hơi thở trong lúc đó giết chết, mọi người không hề bất kỳ tự đắc cảm giác. Chương 437, Phật môn Trung Quốc, chương 437, Phật môn Trung Quốc. Tất cả bụi bặm lắng xuống, một đám người trong ma môn đi đến Triệu Minh Nguyên trước mặt. Nhìn Triệu Minh Nguyên bên cạnh Tả Vương Thạch Chi Hiên, không ít người không khỏi sắc mặt quái dị, không biết là nên khâm phục hay là nên kinh bị. Khá lắm Tả Vương, võ công cao cũng coi như, không nghĩ đến ngươi này lông mày rậm mắt to ôm lấy bắp đùi đến càng cũng như thế lợi hại. Không chỉ có rất sớm mà dâng ra con gái, vừa nãy càng là như vậy ra sức biểu diễn cứu giá. Hiển nhiên, đây là hắn ánh mắt độc ác, rất sớm mà liền đoán được Triệu Minh Nguyên tất thắng, cho nên mới như thế diễn kịch. Đây là muốn cùng Tống Khuyết cướp quốc trượng vị trí sao? Mọi người khinh bị quy khinh bị, nhưng ý nghĩ trong lòng cũng không dám có chút lộ ra ngoài. Đừng nói Triệu Minh Nguyên ở đây, riêng là Tả Vương Thạch Chi Hiên, liền không phải bọn họ có thể đắc tội nổi, chỉ có thể trong bóng tối đoán thầm. Đột nhiên có người phát hiện trường vẫn còn có một người ngoài, không khỏi mở miệng hỏi: "Nữ nhân này nên xử trí như thế nào?" Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện trên quảng trường ngoại trừ ngã một chỗ tử thi cùng bọn họ những này người trong ma môn, vẫn còn có một người sống. Người kia chính là hiếm hoi còn sót lại một người, từ hàng Tĩnh trai thành nữ, Sư Phi Huyên. Tuy rằng nàng đã bị Triệu Minh Nguyên rút ra ma chủng, võ công bởi vậy bị phế, tâm cảnh cũng bị đánh vỡ, nhưng nàng xác thực còn sống sót. Nhìn nàng nước mắt trên mặt, hiển nhiên vừa nãy đã ôm nàng trong lòng cái kia Phạm Thanh Huệ thi thể khóc có một trận. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của mọi người, Sư Phi Huyên càng chợt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đem sư phụ thi thể thả xuống, hướng về Triệu Minh Nguyên đi tới. Võ công hoàn toàn biến mất mang đến cảm giác suy yếu đã ở trên người nàng hiện ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng này nước mắt như mưa khuôn mặt nhưng phảng phất ra nước phụ dung bình thường tiểu diễm. Xem ra quyến rũ mê người, làm người thương tiếc. Có thể nàng mở miệng nói ra lời nói nhưng đại xuất chúng người dự liệu ở ngoài. Minh Vương điện hạ, trận chiến này ngài đã bình định sở hữu không phục, thành Trường An sớm tối có thể dưới. Phi Huyên đồng ý tự mình đi đến, thuyết phục Lý Đường Từ bỏ chống lại, đầu hàng đại minh. Kính xin Minh Vương điện hạ không muốn đối thủ không thốn thiết người đạo thủ, cũng thật thiếu một ít giết chóc. Vào lúc này, nàng đầu tiên cân nhắc nhưng là giảm thiểu tử thương, ngược lại cũng không phụ chính đạo thánh nữ chi danh. Triệu Minh Nguyên lại nói, ngươi cũng nói rồi, Trường An sớm tối có thể dưới. Đã như vậy, vậy ta tại sao muốn tha ta kẻ thù? Vì tương lai lưu lại hậu hoạn. Sư Phi Huyên đáp, Phi Huyên đồng ý đại Phật môn đồng ý Minh Vương đại nhân liên quan với Phật môn tông giáo cải cách điều kiện, mặc kệ là thống nhất nộp thuế vẫn là độ điệp do triều đình phê duyệt, đều như Minh Vương mong muốn. Này xem như là điều kiện trao đổi sao? Triệu Minh Nguyên không khỏi đối với này khịt mũi coi thường. Trước khắc này khác vậy, nếu là Phật môn rất sớm mà đáp ứng điều kiện của hắn, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay Phật môn vây giết chính mình thất bại, thế cuộc nguy chuyển, còn muốn dùng lúc trước điều kiện đến đòi giới trả giá, làm sao có khả năng? Tuân thủ pháp luật không phải Phật môn muốn là phải làm sao? Điều này cũng có thể xem như là điều kiện. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không tuân thủ, vậy cũng tùy vào bọn họ. Không tuân thủ hậu quả là cái gì? Đây đất thi hải phảng phất đã nói cho Sư Phi Huyên đáp án. Hiển nhiên, mặc dù dưới cái nhìn của nàng làm ra như vậy nhượng bộ, có thể Triệu Minh Nguyên vẫn như cũ cũng không hài lòng. Có điều, trận chiến này tứ đại thánh tăng, Liêu Không, Đạo Tín, Phạm Thanh Huệ trở Phật môn cao thủ hầu như tất cả đều chết ở chỗ này, thực lực tổn thất lớn. Mà Triệu Minh Nguyên nhất thống thiên hạ tư thế càng là không thể cản phá, Phật môn đã không có nói không tư cách. Sư Phi Huyên thở dài điệu nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở thời gian. Hai mắt nhưng tràn đầy vẻ kiên định, mở miệng nói: "Minh Vương bệ hạ, nghe nói ngài có ý định với khắp thiên hạ phổ cập giáo dục. Đây là đại công đức việc, ta Phật môn nguyện hết sức giúp đỡ." Tự tính niệm tiền viết lên, to nhỏ chùa chiền đều đồng ý đem nhiều năm qua giáo chúng cung phụng hương hỏa cùng với điển sản hiến cho quốc khố, lấy thành này công đức việc. Một đám người trong ma môn nghe lời ấy, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Chiêu này cũng quá ác, đây là để sở hữu Phật môn chùa miếu đều cắt thịt ta. Điều này có thể được không? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, bọn họ liền hiểu được. Phật môn từ lâu đắc tội chết rồi Triệu Minh Nguyên, càng không có lực lượng tự bảo vệ, ngoại trừ hiến tài để cầu còn sống có khác biệt lựa chọn sao? Dù vậy, cũng có thể thấy được Sư Phi Huyên quyết đoán phi phàm, ngăn ngắn thời gian liền vì là Phật môn tìm tới đường sống, xác thực không hổ là Phật môn thánh nữ. Nói vậy như vậy hậu đãi điều kiện, Triệu Minh Nguyên không thể không đáp ứng chứ. Quả nhiên, không xuất chúng người dự liệu, Triệu Minh Nguyên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng hắn nói ra lời nói, nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Các ngươi Phật môn ra tiền trợ giúp bản vương làm học, giúp đỡ chúng học sinh. Vậy những thứ này học sinh có phải là muốn cảm niệm tình các ngươi Phật môn ân đức a? Như vậy Chu Tâm nói như vậy, nghe được mọi người sững sờ. Lập tức, đại gia liền rõ ràng huyền cơ trong đó. Như Triệu Minh Nguyên liền như vậy đáp ứng, vậy tương lai Phật môn liền có thể đối ngoại tuyên dương, là bọn họ ra tiền chống đỡ sở hữu học sinh, để thiên hạ người đọc sách đều cảm niệm tình bọn họ ân đức. Vậy còn được rồi. Phật môn cường thịnh, tất cả với nó giáo chúng trải rộng thiên hạ. Như tương lai thiên hạ học sinh đều cảm niệm Phật môn ân đức tín ngưỡng Phật môn, vậy này thiên hạ đến cùng là họ Triệu vẫn là tính thích, ai còn nói rõ. Sư Phi Huyên nghe lời này, nhất thời sắc mặt kỳ biến, càng dâm một tiếng quỳ gối Triệu Minh Nguyên trước người, khóc kể lể. Phi Huyên tuyệt không này tâm a. Đây là Phi Huyên vô tâm bên dưới phạm vào sai lầm lớn, kính xin Minh Vương quy tội với Phi Huyên một người, không được liên lụy vô tội. Phi Huyên tội mạc đại yên, nguyện mặc cho Minh Vương xử trí. Phi Huyên, mau đứng lên, trên đất lương. Triệu Minh Huyên ngữ điệu đống nhiên trở nên ôn nhu lên, càng là tự tay đem sư Phi Huyên giúp đỡ lên. hắn trong tay chẳng biết lúc nào càng có thêm một phương tú mạng, vì là sư phi huyên sát nổi lên nước mắt. Sư phi huyên chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa mà lại tràn ngập sinh cơ dòng nước ấm lưu khắp cả toàn thân, thoải mái nàng khô cạn kinh mạch, làm cho nàng cảm giác toàn thân ấm áp nhẹ nhàng, thoải mái suýt nữa kêu ra tiếng. Bàng quan mọi người càng là nhìn thấy, Triệu Minh Nguyên chỉ là dùng khăn tay ở sư phi huyên trên mặt xoa xoa, dung mạo của nàng dĩ nhiên lập tức khôi phục, đầy mặt tiểu thụy vẻ càng là quét đi sạch sành sanh. Này tất nhiên là Triệu Minh Nguyên dùng trường sinh quyết chữa khỏi sư phi huyên trong thân thể tổn thương. Tuy rằng chân khí của nàng vẫn không có khôi phục, nhưng trùng tu lên nhưng cũng không cần bao lâu. Xoa xoa sư phi huyên khuôn mặt thanh tú, Triệu Minh Nguyên tiếp theo an ủi, "Phi huyên, ngươi cứ việc yên tâm, xem ở ngươi trên mặt, ta sẽ không làm khó phần môn." Sư phi huyên tuy rằng rất là ngượng ngùng, nhưng không có từ chối Triệu Minh Nguyên động tác, trong lòng càng là có chút ngọt. Tuy rằng sư phi huyên cũng không phải là yêu đương não, nhưng vì lấy thân tí ma, nàng nhưng từ lâu ở trong lòng ám chỉ chính mình yêu Triệu Minh Nguyên. Huống hồ kiếm tâm ma trùng chờ nhiều phương diện ảnh hưởng, càng là từ lâu làm cho nàng đối với Triệu Minh Nguyên hảo cảm thâm hậu. Lúc trước Phật môn quyết định muốn ám sát Triệu Minh Nguyên thời gian, sư phi huyên trong lòng cũng vạn phần thống khổ. Chỉ có điều, từ hàng tinh trai ở trong lòng nàng tự nhiên càng trọng yếu hơn. Vì thiên hạ và dân, nàng cũng chỉ có bỏ qua trong lòng mình một ít vọng niệm. Bây giờ, Triệu Minh Nguyên nếu đã thắng lợi, nhưng đồng ý xem ở nàng trên mặt đối với Phật môn hạ thủ lưu tình, sư phi huyên tự nhiên trong lòng cao hứng. Người trong ma môn thấy này nhưng không khỏi trong lòng kinh hãi. Xem dáng dấp như vậy, sư phi huyên 8 phần 10 cũng phải vào cung làm phi. Ngày hôm nay Triệu Minh Nguyên chịu vì sư phi huyên phảng phất môn một con ngựa, người đến nếu là sư phi huyên được sủng ái, gối gió thổi đến bay lên, đến thời điểm Triệu Minh Nguyên có thể hay không càng thiên hướng Phật môn a. Càng có người nghĩ đến, Minh Vương đây là không phải đối với bọn họ vừa nãy quan sát cảm thấy bất mãn, cho nên mới không muốn đem Phật môn toàn bộ xóa đi, giữ lại bọn họ chính là đến cân bằng ma môn thế lực đây. Bọn họ đoán được không sai, Triệu Minh Nguyên xác thực có phương diện này suy tính. Có điều, Triệu Minh Nguyên làm như vậy, cũng không chỉ chính là này. Trên thực tế, không chỉ có ma môn cần cân bằng, Phật môn cũng cần cân bằng. Triệu Minh Nguyên chợt phát hiện, lúc trước lấy Thiếu Lâm tự đến đối kháng lấy từ hàng tinh trai, Tịnh Niệm Thiền viện cầm đầu Phật môn thế lực, xác thực phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng hôm nay, tứ đại thánh tăng cùng với Phạm Thanh Huệ, Liêu Không bọn họ cũng đã chết rồi, bộ phận này Phật môn thế lực tất nhiên gặp suy sụp. Lúc trước mạnh mẽ thời điểm hung hăng càng quái, không biết đắc tội rồi bao nhiêu người, bây giờ cô đơn, tất nhiên gặp có bọn đạo trích bỏ đá xuống giếng. Đến thời điểm vì sinh tồn, nói vậy bọn họ không thể không nhờ vả đều là Phật môn Thiếu Lâm tự. Như vậy, hấp thu những thế lực này Thiếu Lâm tự chắc chắn làm to, tái hiện những thế giới khác đệ nhất thiên hạ môn phái uy phong. Vậy tương lai Phật môn cùng với trước lại có khác biệt gì, chỉ là thay đổi một cái thủ lĩnh thôi, cũng không hề khác gì nhau. Bởi vậy, chẳng bằng không đem bọn họ phủ định toàn bộ, tiếp tục để Phật môn chia làm hai phái trái lại càng tốt hơn. Thiếu Lâm tự sắp đại thịnh, mà từ hàng tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền viện chắc chắn nhân trừng phạt mất đi lượng lớn điền sản tài vật mà suy yếu. Không khỏi Phật môn thế cuộc mất cân bằng, Triệu Minh Nguyên nhưng là chuẩn bị khiến sư phi huyên tiến cung làm phi lấy đó đối với từ hàng tĩnh trai chống đỡ. Như vậy, Phật môn này hai phái thực lực mới có thể cân bằng, sẽ không rất nhanh địa phân ra thắng bại, cũng mới có thể đánh đến càng lâu. Mà chỉ có bọn họ đánh đến đầy đủ lâu, mới có khả năng nhân cừu hận không ngừng tích lũy, cuối cùng chân chính địa chia làm hai phái. Cho tới sư phi huyên, nhìn nàng ở một đám ma môn nhìn kỹ bên dưới còn tùy ý chính mình xoa xoa, Triệu Minh Nguyên liền rõ ràng, nàng đã không giống nhau. Nay tự nhiên là đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng. Đạo tâm trùng ma đại pháp sở dĩ là ma công, không chỉ là bởi vì nó kiếm tẩu thiên phong, tu luyện lên vô cùng nguy hiểm. Càng là bởi vì ma trùng sát thực đối với đỉnh lô có rất lớn tổn hại. Mặc dù Triệu Minh Nguyên dùng trường sinh quyết vì là sư phi huyên trị liệu được rồi bị hao tổn thân thể kinh mạch, có thể nó tinh thần cũng đã bị hắn ma trùng ảnh hưởng căn bản. Bây giờ đối mặt đạo tâm trùng ma đại pháp viên mãn Triệu Minh Nguyên, sư phi huyên không sinh được bất luận sự chống cự nào chi tâm, lúc này mới sẽ làm ra như vậy cùng nàng tâm tính không hợp hành vi. Bằng không lấy sư phi huyên nguyên lai tính tình, mặc dù nàng chân tâm yêu thích Triệu Minh Nguyên, hoặc là vì Phật môn mà không thể không bị khúc cầu toàn, cũng không thể giống như bây giờ phản phất một cái bị tuốt mèo con như thế ở trước mặt mọi người hưởng thụ Triệu Minh Nguyên xoa xoa. Ai, ta vẫn là yêu thích trước ngươi tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Triệu Minh Nguyên trong miệng lẩm bẩm một câu, nhưng không có nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết sư phi huyên đã không thể quay về. Thôi, chỉ có điều là một cái từ nhỏ bị sư môn tẩy não, bây giờ bị tự mình rửa não đáng thương cô nương, sau đó liền hơi hơi đối xử tốt với hắn điểm quên đi. Triệu Minh Nguyên vỗ vỗ sư phi huyên đầu, ra kết luận, cũng định ra rồi tương lai trăm nghìn năm giang hồ thế cuộc. Chương 438, dưới trường An Lý Đường Vong. Chương 438, dưới trường An Lý Đường Vong. Sư phi huyên một mình rời đi không lâu, liền lần thứ hai trở về. Đồng thời, nàng cũng mang đến Lý Đường đồng ý không làm phản kháng lập tức đầu hàng tin tức. Đương nhiên, còn có một cái tin chính là Lý Huyên tin qua đời. Theo sư phi huyên nói, Lý Huyên chính là tự sát. Nguyên lai, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt trước ngay ở trong quảng trường, bây giờ đã bỏ mình. Vậy giết Triệu Minh Nguyên đại sự như vậy, Lý Đường đương nhiên sẽ không nhân sống cùng. Chỉ có điều, hay là sợ hai Triệu Minh Nguyên đệ nhất thiên hạ huy danh, sợ sẽ hắn cùng Đường Mạt lộ thời gian tìm bọn họ liều mạng, hai người trước cũng không hề lộ diện. Sau đó thời điểm chết, muốn bại lộ thân phận cũng đã không kịp. Bây giờ, liền lặng lặng mà nằm ở đám người bên trong, căn bản không có được bất kỳ quan tâm. Thực sự là trước chết quá nhiều người, cũng không ít đều là danh vang rền thiên hạ cao thủ, hai người bọn họ tuy rằng xem như là Lý Đường hoàng tử, nhưng cũng không đáng đặc biệt quan tâm. Có thể Lý Huyên biết được kết quả sau khi biết mình một đám nhi tử dĩ nhiên tất cả đều chết rồi, đột ngột thấy không còn muốn sống, liền tự sát mà chết. Tuy rằng Triệu Minh Huyên cảm thấy thôi, lấy Lý Huyên tính tình, nhìn thấy chính mình một đám nhi tử tất cả đều chết rồi, có thể sẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi, cùng hắn liều mạng mới đúng. Nếu cuối cùng là kết quả này, mặc kệ trong đó đến cùng có hay không cái gì vấn đề, chỉ cần cuối cùng kết quả đối với mình là có lợi, cái kia Triệu Minh Nguyên cũng không có ý định quá mức tra cứu. Liền, Triệu Minh Nguyên một lần nữa mở ra Dương Công Bảo Khố đường nối, đại quân nối đuôi nhau mà ra, tiếp quản hoàng thành phòng ngự. Hoàng cung vốn là trong thành chi thành, dễ thủ khó công. Húng chi tường thành thiết kế đều là đối với ở ngoài, làm sao có khả năng thiết kế thành kiểm chế hoàng cung địa hình. Bởi vậy, nắm giữ hoàng cung, nếu là muốn từ hướng nội ở ngoài tấn công thành Trường An, quả thực dễ như trở bàn tay. Có điều, Triệu Minh Nguyên cũng không có hạ lệnh tấn công, chỉ là làm đại quân bảo vệ hoàng thành liền có thể. Sau đó liền phái người lan truyền tin tức, lấy Lý Uyên danh nghĩa đem một đám thủ thành đại tướng tuyên vào hoàng thành, từng bước tiếp quản thành Trường An phòng ngự. Triệu Minh Nguyên nhưng chưa ở lại trong hoàng cung, mà là từ Dương Công Bảo Khố đường nối một lần nữa trở lại ngoài thành đại doanh bên trong. Ngày thứ hai, thành Trường An môn mở ra, Lý Đường Văn võ bá quan đều thân mang tô y quỳ gối cổng thành ở ngoài, chờ đợi Triệu Minh Nguyên đầu hàng. Này vốn nên là đầu hàng hiến quốc nghi thức. Chỉ tiếc tối hôm qua Lý gia chết rồi quá nhiều người, bây giờ, Lý Đường tôn thất căn bản không có cái gì đem ra được nhân vật. Hay là duy nhất nổi danh người chính là Lý Tú Ninh. Quên đi, Triệu Minh Nguyên cũng không có hứng thú bắt nạt cái gì cô nhi quả phụ, liền qua loa kết thúc trận này nghi thức liền trực tiếp vào thành. Tự nhiên sớm có người đi vào tiếp quản thành Trường An bên trong quân doanh phủ khố chờ mỗi cái bộ ngành, những người việc vặt cũng không cần Triệu Minh Nguyên đi bận tâm. Hướng về dọc đường bách tính nhìn lại, Triệu Minh Nguyên phát hiện thành Trường An dân chúng đối với Lý Đường diệt vong không có cao hứng, cũng không hề không vui, chỉ là thật giống đối với Triệu Minh Nguyên cùng quân Minh vào thành có chút bất an cùng hoảng sợ. Này cũng không khó lý giải. Dù sao Lý Uyên cũng coi như là đại đường khai quốc chi quân, tự nhiên càng sẽ không ở Trường An siêu cao thế nặng. Bởi vậy, bách tính đối với hắn quan cảm còn có thể. Có thể muốn nói bách tính đối với Lý Đường cảm ơn đại đức, đối với bọn họ diệt vong cảm động lây, vậy cũng còn không đến mức. Bởi vậy, Trường An bách tính hiện tại trong lòng chỉ có đối với sắp trở thành đại minh con dân tương lai mà thấp thỏm bất an. Không biết đại minh sẽ đối xử như thế nào với bọn họ những này vong quốc chi dân, có thể hay không đối xử khác biệt. Đừng nói không thể, quan dân chúng chuyện gì. Trên thực tế, ở cổ đại đánh hạ thành trì sau khi, trực tiếp đem đối phương con dân giáng thành nô lệ thí dụ so sánh có thể thấy được, thậm chí đánh 10 giết 1 cùng với đồ thành đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí, đừng nói là cổ đại, mặc dù là ở hiện đại xã hội, lẽ nào chuyện như vậy liền ít đi sao? Rất nhiều lúc, coi như vì là cường giả có thể đối với người yếu muốn làm gì thì làm thời điểm, bọn họ mới gặp lộ ra nó chân chính khuôn mặt, mặc dù là làm ra cỡ nào đột phá hạn cuối sự tình, đều làm người khó có thể tưởng tượng không tới. Cũng chính là người Hán đại nhất thống quan niệm thâm nhập lòng người sau khi tranh bá thiên hạ các đường chư hầu mới đưa thiên hạ bách tính coi như chính mình con dân đối xử, chuyện như vậy mới từ từ giảm thiểu. Có thể ở bây giờ vào lúc này, triều nhà tùy mới vừa diệt, Nam Bắc triều loạn chiến cũng vừa mới kết thúc mấy chục năm, không ít lao nhân đối với lúc trước loạn tượng ký ức chưa phai. Bây giờ như vậy nước mất nhà tan tao ngộ, sao không làm người hoảng sợ? Huống chi, ở Lý Đường tuyên truyền bên dưới, Triệu Minh Nguyên đã sớm bị yêu ma hóa. Nói Triệu Minh Nguyên thân cao 3 thước vòng eo 3 thước đều xem như là nhẹ, từ khi tấn công Hàm Cốc quan tin tức truyền đến, Triệu Minh Nguyên ở lời đồn bên trong liền biến thành cái có thể ngự sử lôi hỏa yêu quái. Nếu là yêu quái, vậy dĩ nhiên là ăn thịt người. Có người nói Triệu Minh Nguyên không người không vui, đại nhân chưng ăn, đứa nhỏ nấu ăn, một bữa cơm không ăn hai người cả người khó chịu. Bái những này lời đồn ban tặng, Triệu Minh Nguyên bây giờ ở thành Trường An bên trong danh tiếng đủ để dừng tiểu nhi đề. Chính là có những lời đồn đãi này ảnh hưởng, Trường An bách tính tự nhiên đối với Triệu Minh Nguyên thống trị cảm thấy bất an. Đã như vậy, vậy thì lấy lời đồn đãi tới đối phó lời đồn đãi đi. Đối với bách tính tới nói, mặc dù Triệu Minh Nguyên thế nào tuyên truyền những người đối với bọn họ có lợi chính sách, bọn họ cũng khó có thể lý giải. Bởi vậy, chẳng bằng đổi thành bọn họ càng vui hơn nghe vui mừng phương thức đến tuyên truyền. Liền, ở Triệu Minh Nguyên vào thành dạo phố thời gian, chúng bách tính nhìn thấy Triệu Minh Nguyên hình dạng cũng không phải là bọn họ tưởng tượng yêu ma dáng vẻ, trong lòng đều yên ổn không ít. Lúc này, trong đám người liền có người đàm luận nói, này đại minh hoàng đế nguyên lai không phải yêu ma à, làm sao theo người nói không giống nhau. Tiếp theo liền có người nói tiếp, chúng ta đây là ở Trường An đây, có thể nghe được hắn lời hay gì. Này tự nhiên là người có chí cố ý tuyên dương. Hả, thì ra là như vậy. Vậy này người có chí, chẳng lẽ là... Này, hiện tại cái này cái thời điểm, còn có cái gì không dám nói. Đương nhiên chính là Lý Đường cố ý nói người ta nói xấu rồi. Ta cho ngươi biết ta, vị này Minh Vương A, thật không đơn giản. Ồ, làm sao cái không đơn giản? Liên quan với vị này Minh Vương đại nhân sự tình, chính là nói cái 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Minh Vương lão nhân ra người võ công đệ nhất thiên hạ, càng là chém giết linh đạo kỳ cái này lại tông sư, ngươi đây nhất định nghe nói qua. Nhưng hắn nổi danh nhất sự tình, nhưng cùng hai cái sự vật có quan hệ. Cái nào hai cái? Dương Công Bảo Khố cùng Thị Chi Bích. Hai người này ai chưa từng nghe nói, Dương Công Bảo Khố, cùng Thị Chi Bích, hai người đến một, có thể chiếm được thiên hạ. Đúng rồi. Ngươi cho rằng hai thứ đồ này hiện tại ở nơi nào? Chẳng lẽ? Không sai. Hai thứ đồ này đã sớm rơi xuống Minh Vương đại nhân trong tay, hắn chính là nhất định thống nhất thiên hạ chân mệnh tiên tử a. Thì ra là như vậy a. Không trách Hàm Cốc quan đều bị một ngày mà xuống, hóa ra là Minh Vương lão nhân ra người là chân mệnh tiên tử, có lôi thần hỏa thần hạ phàm giúp đỡ a. Nha. Một đám rối giải thai lắng nghe bách tính bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, lần này giải thích hợp tình hợp lý. Không trách Lý Đường như thế dễ dàng liền thất bại, hóa ra là đối đầu chân mệnh tiên tử. Đối với đại minh chính sách dân chúng là không làm rõ được, có thể ngươi muốn nói tới chút, vậy ta có thể không mệnh. Liền, chờ Triệu Minh Nguyên vòng quanh thành Trường An đường trục chính quay một vòng sau, trong thành hầu như mỗi cái dân chúng cũng nghe được như vậy nghe đồn, trong lòng cũng yên ổn hạ xuống. Thậm chí đều có người cấp tiến địa muốn vì là Triệu Minh Nguyên lập miếu tượng đắp, thắp hương cúng phụng. Thấy bách tính yên ổn, Triệu Minh Nguyên đi đến trước hoàng cung trên quảng trường, trước mặt mọi người tuyên bố đại minh chính sách, biểu thị đối với đó trước vì là Lý Đường hiệu lực người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Này tự nhiên là đối với quan trung thế gia môn phiệt chờ thêm tầng nhân vật động viên. Làm xong những này, Triệu Minh Nguyên vừa mới tiến vào hoàng cung, cũng chính thức tuyên cáo Lý Đường diệt vong. Tuy rằng tiến vào Lý Đường hoàng cung, nhưng Triệu Minh Nguyên tự nhiên đối với Lý Uyên hậu cung không hứng thú gì, càng là từ lâu hạ lệnh đem hậu phi trục xuất cung, phái người thu xếp. Những chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là chờ sau này rảnh rỗi thời điểm lại chậm rãi xử lý liền có thể. Triệu Minh Nguyên tiến cung sau làm chuyện thứ nhất, chính là ở phía trên cung điện hạ lệnh triệu tập Lý Đường văn võ bá quan đến đây. Vậy cũng là thường quy thao tác. Vào lúc này, đồng ý tiến cung đến đây, tự nhiên chính là đang biểu thị đồng ý vì là đại minh hiệu lực. Đương nhiên, không có tới ngược lại không nhất định liền đúng là Lý Đường cực đoan. Hay là bọn họ chỉ là hơi có điểm chính tiết, ra mặt so với tương đối mỏng, không muốn nhanh như vậy liền đổi môn hộ. Khả năng bọn họ là muốn chờ một chút, chuẩn bị quá một quãng thời gian lại hiệu lực đại minh. Chỉ có điều, quan chức nhưng là hiếm có. Đại minh vốn là có một bộ quản lý hệ thống, nếu là làm đến chậm, hay là liền không có chỗ ngồi trống. Chỉ ít, cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn nhiều, chức quan khả năng cũng phải kém hơn rất nhiều. Trong đó lấy hay bỏ, đại gia tự nhiên có thể nghĩ đến rõ ràng. Bởi vậy, Triệu Minh Nguyên tin tức phát sinh không lâu, Lý Đường văn võ bá quan liền lục tục tới rồi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều đang chăm chú Triệu Minh Nguyên nhất cử nhất động, khả năng đã sớm đang đợi. Dù sao cho ai làm công không phải làm công a, còn có thể Lý Đường này trên một cái cây treo cổ. Thấy Lý Đường quan chức làm đến thất thất bát bát, cái khác còn chưa từng có đến, đại khái cũng sẽ không trở lại. Triệu Minh Nguyên liền không có đợi thêm, trực tiếp bắt đầu rồi lên triều. Dù sao bọn họ là Lý Đường văn võ bá quan, có không ít đều là lịch sử lưu danh người, Triệu Minh Nguyên đối với bọn họ cũng coi như có chút hiểu rõ. Bởi vậy, người ở tại đây đại đô thu được một quan nửa trước, thậm chí có chút danh nhân trong lịch sử Triệu Minh Nguyên còn xét để bạt trọng dụng. Đương nhiên, ngoại trừ một số ít trọng dụng người, cho bọn họ chức vị đại đô là ở Bá Thủ, Giang Nam đất đai nhậm chức. Nơi đó cũng coi như tân hàng khu vực, phái bọn họ đi vào nơi đó nhậm chức, vừa đến có thể ổn định địa phương thế cuộc, thứ hai cũng có thể phòng ngừa bọn họ ảnh hưởng quan trung ổn định. Trên thực tế, quan trung khu vực quận huyện quan chức, Triệu Minh Nguyên chuẩn bị phân công Giang Nam cùng Bá Thủ khu vực hàng quan. Làm như vậy cái đổi, mặc kệ là quan trung, Giang Nam vẫn là Bá Thủ, thuộc quan đều là người ngoại địa, ở địa phương không có cái gì căn cơ, cũng không có cái gì lợi ích tranh cãi, đương nhiên sẽ không nhắc lên loạn gì. Này có trợ giúp Đại Minh nhanh chóng bình định gần đây quy hàng địa phương. Mọi người mặc dù đối với xa xứ đến bên ngoài ngàn dặm làm quan hơi có bất mãn, nhưng nghĩ tới chính mình là hàng thần, nhưng cũng có thể lý giải. Thấy bọn họ không có cái gì quá to lớn phản ứng, Triệu Minh Nguyên liền rõ ràng việc này xong rồi. Đang chuẩn bị nói chút nói, đến biểu thị hoan nghênh bọn họ gia nhập Đại Minh đại gia đình này, lại nghe ngoài điện bỗng nhiên có người cấp báo. Báo bẩm báo bệ hạ biên quan cấp báo, người Hồ đại quân xuôi nam. Chương 439, đột quyết xuôi nam, chương 439, đột quyết xuôi nam. Cái gì? Người Hồ đại quân xuôi nam? Tin tức này nhất thời chấn kinh rồi mọi người. Đối với người Hán tộc tới nói, hầu như mỗi lần phương Bắc dân tộc du mục xuôi nam, mang đến đều là chiến tranh cùng giết chóc. Mặc dù có trưởng thành vì là bình phong, nhưng cũng không phải là không có sơ hở nào. Trong suốt các triều đại có thể chân chính giải quyết phương Bắc một bên hoạn triều đại, có thể nói ít rồi. Mà bây giờ, người Hồ lần thứ hai xuôi nam tin tức, vì là Đại Minh mới vừa đánh bại Lý Đường hân hoan tình cảnh bịt kín một tầng không nhìn thấy bóng tối. Chớ vội, tình huống cặn kẽ làm sao? Triệu Minh Nguyên lời nói tựa hồ có một loại nào đó ma lực, nghe hắn cái kia bình tĩnh ngữ điệu, mọi người không khỏi đều yên ổn hạ xuống. Theo đưa tin binh đem hai nói, mọi người mới hiểu được sự tình đầu đôi. Nguyên lai, lần này xuôi nam chính là giờ tờ Z, cũng là trên thảo nguyên bây giờ to lớn nhất bộ lạc, đồng thời cũng là võ tôn Tất Huyền làm quốc sư cái kia bộ lạc. Xem ra bọn họ đã sớm biết thành Trường An sẽ có biến, khả năng đoán được xảy ra chuyện gì, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Lẽ nào là Hiệt Lợi Khả Hãn đã biết rồi trận chiến đó cuối cùng kết quả, vì lẽ đó muốn xuôi nam vì là Tất Huyền báo thủ. Đương nhiên, là một cái nhân vật chính trị, vì là Tất Huyền báo thủ chỉ là Hiệt Lợi vì là xuôi nam mà tìm cơ thôi. Chân tướng tự nhiên là Hiệt Lợi biết được Triệu Minh Nguyên đại bại Lý Đường, sắp nhất thống thiên hạ, mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn đang sợ sệt Trung Nguyên nhất thống, do đó xuất hiện một cái cường thịnh người Hán đế quốc. Dù sao, hầu như mỗi một cái mạnh mẽ vương triều đều tất nhiên gặp trục xuất thắt lỗ, bắc kích người Hồ, chưa từng ngoại lệ. Bởi vậy, thừa dịp Đại Minh chưa chân chính địa chiếm đoạt Lý Đường, sớm ra tay, do đó suy yếu Đại Minh thực lực, cũng vẫn có thể xem là một thượng sách. Không thể không nói, bọn họ tìm thời cơ thật là khá. Bây giờ Triệu Minh Nguyên mới vừa làm chủ thành Trường An, phụ cận rất nhiều thành trì chưa chân chính địa quy hàng Đại Minh, vào lúc này đánh trận, chắc chắn hỏng, khó có thể phát huy ra toàn lực. Bọn họ hiện tại đến chỗ nào rồi? Triệu Minh Nguyên tỉnh táo hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đưa tin thời gian là 3 cái canh giờ trước, lúc đó người Hồ Tiên Phong đã tiến vào Lũng Hưu. Không thể. Lẽ nào sẽ không có người chống đối sao? Những người biên quân là làm gì ăn? Liên lập tức có người mở miệng phản bác, chính là Lý Đường hàng thần một trong. Rất nhanh có người đưa ra, có thể hay không là bởi vì Lý Đường diệt vong tin tức truyền ra ngoài, bởi vậy biên quân mới phản chiến. Bằng không, không cách nào giải thích tại sao người Hồ làm đến nhanh như vậy. Trước mặt hành lang Hà Tây cũng không có ở Lý Đường trong tay, bởi vậy Hồ Hán biên cảnh khoảng cách Trường An chỉ có mấy trăm dặm, như người Hồ kỵ binh nhẹ đến đây, chỉ cần nửa ngày, liền có thể tiến sát Trường An. Bởi vậy, tuy rằng cùng người Hồ có chút hợp tác, nhưng Lý Đường tự nhiên cũng sẽ không có phòng bị, đóng quân ở biên quan nhân mã nhưng là ghê gớm thiếu. Trên thực tế biên quan những người kia mã thậm chí là vật tư vốn là đại tùy, chỉ là bị Lý Đường tiếp quản mà thôi. Tuy nói bởi vì phải cùng Đại Minh quyết chiến, Lý Đường xác thực điều đi không ít biên quân, nhưng dù cho như thế, cũng không phải như thế dễ dàng liền bị đột phá. Dù sao quân coi giữ dựa vào thành trì, chiếm cứ địa lợi, căn bản khó có thể đột phá. Huống chi người Hồ nhiều là kỵ binh, nhưng khí giới công thành nhưng thiếu nghiêm trọng, muốn công phá biên quan kiên thành, nào có như vậy dễ dàng. Trừ phi biên quân đúng là một thị chưa phát, liền tức mở thành đầu hàng. Có thể vậy thì càng xem nói mơ giữa ban ngày. Biên quan tướng sĩ cùng người Hồ nhiều năm liên tục đại chiến, từ lâu thủ sâu như biển, làm sao có khả năng hướng về bọn họ đầu hàng đây? Huống chi những binh sĩ kia nguyên bản đều là quân tùy, tuy rằng đầu hàng Lý Đường, nhưng muốn nói bọn họ đối với Lý Đường có cỡ nào trung tâm, chỉ sợ cũng còn nói không lên. Bọn họ sẽ vì Lý Đường mà làm ra dẫn người hồ nhập quan sự tình, càng là nói không thông. Giữa lúc chúng thần nghi hoặc không rõ thời gian, từ hậu điện khoan ra cái lao thái giám, lặng lẽ đi đến Triệu Minh Nguyên bên người, túi người khẽ nói vài câu. Cái này lao thái giám không phải người khác, chính là Âm Quý phái trưởng lão một trong Vi Liên Hương. Thành tựu Âm Quý phái nằm vùng, hắn vốn là ở Dương Quảng bên người hầu hạ, tùy vòng sau khi liền tới đến Lý Đường hậu cung, trở thành Lý Uyên tiếp thân thái giám. Bởi vì hắn đối với hoàng cung rất tin tưởng, Triệu Minh Nguyên liền đem bên trong hoàng cung sự vụ giao cho hắn tới quản lý. Xem ra, hắn đây là tra được cái gì? Quả nhiên, theo Vi Liên Hương nhẹ giọng kể ra, Triệu Minh Nguyên mới rõ ràng sự tình đầu đôi. Nguyên lai, ở Lý Uyên tự sát trước đã từng bí mật phái người đưa ra mấy phong tin. Theo Vi Liên Hương điều tra, xác nhận có tam phong tin bị Lý Uyên phái tử sĩ đưa ra ngoài. Trong đó một phong tin thật giống là bị đưa tới Đậu Kiến Đức nơi đó, mặt khác hai phong tin, nhưng là đưa hướng về phía đồng nhất cái phương hướng. Trong đó một phong thật giống là bị đưa tới đóng giữ biên quan thủ thành đại tướng, mà còn lại một phong tin thậm chí bị đưa tới Thảo Nguyên. Bây giờ xem ra, cái kia một phong tin cuối cùng bị đến Hiệt Lợi Khả Hãn trong tay, lúc này mới có giờ tờ rét lần này ngoài dự đoán mọi người địa xuôi nam. Mà cái kia thủ thành đại tướng chính là Lý Đường Tôn Thất, người hồ chính là từ hắn đóng giữ thành trì nhập quan. Thì ra là như vậy. Nói vậy là Lý Uyên trước khi chết không cam lòng lính của mình bại bỏ mình, tam tử đều bị Triệu Minh Nguyên giết chết, bởi vậy mới nổi lên báo thủ chi tâm. Vì để cho vị này thủ tướng cam tâm dẫn người hồ nhập quan, không biết ở cái kia phong trong thư, hắn là thế nào nhuộm đẫm Triệu Minh Nguyên tàn bạo vô tình. Lẽ nào là viết Triệu Minh Nguyên đem Lý Đường Tôn Thất đều cho tàn sát một không? Vẫn là nói, vị này thủ tướng vốn là đối với Lý Uyên nói gì nghe nấy. Có điều, nếu là biên quan thủ tướng như vậy quan trọng người, nói vậy xác thực là Lý Uyên cực kỳ tín trọng người. Tuy rằng trong đó chi tiết đã không cách nào khảo cứu, có điều đại thể tình huống Triệu Minh Nguyên đã rõ ràng. Trước mặt chuyện quan trọng nhất cũng không phải là truy cứu nguyên nhân ở trong, mà là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. May là, vấn đề này cũng không phải khó giải quyết. Chí ít đối với Triệu Uyên tới nói, không khó. Đúng là Lý Uyên đối với Đậu Kiến Đức cái kia phong tin cũng phải chú ý, không biết Đậu Kiến Đức có thể hay không cũng nhân cơ hội xuất quân xuôi nam. Liền, Triệu Minh Nguyên lập tức phái người đưa tin để Lý Tĩnh để phòng phương bắc hướng đi, sau khi liền bỏ qua này một hạng, để chúng thần bẩm báo lên những chuyện khác vụ. Quân thần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng xem ra Triệu Minh Nguyên tựa hồ định liệu trước, dường như sớm đã có giải quyết phương pháp, toại không còn kiên trì, từng cái bẩm báo bây giờ đối mặt các loại vấn đề. Mới vừa diễn kịch Lý Đường, các loại sự vụ thiên đầu và tự nhiên có thật nhiều vấn đề đang đợi Triệu Minh Nguyên giải quyết. Chờ hắn đem trong tay chủ yếu sự vụ giải quyết triệt để, đã là mấy canh giờ sau khi. Quân thần thối lui sau khi, Triệu Minh Nguyên đi đến ngoài thành Trường An trong quân doanh. Vì phòng ngừa quấy nhiều dân, có gần nửa đại quân đều còn đóng quân ở ngoài thành trong quân doanh. Bây giờ giải quyết rất nhiều chính sự, Triệu Minh Nguyên tự nhiên cũng phải giải quyết quân sự vấn đề. Vừa mới tại triều đường bên trên không chút biến sắc, tự nhiên cũng không phải là Triệu Minh Nguyên không để ý Lý Đường mất tính, tùy ý người hồ cướp bóc, mà là chuẩn bị tự mình xuất quân đi vào, nhanh chóng giải quyết này tê dần thiền. Sở dĩ bí ẩn làm việc, Triệu Minh Nguyên tự nhiên là ở phòng bị chính mình sau khi rời đi, Trường An không người tọa trấn, sợ có người nhân cơ hội sinh loạn. Trên thực tế, khả năng đã có người đã đoán được Triệu Minh Nguyên dự định. Có điều, người thông minh liền nên rõ ràng, lúc này không muốn làm bừa mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Bằng không, mặc dù có thể gặp phải một ít nhiễu loạn, vì là đại minh tạo thành một ít tổn thất, có thể chờ Triệu Minh Nguyên trở về, ở lại bọn họ cũng chắc chắn là diệt vong vận mệnh. Trừ phi, Triệu Minh Nguyên này vừa đi liền không trở lại. Thế nhưng, điều này có thể sao? Chỉ bằng những người hồ lẽ nào có thể giữ lại được Triệu Minh Nguyên? Trải qua thời gian dài như vậy tin tức truyền bá, phải biết người cũng đa số đã biết rồi tối hôm qua ở trong hoàng thành đến cùng phát sinh cái gì. Bất kể là người nào, khi biết được Triệu Minh Nguyên như vậy khó mà tin nổi mạnh mẽ, đều cũng không còn cách nào bay lên đối đầu chi tâm. Mà nếu ngay cả những tin tức này cũng không chiếm được, những người kia mặc dù làm loạn, nhưng cũng không nổi lên được sóng lớn, chắc chắn bị quân coi giữ trong nháy mắt mà diệt. Nghĩ rõ ràng những này, Triệu Minh Nguyên tự nhiên có thể an tâm rời đi. Có điều chuyến này, hắn cũng không có xuất đại quân đi vào ý tứ, mà chỉ là dẫn theo 3000 kỵ binh. Nay tự nhiên không phải phổ thông kỵ binh, trên thực tế bọn họ chính là Triệu Minh Nguyên cái kia chi vương bài kỵ nỏ binh. Nhánh quân đội này vốn là Triệu Minh Nguyên tuyển chọn tỉ mỉ tam quân bên trong tinh nhuệ, trải qua nghiêm khắc địa huấn luyện mà thành, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cưỡi ngựa bắn cung năng lực xuất chúng mà thôi. Trên thực tế, mặc dù không có cương nỏ ở tay, bọn họ cũng như cũng là lấy một chọi 10 tinh nhuệ. Lần xuất chinh này, Triệu Minh Nguyên tuy rằng chỉ dẫn theo bọn họ 3000 người, có thể này 3000 người nhưng đều là một người ba mã, mang theo sung túc lương thảo đạn dược, thậm chí ngay cả hỏa dược đều dẫn theo không ít. Lần này diệt đường so với Triệu Minh Nguyên trước đó dự liệu còn muốn ung dung một ít, cho tới không ít hỏa khí còn chưa kịp sử dụng. Nếu giờ tờ rét người hồ đột nhiên xuôi nam, vậy liền đem những này thêm ra đến đạn dược dùng ở trên người bọn họ đi. Người hồ xuôi nam tự nhiên là lấy kỵ binh làm chủ, mà hỏa khí đối với kỵ binh lần đầu gặp gỡ giết, uy lực của nó tuyệt đối vượt quá thế nhân tưởng tượng. Tuy rằng Triệu Minh Nguyên chi kỵ binh này sử dụng chủ yếu tính sát thương binh khí chính là cương nỏ, có thể nếu bàn về nó phương thức tác chiến, nhưng là cùng trong lịch sử một nhánh kỵ binh hạng nhẹ cực kỳ tương tự. Cái kia chính là Tam Quốc thời gian Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng đi tới như gió, làm người tan tác. Công Tôn Toàn đã từng dựa vào hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng uy trấn tái ngoại, giết đến Ô Hoàn không thể không trốn xa. Loại này binh chủng nghiêm chỉnh mà nói nó chiến thuật chính là tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, chỉ có thể chính mình đánh người khác nhưng rất khó đánh tới chính mình. Thậm chí Triệu Minh Nguyên này chi kỵ nỏ binh tiến thêm một bước, lực công kích càng mạnh hơn, mũi tên nỏ càng dày đặc, tầm bắn cũng càng xa hơn, tự nhiên cũng khó đối phó hơn. Nếu muốn chống đối nỏ tiễn xạ kích, trừ phi thân mang trọng giáp hoặc là cụ trang kỵ sĩ, bằng không căn bản là không có cách chống đối mấy trăm ngàn mũi tên vũ cùng phát. nhưng nếu mặc vào trọng giáp, trọng kỵ binh tốc độ rồi lại không đổi kịp kỵ binh hạng nhẹ. Bởi vậy, trên lý thuyết mà nói, căn bản không có cái nào binh chủng có thể khắc chế bọn họ. Bạch Mã Nghĩa toàn diệt vong, nhưng là Công Tôn Toàn quá mức tự đại mà thân hãm tử địa, ở một cái chật hẹp địa phương bị vây lại không triển khai được, cũng không cách nào tránh né, lúc này mới bị Khúc Nghĩa 800 giành chức dùng sức mạnh nọ đại phá. Trên thực tế, chỉ cần lúc trước Công Tôn Toàn cẩn thận một ít, khả năng giới tiểu cuộc chiến kết cục liền đem gặp sửa chữa. Tuy rằng lịch sử không cách nào sửa chữa, nhưng hấp thụ tiền nhân giáo huấn, Triệu Minh Nguyên đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Càng không cần phải nói lung tây khu vực vùng đất bằng phẳng, chỉ cần tách ra mấy cái then chốt vị trí, căn bản không ai có thể cho nhánh binh mã này mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy, trận chiến này Triệu Minh Nguyên nắm chắc phần thắng, thực sự không nghĩ ra chính mình gặp tại sao thua. Chương 440, từ đây, Hồ Nhi nên có thể ca thiệt vũ. Chương 440, từ đây, Hồ Nhi nên có thể ca thiệt vũ. Binh quý thần tốc, Triệu Minh Nguyên xuất lĩnh 3000 đại quân tức khắc ra đi, một người ba kỵ, không dừng ngủ đêm địa hướng về biên quan xuất phát. Ven đường sớm có trinh sát kỵ sĩ chờ đợi, không ngừng đem tin tức mới nhất báo lại. Liền, sáng ngày thứ hai, bọn họ một nhóm khoảng cách đột quyết đại quân đã không đủ 50 dặm. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tác chiến. Tuân lệnh sau khi, các tướng sĩ hiểu không lâu sau khi liền đem đối đầu đột quyết mấy chục vạn đại quân, nhưng mọi người nhưng không hề ý sợ hãi, vẫn như cũ tỉnh táo cho chiến mã cho ăn cỏ khô. Tuy rằng đuổi một đêm đường, nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào buồn ngủ. Nay tự nhiên cũng không phải là bởi vì tới gần đại chiến mà tâm tình kích động, tương tự cũng không phải là bởi vì trong bọn họ công cao thầm, mà là bởi vì bọn họ đều nắm giữ một môn nhất lưu kỵ binh chuẩn bị tuyệt kỹ, ở trên ngựa đi ngủ. Tuyệt đối không nên coi thường điểm này nhi, ở ngựa trên đi ngủ xác thực là một hạng tuyệt kỹ, là kỵ binh viễn chinh lúc đại sát khí. Thậm chí, trước đó vẫn luôn chỉ là dân tộc du mục độc quyền, chỉ có ở ngựa trên lớn lên dân tộc du mục mới có thể chân chính địa làm được điểm này. Mặc dù phi mã mục trường xuất thân người, ngày đêm cùng ngựa làm bạn, có thể làm được điểm này kỵ sĩ nhưng cũng là không nhiều. Nhưng hôm nay, có yên ngựa cùng bàn đạp sau khi, đối với loài ngựa yêu cầu liền giảm xuống rất nhiều. Chỉ cần về phía trước một bát, ôm cổ ngựa liền có thể, căn bản không cái gì độ khó. Bởi vậy, mặc dù là ban đêm chạy đi, đại gia cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi, đều ngủ mấy cái canh giờ, cũng không mệt quyện. Dù vậy, vì sắp đến đại chiến, mọi người nhưng đại đô lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. Không lâu sau đó, liền có trinh kỵ đến báo, người Hồ đại quân cách bọn họ đã không đủ 20 dặm. Triệu Minh Nguyên vội vàng hạ lệnh, để chúng tướng sĩ môn tỉnh lại, chuẩn bị tác chiến. Tuy rằng kẻ địch còn có khoảng cách nhất định, Triệu Minh Nguyên nhưng không có xuất quân nên đón dự định, mà là chuẩn bị liền ở ngay đây liệt trận nên chiến. Này không chỉ có là muốn di giật đại lao, càng là bởi vì nơi này chính là người Hồ nhập quan phải vượt qua khu vực, cũng là Triệu Minh Nguyên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến trường. Trên thực tế, nơi này địa thế bằng phẳng, tầm nhìn trống trải, thích hợp kỵ binh tác chiến, trái lại bất lợi cho mai phục. Triệu Minh Nguyên nếu lựa chọn nơi này thành tựu chiến trường, vậy cũng mang ý nghĩa hắn muốn xuất quân chính diện đánh tan đột quyết đại quân. Triệu Minh Nguyên muốn đường đường chính chính địa chiến thắng, để thảo nguyên người chân chính mà rõ ràng, người Hán lần thứ hai của thời, Đại Minh không thể cản phá, một Hán làm năm Hồ thời đại đem lần thứ hai đến. Bọn họ chỉ có thần phục hoặc là trốn xa, không có cái khác khả năng. Có thể trên thực tế, mặc dù có vũ khí trên ưu thế, đối mặt quá mức cách xa binh lực, muốn một trận chiến liền đại bại đột quyết đại quân, nhưng cũng tuyệt không lại như vậy dễ dàng. Theo Triệu Minh Nguyên được tình báo đến xem, chuyến đi này đến Trung Nguyên người Hồ quân đội tổng số có tới hơn 200.000 người. Riêng là Hiệt Lợi dưới trướng Kim Sói quân liền chiếm 10 vạn, Đột Lợi Sói đen quân cũng có 5 vạn, Cổ Nạp Đài huynh đệ 1 vạn, Bồ Tát 15.000, Khiết Đan A Bảo Giáp 20.000, cái khác ra bộ thu về đến hơn vạn người. Tuy rằng trên thảo nguyên mỗi cái bộ lạc thế lực xen kẽ như răng lược, nội bộ mâu thuẫn tầng tầng. Nhưng là đang đối mặt Trung Nguyên Vương triều thời gian, lập trường của bọn họ nhưng là nhất trí đối ngoại. Không có một cái thảo nguyên người đồng ý đối mặt mạnh mẽ người Hán Vương triều. Quen thuộc thảo nguyên cướp bóc sinh hoạt bọn họ, mỗi giờ mỗi khắc không đúng Trung Nguyên phú thứ mắt nhìn chằm chằm. Bởi vậy, nghe được Hiệt Lợi khả hãn muốn xuất đại quân xuôi nam, dĩ nhiên không có một cái thảo nguyên bộ lạc cam nguyện lạc hậu. Nối tới đến cùng Hiệt Lợi không hợp nhau Đột Lợi, cũng hầu như dốc toàn bộ lực lượng, bỏ ra 5 vạn đại quân. Tuy rằng Đột Lợi đối với Hiệt Lợi có thâm cừu đại hận, luôn luôn ham muốn thay vào đó. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng không làm lỡ hắn cùng xuôi nam cướp bóc. Phải biết, trên thảo nguyên quân đội cũng không có quân lương này nói chuyện, đều dựa vào cướp bóc tài vật đến trụ. Nhưng dù cho như thế, nghe được muốn xuôi nam cướp đoạt phú thứ người Hán, mọi người nhưng ầm ầm mà động, không có một người đồng ý bỏ qua cơ hội này. Này chính là dân tộc du mục thiên tính, cũng là bọn họ cùng nông canh dân tộc không thể điều hòa mâu thuẫn. Trên thảo nguyên kinh tế kết cấu quá mức chỉ một, sản sinh như vậy không sản xuất, lấy cướp bóc làm chủ đạo phương thức sống. Nghèo khó để bọn họ đối với phú thứ nông canh văn minh không ngừng nhóm nó, hơi có cơ hội liền xem linh cẩu như thế tàn nhẫn mà cắn một cái. Thành tựu phe tấn công, mặc dù bị đánh đuổi, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Trái lại là thành tựu phe phòng thủ, hầu như sở hữu sản nghiệp đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nay tiêu đối phương trường, chẳng trách phương Bắc dân tộc du mục vẫn luôn là người Hán đại họa. Chỉ có điều, bây giờ Triệu Minh Nguyên đến rồi, dĩ nhiên là không giống nhau. Có hỏa khí ở, trận chiến này sau khi, thảo nguyên người gặp trở nên giỏi ca múa. 20 vạn đại quân tự nhiên không thể cùng nhau khởi hành động, mặt trước tiên phong thám mã đã phát hiện che ở phía trước nhánh quân đội này. Xác định nhánh quân đội này chỉ có chừng 3000 người, bọn họ không có hướng về phía sau xin chỉ thị, cũng không có bất kỳ trò chuyện ý tứ, dĩ nhiên không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp thúc ngựa vào sang phá bên này. Tuy rằng bọn họ chỉ là một nhánh tiên phong đội, nhưng cũng có tới 5000 kỵ binh. Thành Cửu thảo nguyên người, tự nhiên cho là mình cưỡi ngựa bắn cung công phu xa không phải người Trung Nguyên có thể cùng, đối với che ở phía trước 3000 kỵ binh căn bản không lọt nổi mắt xanh, thậm chí căn bản đều không có tiếp lời dự định, liền trực tiếp giết tới. Thế này, mọi người chỉ là nhẹ nhàng bắt cỏ, có điều một vòng bắn một lượt, đối diện tất cả mọi người liền đều bị bắn thành con nhím. Trên thực tế, chỉ vì đối phó này 5000 người liền tiêu hao một vòng bắn một lượt nhưng là đại tài tiểu dụng, đại đa số nọ tiễn đều uổng phí hết rơi mất. Có điều, may là bọn họ mang theo mũi tên sung túc, mặc dù hơi hơi lãng phí một chút cũng không có cái gì. Nghèo thì lại chiến thuật xen kẽ, phú thì lại hỏa lực bao trùm. Lấy bây giờ của cải, Triệu Minh Nguyên tự nhiên không cần keo kiệt những điểm này mũi tên. 20 vạn đại quân xuất phát, phía trước tự nhiên chinh kỵ vãng lai không ngừng. Bởi vậy, hiện lợi bọn họ tự nhiên rất nhanh liền biết rồi phía trước xảy ra chuyện gì. 5000 kỵ binh nhìn như đối với 20 vạn đại quân tới nói không tính cái gì, có thể trên thực tế, bất cứ lúc nào 5000 đại quân dễ dàng bị diệt, dù là ai cũng không dám lơ là. Rất nhanh, đang không ngừng tra xét bên dưới, hiện lợi đối với chuyện có càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Nguyên lai, phía trước che ở yếu đạo trên cái kia 3000 kỵ binh, chính là ở trước đây không lâu một hồi đại chiến trên diệt hết Lý Đường tinh nhuệ cái kia chi kỵ nọ binh. Đồng thời, càng là biết rồi chủ tướng thân mang giáp vàng tay cầm kim kiếm, càng đánh minh hoàng cơ hiệu, càng là cái kia Triệu Minh Nguyên vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ ngự giá thân trinh. Biết được tin tức này sau, mọi người cũng không khỏi bỗng nhiên cả kinh. Đừng xem bọn họ là Lý Đường minh hữu, có thể trên thực tế, đối với Lý Đường thực lực mạnh yếu, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng. Đặc biệt là Lý Thế Dân con kia cụ trang kỵ binh, bọn họ càng là rõ ràng vậy có mạnh mẽ bao nhiêu. Từ khi cái kia một hồi đại chiến sau khi, Lý Đường tinh nhuệ dĩ nhiên một khi bị diệt. Ở trong đó nổi lên rất lớn tác dụng này, chi kỵ nọ binh tự nhiên thắng được khắp thiên hạ quan tâm. Mặc dù bọn họ đang ở Thảo Nguyên, nhưng cũng đối với này như sấm bên tai. Trên Thảo Nguyên thiếu thiết thiếu đồng, giá luyện công nghệ vốn là rất kém cỏi, căn bản cũng không có cái gì tốt khôi giáp, tự nhiên càng là không cách nào ngăn cản cường cung nọ mạnh phong mang. Hơn nữa Triệu Minh Nguyên nhánh quân đội này cũng là kỵ binh, chuyện này ý nghĩa là đối với bọn họ uy hiếp tính càng to lớn hơn. Trước đây đánh không lại còn có thể chạy, có thể đối mặt đội ngũ này, rất khả năng liền chạy đều chạy không thoát. Bởi vậy, đối mặt như vậy có uy hiếp tính quân đội, bọn họ tự nhiên không thể không có nghiên cứu. Cho tới ngự giá thân chinh Triệu Minh Nguyên, tuy rằng hắn xác thực võ công đệ nhất thiên hạ, có thể vậy thì như thế nào? Đại tông sư mà thôi, bọn họ lại không phải là không có nhìn thấy. Mặc dù là Tất Huyền, đối mặt thiên quân vạn mã vây công, cũng đồng dạng không thể làm gì. Chỉ cần cẩn thận chút, biệt ly đến quá gần, đại tông sư thì lại làm sao? Liền, hiện lợi cười to nói, mặc hắn cung nỏ liên hoàn, ta tự dốc hết sức phá đi. Chúng ta có 20 vạn đại quân, chính là một người một mũi tên, cũng đủ để đem bọn họ bắn ngựa lớn tổ hóng, lại có gì sợ? Nếu phía trước không có đại quân mai phục, vậy chúng ta liền cùng đi gặp gỡ một lần cái kia Minh Vương Triệu Minh Nguyên. Hiện lợi lời nói này nói tới dũng cảm, có thể trên thực tế, hắn nhưng ổn cực kỳ. Dĩ nhiên trực tiếp xuất 20 vạn đại quân đi vào áp trận, chuẩn bị vây giết Triệu Minh Nguyên mang theo cái kia 3000 đại quân. Quân sư, không thành vấn đề chứ? Hạ lệnh sau khi, Hiệt Lợi nhẹ giọng dò hỏi bên cạnh người. Người này một thân người Hán trang phục, lại bị Hiệt Lợi xưng là quân sư. Có thể lấy dị tộc thân phận mà không bị nghi kỵ ủy thác trọng trách, tự nhiên chứng minh hắn bất phàm. Nhìn hắn trong tay cái kia bách biến lang thương, nếu là có chút nhãn lực người liền có thể nhận ra được, hắn là Ma Môn Bát Đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 3, xưng là Ma Soái Ma Tướng Tông Tông chủ Triệu Đức Nôn. Triệu Đức Nôn mặc dù là người Hán, nhưng cũng túc trí đam mưu, hơn nữa là công thành chuyên gia, rất được Hiệt Lợi tín nhiệm, bị tôn sùng là quân sư. Đồng thời, hắn cũng là võ tôn Tất Huyền bên dưới Thảo Nguyên đệ nhất cao thủ, ở Tất Huyền chết rồi càng là trực tiếp trở thành giờ tờ Z quốc sư. Người có tên, cây có bóng. Sắp đối mặt Triệu Minh Nguyên cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ, Hiệt Lợi trong lòng tự nhiên có chút thấp thỏm bất an. Tuy rằng không biết đạo trưởng An Hoàng cung một trận chiến tình huống cụ thể làm sao, nhưng chỉ xem kết quả, Hiệt Lợi tự nhiên liền rõ ràng, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm đã bị chết. Có Lý Đường phương diện phối hợp, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa hai vị đại tông sư liên thủ còn không phải là đối thủ của Triệu Minh Nguyên. Thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát, liền có thể biết Triệu Minh Nguyên đáng sợ. Đối mặt như vậy nhân vật vô địch, mặc dù đang ở 20 vạn trong đại quân, Hiệt Lợi cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, không hề an toàn cảm giác. Đại Hán yên tâm, mặc dù là đại tông sư cũng vẫn như cũng là máu thịt thân thể, làm sao có khả năng đối đầu thiên quân vạn mã. Một khi bị đại quân vây giết, cũng chung quy là bại vòng một đường. Mặc dù cái kia Triệu Minh Nguyên hướng về phía Khả Hãn đánh tới, thật sự muốn chém tướng đoạt cờ, nào đó tuy rằng không địch lại đại tông sư, nhưng cũng có thể ngăn trở trên một ngăn trở. Chỉ cần ta lang tộc dũng sĩ cùng nhau tiến lên, đao kiếm cùng xuất hiện, tất có thể đem chém vào tan xương nát thịt. Nghe Ma Soái Triệu Đức Nôn lời nói này, Hiệt Lợi trong lòng an tâm một chút, cao hứng mà cười nói: "Được, quân sư, không. Quốc sư nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lần này, như Triệu Minh Nguyên thấy tình thế không ổn, chạy trốn cũng là thôi. Như hắn thật sự có chém tướng đoạt cờ ý nghĩ, vậy thì xin nhờ quốc sư, nhất định phải gọi cái kia cái gọi là đệ nhất thiên hạ, có đi mà không có về." Ha 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 ha, chương 441, người hồ không dám xuôi nam mà ngựa chăn nuôi, chương 441, người hồ không dám xuôi nam mà ngựa chăn nuôi. Hai bên đều là mang theo lòng tin tất thắng đi tới chiến trường. Nhìn đối diện mới chừng 3000 người, nhìn lại mình một chút phía sau cái kia rộn rộn ràng ràng liên miên không dứt đại quân, Hiệt Lợi nhất thời hoàn toàn yên tâm. Gần như gấp trăm lần chênh lệch, như vậy cách xa binh lực, Triệu Minh Nguyên làm sao lật trời? Mặc dù Triệu Minh Nguyên là đại tông sư, lẽ nào phía sau hắn này 3000 người cũng mỗi người đều là tiên tiên cao thủ sao? Ha ha, 3000 tiên tiên cao thủ, thế gian sở hữu tiên tiên cao thủ tính gộp lại liền 300 cũng chưa tới, hắn đi chỗ nào tìm 300 tiên tiên cao thủ? Mặc dù Triệu Minh Nguyên thế gian này đệ nhất cao thủ thật có thể lấy 1000, thậm chí là lấy 1 vạn. Nơi này cũng còn có 20 vạn đại quân đây. Đừng nói 200.000 người, coi như là 20 vạn đầu heo đứng bất động để Triệu Minh Nguyên chém, cũng đến mệt đến hắn sức cùng lực kiệt, kiếm cũng phải cho hắn mài đứt đoạn mất. Mặc dù coi như chính mình chiến lược có chút nhát gan thậm chí là đê tiện, nhưng là thành tiểu Thảo Nguyên người, Hiệt Lợi tự nhiên thờ phụng chủ nghĩa thực dụng, có thể thắng là được, người thắng là không bị chỉ trích. Thậm chí, mặc dù là dùng đê tiện phương pháp thắng lợi, vậy cũng là trí tuệ giàu hoạt thể hiện, này ở trên Thảo Nguyên chính là lời tán dương. Hiệt Lợi liền hỏi, đều phi long tới mặt, chính mình còn tại sao thua? Có lòng tin như vậy, hiện lợi cả người khí chẳng đều không giống nhau, lấy ra thảo nguyên bá chủ khí thế, hướng về phía đối diện hô lớn nói, đối diện nhưng là Minh Vương Triệu Minh Nguyên, tính xin tiến lên trả lời. Xem ra đây là theo lệ trước trận chiến miệng pháo phân đoạn, Triệu Minh Nguyên tự nhiên không sợ, một thân một mình thúc ngựa tiến lên. Thảo Nguyên người từ trước đến giờ kính nể anh hùng, thấy Triệu Minh Nguyên dám một thân một mình tiến lên trực diện 20 vạn đại quân, mặc dù là thành tựu phe đối địch đột quyết võ sĩ, nhìn về phía Triệu Minh Nguyên trong ánh mắt cũng đều là vẻ kính nể. Nhưng là nhìn thấy Triệu Minh Nguyên không được tiến lên, cách bọn họ càng ngày càng gần, Hiện Lợi Khả Hãn không khỏi có chút hoảng hốt. Lẽ nào Triệu Minh Nguyên thật sự chuẩn bị một người xung trận? Hắn điên rồi sao? Khỏe mạnh hoàng đế không làm, tại sao càng muốn mạo hiểm liều mạng a? Thấy Triệu Minh Nguyên đã đi qua hai trong quân điểm vẫn như cũ không có dừng bước, Hiện Lợi Khả Hãn bận bịu nói quát bảo ngừng lại, để Triệu Minh Nguyên không muốn lại về phía trước. Đồng thời, bên cạnh hắn thân vệ cũng đều dương cung cài tên, vô số lóe hàn quang mũi tên chỉ về Triệu Minh Nguyên. Hiện Lợi Khả Hãn mặc dù biết hành động như vậy gặp hiện lộ ra trong lòng mình kích ý, cũng sẽ để hắn ở trước mặt đại quân uy nghiêm quát giác, đối với hắn thống trị rất là bất lợi. Nhưng là lẫn nhau so sánh sinh tử đại sự, này nhất thời mặt mũi chỉ là việc nhỏ thôi. Cũng may Triệu Minh Nguyên cũng không có đánh mã gia tốc, mà là từ từ ngừng lại, một mình đứng ở hai quân trước trận. Hiện Lợi Khả Hãn thấy này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức không khỏi mà vì là vừa nãy biểu hiện của chính mình mà cảm thấy tức giận, lớn tiếng quát: "Triệu Minh Nguyên, ngươi thân là đại tông sư tôn sư, nhưng làm việc đê tiện vô liêm sỉ. Ta đột quyết quốc sư võ tôn Tất Huyền đại nhân, hắn vì hai tộc hòa bình mà đến Trường An điều đỉnh minh đường cuộc chiến, không nghĩ đến lại bị ngươi trong bóng tối độc hại. Bây giờ, ta đột quyết đại quân xuôi nam làm quốc sư báo thủ, ngươi còn có cái gì muốn nói?" "Nha, thì ra là như vậy. Không trách Tất Huyền chết rồi chuyện lớn như vậy." Những này thảo nguyên mặt người đối với Triệu Minh Nguyên nhưng không có cái gì vẻ sợ hãi, trái lại đều là cùng chung mối thù, hóa ra là như vậy à. Xem ra là Hiệt Lợi Khả Hãn ẩn giấu chân tướng của sự tình, nói cho bọn họ biết, Triệu Minh Nguyên là sử dụng thủ đoạn hèn hạ lúc này mới giết chết võ tôn Tất Huyền. Đương nhiên, hay là ở người bình thường xem ra, đây mới là chân tướng của chuyện, cũng vì càng hợp lý. Dù sao, võ tôn Tất Huyền tọa trấn thảo nguyên mấy chục năm, ở thảo nguyên chi dân tâm bên trong chính là thiên thần giống như sự tồn tại vô địch, làm sao có khả năng thất bại đây? Hung chi vẫn là cùng với nổi danh cao cú lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm liên thủ, lại bị Triệu Minh Nguyên cho dễ dàng giết chết. Cái này chân tướng so với bọn họ nói dối càng làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Triệu Minh Nguyên như có bản lãnh như vậy, cái kia từ lâu là thiên tiên thần Phật cảnh giới, thế gian lại có ai có thể chống lại đây? Vậy bọn họ còn đánh cái gì? Thẳng thắn trực tiếp quỳ xuống đầu hàng, cầu Triệu Minh Nguyên tha thứ được rồi. Đối với kẻ địch nói xấu, Triệu Minh Nguyên tự nhiên không có giải thích cần phải. Đối với sắp chết người, còn có cái gì có thể nói đây? Chỉ có điều có một việc, Triệu Minh Nguyên nhưng là tương đối yêu kỳ, muốn làm rõ. Liền Triệu Minh Nguyên hỏi, Hiện Lợi Khả Hãn, ta có một chuyện không rõ. Không biết Lý Huyên đưa cho ngươi cái kia phong trong thư viết cái gì? Làm sao liền để ngươi bỗng nhiên hạ quyết tâm, muốn một lòng xuôi nam đây? Hiện Lợi Khả Hãn đáp, đại đường vốn là đột quyết minh hữu, lần này xuôi nam chính là Lý Đường bỏ ra nhiều tiền mời chúng ta đến giữ gìn hòa bình, võ tôn đại nhân chỉ là đi đầu một bước thôi. Không nghĩ đến, Triệu Minh Nguyên ngươi dĩ nhiên không để ý đại tông sư thân phận, tự mình thông qua Dương Công Bảo khố lẻn vào Lý Đường hoàng cung hạ độc. Sau đó càng là xuất đại quân đánh vào Lý Đường hoàng thất, nhân cơ hội giết chết võ tôn đại nhân cùng Dịch Kiếm đại sư, càng là cắn giết Lý Đường tôn thất. Như vậy vô liêm sỉ tiểu nhân hành vi, thực sự là thiên nhân cùng căm phẫn. Trường Sinh Tiên ở trên, ta Hiệt Lợi nếu không giết ngươi, thế không làm người. Thế không làm người. Thế không làm người. Nghe phía sau mọi người tràn ngập sát ý địa la lên, Hiệt Lợi Khả Hãn rõ ràng mình đã hoàn thành rồi cổ vũ sĩ khí mục đích, liền vô tâm nhiều lời. Liền, Hiệt Lợi Khả Hãn vung lên loan đao, phía sau hắn cái kia tung hoành thảo nguyên vô địch kim sói quân liền vào tới. Nếu biết Triệu Minh Nguyên kỵ nọ binh lợi hại, chỉ dẫn theo 3000 người liền dám ngăn cản hắn đại quân, tự nhiên là có nó sức lực. Có điều, trải qua đối với những này kỵ nọ binh cẩn thận nghiên cứu, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng cũng có ứng đối chi pháp. Cho Hiệt Lợi Khả Hãn mang đến sức lực không phải cái khác, mà là hắn cái kia 5000 thân vệ. Những này thân vệ toàn bộ cung mã ám hiểu, càng là người người thân mang trọng giáp, đều là lấy một chọi 10 dũng sĩ. Tuy rằng thảo nguyên cằn cỗi, gia luyện kỹ thuật cũng không được, nhưng là cùng Trung Nguyên mấy lần đại chiến, Hiệt Lợi Khả Hãn tự nhiên cũng được không ít chiến lợi phẩm, đủ khiến Hiệt Lợi Khả Hãn dưỡng ra như vậy một nhánh tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh. Bây giờ, Hiệt Lợi Khả Hãn liền chuẩn bị dùng bọn họ đến chống lại Triệu Minh Nguyên kỵ nọ binh. Tuy rằng Hiệt Lợi Khả Hãn biết, những này trọng giáp kỵ binh tuy rằng sức phòng ngự đầy đủ chống đối nọ tiễn, thế nhưng bọn họ chạy trốn quá chậm. Nếu là Triệu Minh Nguyên muốn chạy trốn lời nói, bọn họ là căn bản không đuổi kịp. Có điều, này đã đầy đủ. Đem chưa từng bại trận Triệu Minh Nguyên giết đến đại bại mà về, này đã đầy đủ Hiệt Lợi Khả Hãn ổn định hắn hy vọng. Từng trải qua Tất Huyền lợi hại hắn tự nhiên rõ ràng, nếu là đại tông sư không muốn chết, một lòng đào tẩu, mặc dù là vạn quân từ bên trong, cũng căn bản không có bất kỳ người nào có thể lưu lại hắn đến. Chỉ cần đánh vỡ Triệu Minh Nguyên thần thoại bất bại, để hắn danh vọng đại hạ, nói vậy nhất định có thể để Triệu Minh Nguyên thống nhất Trung Nguyên quá trình thêm nữa khúc chiết. Mặc dù Triệu Minh Nguyên ổn định tình thế, muốn chân chính địa thống nhất thiên hạ cũng phải hoãn tới mấy năm. Đồng thời, dựa vào trận chiến này thắng lợi, Hiệt Lợi Khả Hãn chắc chắn danh vọng tăng mạnh, đủ để trong khoảng thời gian này chân chính địa thống nhất Thảo Nguyên. Tuy rằng mặc dù thống nhất Thảo Nguyên, xuôi Nam Trung Nguyên cũng không có phần thắng, có thể hai bên rằng có lẫn nhau vẫn là có thể làm được. Này chính là Hiệt Lợi Khả Hãn kế hoạch. Chỉ có điều, nguyện vọng của hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt thành rồi. Ở dài lâu sâu xa tiếng kèn lệnh bên trong, 20 vạn đột quyết đại quân từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ, do chậm đến nhanh địa chạy băng băng lên. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm tình cảnh chấn động vô cùng, làm người nhìn mà phát khiếp. Mà xông lên phía trước nhất chính là Hiệt Lợi Khả Hãn cái kia 5000 trọng giáp thiết kỵ. Đối mặt đại quân xung phong, Triệu Minh Nguyên quả nhiên dường như Hiệt Lợi Khả Hãn suy nghĩ như vậy rút đi. Thế này, Hiện Lợi Khả Hãn trong lòng càng là vô cùng quyết tâm, quả nhiên đại tông sư cũng không dám nhìn thẳng đại quân vây giết, cái này ổn. Có thể không chờ Hiện Lợi Khả Hãn yên lòng, lại có biến cố đột nhiên phát sinh. Xông lên phía trước nhất trọng giáp thiết kỵ mới vừa bước qua hai quân điểm giữa, liền nghe ầm, một tiếng rung trời nổ vang, tiếp theo ánh lửa lôi minh mã hí dài tiếng liên miên không dứt. Là mìn. Triệu Minh Nguyên ở chỗ này sớm bố trí chiến trường, ở quân trước trận chôn rất nhiều mìn. Bây giờ, đột quyết đại quân chiến mã bước vào lôi khu, tự nhiên xúc động cơ quan, vỡ ra được. Nay từng tiếng rung trời nổ vang tạo thành thương vong vẫn là thứ hai, nhưng những này ánh lửa âm thanh của sấm sét, nhưng là những này chưa bao giờ trải qua vũ khí nóng gột rửa chiến mã hoảng sợ nhất. Mã chấn kinh sau tự nhiên là đấu đá lung tung, nhất thời đem đột quyết đại quân quân trận làm cho hỏng. Có thể kỵ binh xung phong lên, lại nơi nào sát được chân. Mặc kệ phía trước xảy ra chuyện gì, phía sau quân đội như cũ không được địa xông về phía trước. Nhất thời dường như phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ bình thường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh vỡ thành một đoàn, thương vong người nhiều vô số kể. Cơ hội như vậy, Triệu Minh Nguyên sao bỏ qua, liền lập tức xuất quân về phía trước. Càng có một nhánh tiểu đội bay nhanh mà ra, đi đến quân địch trước trận không đủ trăm bước xa, mượn mã lực tung vô số bóng thép chạm vũ khí. Lập tức ánh lửa tiếng nổ vang liền lần thứ hai giáng lâm, đột quyết đại quân tình hình rối loạn càng là không thể thu thập. Lần này phảng phất đạt đến điểm giới hạn, những này chiến mã tựa hồ cũng rốt cục ý thức được phía trước nguy hiểm, dĩ nhiên dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về lai lịch phóng đi. Mặc cho lập tức kỵ sĩ làm sao la lên quát lớn thậm chí là kéo căng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản những này chiến mã sợ hãi bên dưới bản năng. Liền, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn toàn bộ mặc giáp trụ chiến mã, không chỉ có không có hướng về kẻ địch xung phong, trái lại hướng về chính mình quân trận vào tới. Mặc dù người hồ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, có thể tại đây 20 vạn đại quân tụ hội trên chiến trường, người sát bên người, mã liền với mã, căn bản không địa né tránh. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, tại đây có hàng vạn con ngựa chạy trồm thời khắc, một khi né tránh không kịp bị nã lại mã, bị vạn mã đạp lên là khủng bố bao nhiêu việc, chỉ được tiếp theo xông về phía trước phong. Có thể hướng về bọn họ vọt tới những này là Hiện Lợi Khả Hãn số tiền lớn bồi dưỡng trọng kỵ binh, làm sao có khả năng là bọn họ những này binh lính bình thường có thể ngăn cản được. Liền, những này trọng kỵ binh một đường đụng phải người ngã ngựa đổ, thẳng vào quân trận nơi sâu xa. Giữa lúc người may mắn còn sống sót thở phào nhẹ nhõm, thầm than tránh được một kiếp thời gian, nên tiếp bọn họ nhưng là cung nỏ và đạo, tiễn như mưa rơi, ánh lửa sấm dậy, liên miên không dứt. Cảnh tượng như vậy, đừng nói chiến mã, liền ngay cả lập tức kỵ sĩ nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc thốt lên trường sinh thiên ở trên. Đột quyết đại quân hầu như thoáng qua trong lúc đó, liền một hội nàng dặm, dồn dập quay lại đầu ngựa, hướng về tái ngoại lao nhanh. E sợ cho roi trong tay đánh đến chậm, bị phía sau ác ma kia giống như quân minh thôn vệ. Mặc dù Hiện Lợi Khả Hãn bọn họ sử dụng cả người thế võ, nhưng cũng không ngừng được các binh sĩ hoảng sợ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy theo chạy trốn. Trận chiến này sau khi thấy được quân minh khủng bố, người hồ đều gọi Triệu Minh Nguyên vì trưởng sinh thiên hóa thân, coi như như thần, nghe đến đã biến sắc, căn bản không dám có bất kỳ bất kính. Liền đối mặt Triệu Minh Nguyên đại minh, thảo nguyên mỗi cái bộ lạc dồn dập trầm mặc, cũng không dám nữa vọng nôn xuôi nam ngựa chăn nuôi. Chương 442, Đại Hạ Yên Diệt Thiên Hạ Nhất Thống. Chương 442, Đại Hạ Yên Diệt Thiên Hạ Nhất Thống. Nhìn như đột quyết đại quân bị bại không hiểu ra sao, kỳ thực này nhưng đều ở Triệu Minh Nguyên trong dự liệu. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu chiến dịch, đều là nguyên bản chiếm cứ ưu thế một phương bởi vì một cái không hiểu ra sao nguyên nhân liền phát sinh đại tan tác. Chúng chi Triệu Minh Nguyên này không nói lý khoa học kỹ thuật nghiền ép đây. Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh này, mặc dù Triệu Minh Nguyên vận dụng hỏa dược vũ khí mìn cùng với lựu đạn, có thể chúng nó chủ yếu tác dụng nhưng là kinh mã do đó tạo thành hỗn loạn, thực tế thương tổn cũng không lớn. Người hồ chủ yếu thương vong nguyên nhân, nhưng là chết vào nỏ tiễn bên dưới, cùng với ở loạn chiến bên trong bị ngã xuống ngựa tạo thành thương vong. Dù vậy, trận chiến này tổng cộng tử thương cũng có điều mới mấy vạn người, chiến bại đào tẩu người hồ có tới mười mấy vạn. Tuy rằng những này đào tẩu người hồ đại đô cũng không có bị tổn thương gì, cũng đã bị sợ vỡ mật, căn bản không dám lại cùng đại minh đối địch. Bởi vậy, mặc dù Hiện Lợi Khả Hãn lần thứ hai thu nạp tập kết này mười mấy vạn đại quân, nhưng lại khó đối với đại minh tạo thành cái gì đại thương tổn. Truy kích sự tình, tự nhiên không cần Triệu Minh Nguyên đi làm. Dù sao bọn họ tổng cộng mới 3000 người, tuy rằng người hồ cũng đã bị sợ mất mật, nhưng vạn nhất bọn họ ở hiểm yếu khu vực mai phục, giết ra cái hồi mã thương, hay là vẫn đúng là có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì. Cái gọi là không đổi giặc cùng đường, đã là như thế. Bây giờ nếu đã đánh thắng rồi, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Bởi vậy, bọn họ chỉ đuổi theo ra mấy dặm liền không còn truy kích. Dù vậy, trên chiến trường cũng không có thiếu người đột quyết ở, bọn họ chỉ là té xuống ngựa, vẫn chưa chết đi, còn đang đợi mọi nơi trí. Cũng may những này người đột quyết đại đô đã sớm bị dọa sợ, không dám phản kháng, ngược lại cũng không khó xử lý. Ngược lại là này đầy đất người thi mã hải, cùng với chạy trốn đầy khắp núi đồi vô chủ chiến mã, nhưng là cần hảo hảo thu thập một phen. May là không có để Triệu Minh Nguyên chờ quá lâu, đến tiếp sau đại quân cũng đã đến nơi này. Dù sao những này bộ đội đều là bộ binh, tốc độ hành quân tự nhiên không đuổi kịp kỵ binh. Cũng may trận chiến này sau khi bắt được chiến mã có thể để cho đại minh cũng không tiếp tục thiếu hụt kỵ binh. Có điều hiện tại không phải đối phó tái ngoại người hồ thời điểm, liền Triệu Minh Nguyên chỉ xuất lĩnh đại quân đem sở hữu người đột quyết tất cả đều chạy tới tái ngoại, liền tức bế quan còn chiều. Trở lại Trường An, Triệu Minh Nguyên phát hiện tất cả ôn hòa, cũng không có phát sinh cái gì đại nhiễu loạn. Xem ra thế gian này vẫn là người thông minh nhiều, không có ai thừa dịp vào lúc này sinh sự. Đúng là Lạc Dương nơi đó truyền đến một tin tức tốt, Đậu Kiến Đức xuôi nam xâm chiếm đại minh, đã bị Lý Tĩnh bại. Nguyên lai, Lý Đường binh bại để Đậu Kiến Đức cũng không khỏi có chút mèo khắp chuột. Vừa vặn vào lúc này, hắn thu được Lý Uyên trước khi Lâm Trung phát sinh cái kia phong tin. Lý Uyên ở trong thư nói rằng, đột quyết đại quân đã xuôi nam, hy vọng hắn có thể cũng cùng xuất quân xuôi nam, tấn công đại minh. Như trong thư nói làm thật, vậy này đối với Đậu Kiến Đức tới nói tự nhiên là cơ hội tốt. Có điều, Đậu Kiến Đức tự nhiên cũng không dám khinh thường, chỉ e này Lý Uyên chính là hướng về đại minh báo thù mà biên soạn ra nói dối, vận bịu phái người tiến hành tra xét, đồng thời cũng tập kết đại quân, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Rất nhanh, Đậu Kiến Đức liền được tin tức xác thực, xác định đột quyết đại quân xác thực xuôi nam. Nếu xác định tin tức này làm thật, sớm có này tâm Đậu Kiến Đức liền lập tức xuất binh xuôi nam công minh. Trên thực tế, Đậu Kiến Đức gấp như vậy không dằn nổi động thủ, tự nhiên là bởi vì Đại Minh từ từ mạnh mẽ, cho rằng này đã là cơ hội duy nhất của hắn. Bằng không, đợi được Triệu Minh Nguyên chiếm đoạt Lý Đường sau khi, lại chỉ huy lên phía bắc. Đến lúc đó, hắn đem khó hơn nữa có vươn mình khu vực. Đậu Kiến Đức phán đoán đến cũng không sai. Chỉ tiếc, hắn tóm lấy này cơ hội duy nhất cũng không có chứng dụng. Ở hắn xuôi nam phải vượt qua trên đường, tuổi trẻ quân thần Lý Tĩnh từ lâu gối giáo chờ sáng, chuẩn bị dương ra phong mang. Bây giờ, Lý Tĩnh tuy rằng khá được Triệu Minh Nguyên thưởng thức, đối với hắn nhiều hơn trọng dụng, nhưng cũng nhân quá trẻ, rất nhiều người đối với hắn rất có vi tử. Mặc dù hắn trải qua mấy lần việc lớn, công lao cũng không tính thiếu. Có thể đại gia nhưng đại đô cho rằng là kẻ thù của hắn quá mức nhỏ yếu, cho nên không có cái gì hy vọng. Không ngừng nghe được chúng tướng sĩ tùy tùng Triệu Minh Nguyên một đường công thành đoạt đất, đại bại Lý Đường đại quân tin tức, sau đó càng là tiêu diệt đột quyết liên quân. Một thân một mình xuất quân chống đỡ cao ốc Lý Tĩnh từ lâu làm nóng người, chỉ hận mình không thể ra trận giết địch kiến công lập nghiệp. Bây giờ biết được Đậu Kiến Đức rốt cục xuất quân xuôi nam, nhưng làm Lý Tĩnh cho sướng đến phát rồi, rốt cục đến phiên ta Lý Tĩnh thi thố tài năng, dương danh tứ hải, uy chấn thiên hạ thời gian. Tuy rằng Triệu Minh Nguyên cho nhiệm vụ của hắn chỉ là chống lại Đậu Kiến Đức đại quân, có thể mặc dù hoàn thành rồi nhiệm vụ, lại có thể nào hiện ra bản lĩnh của hắn. Bởi vậy, Lý Tĩnh từ lâu làm tốt phòng thủ phản kích chuẩn bị, chỉ cần đại hạ xâm lấn, hắn sắp sửa đến một làn sóng đại. Tuy rằng trong lòng kích động và phần, có thể Lý Tĩnh nhưng sẽ không đối với kẻ địch có bất kỳ khinh thường. Rất nhanh, Đậu Kiến Đức liền được tin tức như thế, Đại Minh chủ soái Lý Tĩnh ngoài mạnh trong yếu, nghe được Đậu Kiến Đức xuất quân xuôi nam tin tức sau nhất thời sợ hai và phần, hai đuổi run run gấp muốn đào tẩu. Đậu Kiến Đức trung quy là chịu đủ chiến sự, tự sẽ không dễ dàng trùng kế. Có thể rất nhanh phát hiện, Lý Tĩnh dĩ nhiên ở hắn xuất lĩnh đại quân áp cảnh thời gian, mới vừa nhìn thấy hắn cờ hiệu, liền tức chạy trối chết. Mặc dù có người hướng về Đậu Kiến Đức nêu ý kiến trong này khả năng coi trò lừa, Lý Tĩnh đây là ở thi hành trá bại kế sách, có thể cái kia Đại Minh tiêu hao của cải khổng lồ xây dựng công sự phòng ngự dĩ nhiên chưa phát một thì liền rơi vào rồi đại hạ trong tay, nhưng là không thể nào cãi lại sự thực. Như vậy đánh đổi thực sự là quá to lớn, nào có người trá bại kế sách là như vậy dùng. Liền, mặc dù cẩn thận nữa người đều không thể nói ra Lý Tĩnh là gì kế sách, e sợ cho khiến người ta chà phúng. Nay tự nhiên càng thêm cổ vũ Đậu Kiến Đức tiêu cố chi tâm, cho rằng Đại Minh đem hết toàn lực tây tiến, hôm nay đã sớm nội bộ trống vắng, không đỡ nổi một đòn. Lý Tĩnh vốn là danh tiếng không hiện ra, cũng không bị Đậu Kiến Đức để ở trong mắt. Bây giờ lại nhìn tới hắn đối mặt chính mình như vậy sợ hãi dáng vẻ, Đậu Kiến Đức trong lòng cuối cùng một tia lòng cảnh giác cũng bị ném tới lên 9 tầng mây đi tới. Liên Đậu Kiến Đức không khỏi thả lòng cảnh giác, đại quân tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào Đại Minh thủ đô Lạc Dương. Sau đó, tuổi trẻ quân thần Lý Tĩnh liền vì là Đậu Kiến Đức cẩn thận mà lên một khóa. Bóng đêm bao phủ xuống, chiến trường dường như một bức trắng đen đan xen bức tranh. Ở Lý Tĩnh tỉ mỉ bố trí mai phục vị trí, các binh sĩ lặng yên không một tiếng động chờ đợi quan chỉ huy hiệu lệnh, tim của mỗi người nhảy đều tựa hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Vốn cong trăng non treo cao, lấm ta lấm tấm ở bầu trời đêm lấp lóe. Đột nhiên, xa xa truyền đến quân địch tiếng kêu gào cùng tiếng chống trận, dày đặc tiếng bước chân như là sóng ngầm mãnh liệt. Đó là đại hạ quân đội ở đi suốt đêm. Mặc dù lưu thủ quân Minh không đỡ nổi một đòn, có thể Đậu Kiến Đức cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian, e sợ cho Triệu Minh Nguyên sớm khải hoàn về triều, xuất lĩnh chủ lực đại quân trở về. Như vậy hắn bây giờ làm tất cả, đều chắc chắn dã tràng xe cát. Lý Tĩnh chính là ngờ tới Đậu Kiến Đức chắc chắn đêm tối kiêm chỉnh, mới tại đây dạng bố trí mai phục. Một trận thê thảm tiếng kèn lệnh vang lên, lúc này chính là hành động thời điểm. Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ đồng thời triển khai hành động. Cung tiễn thủ môn cấp tốc chấp cung cài tên, nhắm vào quân địch đội ngũ, bất thiên bất ỷ địa thả ra chí mạng mưa tên, bắn về phía bại lộ ở dưới ánh trăng kẻ địch. Các phục binh dường như ẩn nấp với trong đêm tối mãnh thú, đột nhiên triển khai bố tập, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế nhằm phía quân địch trận doanh. Chiến ma hí lên, thiết giáp tia chớp, liều mạng tranh đấu trong nháy mắt triển khai. Cây đuốc rọi sáng chiến trường, máu thịt tung tóe, tiếng chống trận cùng tiếng reo hò đình thai nhức óc. Lý Tĩnh tự mình xuất lĩnh bộ đội đột kích, vung vẩy lưỡi dao sắc, anh dũng không sợ địa xung phong ở trước, thân thủ thoăn thoắt, nhanh tay như gió. Sau lưng của hắn là một nhánh chiến sĩ tinh nhuệ, dường như tật phong sợ vũ, không sợ địa xung phong ở trong màn đêm. Đại hạ quân hoàn toàn bị Lý Tĩnh tập kích đánh cho thất kinh, hỗn loạn không thể tả, bọn họ nỗ lực tổ chức phản kích, nhưng cũng rơi vào bị động cục diện. Ở Lý Tĩnh anh minh dưới sự chỉ huy, các binh sĩ dường như tật phong sợ vũ, như thần trợ, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích kẻ địch, đem bọn họ đánh cho liều xiềng. Toàn bộ trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng cùng máu tanh, kịch liệt địa tranh đấu ở dưới màn đêm đạt đến cao trào, mỗi một tên lính đều anh dũng chém giết, vì thắng lợi không tiếc trả giá tất cả. Chiến mã lao nhanh qua, khắc nào du long bay lên, Lý Tĩnh vung vẩy trong tay trường thương, đem băng lạnh lưỡi dao sắc mang quá kẻ địch thân thể. Ánh mắt của hắn kiên định vô cùng, thân hình mạnh mẽ mau lẹ, mỗi một lần công kích cũng như chí mạng độc xà giống như mãnh liệt chuẩn xác. Lý Tĩnh thời khắc gắng giữ tỉnh táo, phán đoán chính xác chiến cuộc biến hóa, cấp tốc điều chỉnh bộ đội hành động. Hắn dành cho các binh sĩ cổ vũ cùng chống đỡ, kích thích ra bọn họ nội tâm vô hạn dũng khí. Các binh sĩ khí thế như cầu rồng, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích kẻ địch. Bọn họ dùng vũ khí sắc bén đem kẻ địch quét đi sạch sành sanh, đem quân địch một chút bước đến tuyệt cảnh. Trên chiến trường vang lên các binh sĩ tiếng reo hò cùng quân địch tiếng gào thét, sinh tử chém giết cảnh tượng khiến nỗi lòng người dân trào. Cuối cùng, đại hạ quân lính tan rã, tan vỡ chạy trốn. Toàn bộ chiến trường biến thành hỗn loạn tương mừng, quân địch thi thể phủ kín mặt đất, dường như trung tang vang lên quản và trung tràng. Chiến dịch này, đại hạ mấy vạn đại quân một khi mất hết, thậm chí ngay cả Đậu Kiến Đức bản thân càng cũng ở trong loạn quân bỏ mình, duy còn lại Lưu Hắc Thát xuất lĩnh còn lại đại hạ quân tàn quân hốt hoảng mà chạy. Sau lần đó, Lý Tĩnh tất nhiên là xuất binh phản công, rất nhanh liền thu phục mất đất, càng là phản công vào Đại Hạ cảnh nội, thậm chí đã sắp đánh tới Đại Hạ quốc đều hợp phì. Không thẹn là tương lai quân thần a, như thế cũng sớm đã bắt đầu rồi hắn diện quốc lữ trình. Triệu Minh Nguyên biết được tin tức này sau hoàn toàn yên lòng, có thể từ từ chỉnh đốn Trường An sự vụ. Chờ Triệu Minh Nguyên xử lý tốt Trường An việc, trở lại Lạc Dương thời gian, Lý Tĩnh từ lâu đánh hạ Đại Hạ toàn cảnh, thậm chí ngay cả Lưu Hắc Thát xuất lĩnh Đại Hạ tàn quân cũng đã không chỗ có thể trốn, không thể không xuất binh quy hàng Đại Minh. Từ đó, Hoa Hạ khu vực đã tận quy Đại Minh, thiên hạ quay về nhất thống. Tuy rằng ở Triệu Minh Nguyên ý thức bên trong, một cái thống nhất Trung Quốc cương vực tự nhiên không chỉ như vậy, có thể ở hiện nay thiên hạ thế nhân trong mắt này đã là thiên hạ. Nếu Đại Minh đã thống nhất thiên hạ, như vậy một ít chuyện tự nhiên không thể kéo dài nữa. Tỷ như Đại Yến quân thần phong thưởng thiên hạ, nên thăng chức nên tiến tước tiến tước. Phàm người có công, nhất định phải luận công ban thưởng, mới có thể làm thiên hạ tín phục. Liền, trước đây quy hàng các đường chư hầu cũng lục tục đi đến Lạc Dương làm lễ. Trong lúc nhất thời, bất kể là danh môn quý tộc vẫn là thế gia môn thiệt, cũng hoặc là giang hồ cao thủ, anh hùng thiên hạ đều hướng về Lạc Dương hội tụ. Ai cũng biết, đón lấy ở Lạc Dương chuyện đã xảy ra đem quyết định tương lai mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm trật tự, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua trận này việc trọng đại. Đương nhiên, trước đó, chuyện quan trọng nhất tự nhiên là Triệu Minh Nguyên chính thức đăng cơ xưng hoàng tế thiên đại điện. Chương 443, Giang Sơn như họa, chương 443, Giang Sơn như họa. Giang Sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng lại còn không lưng. Tế thiên đại điện trên, nhìn lại bốn phía quỳ sát một chỗ mọi người, tầm nhìn nơi tận cùng nhưng lại không có vừa đứng lên, Triệu Minh Nguyên không khỏi phát lên cảm thán như thế. Này thống nhất thiên hạ trộn lẫn vũ nội tế thiên đại điện, tự nhiên không giống Triệu Minh Nguyên lúc trước xưng vương thời gian như vậy qua loa. Tại bên ngoài thành Lạc Dương trúc cao mấy chục trượng đài lấy cử hành tế thiên nghi thức, toàn bộ thành Lạc Dương mấy trăm ngàn bách tính đồng thời tham gia, khách mời hàm kim lượng càng là không thể giống nhau. Lúc trước tại thành Lạc Dương bên trong tranh cướp hòa thị bích các đường chư hầu, bây giờ đều vì Triệu Minh Nguyên giai giới chi thần, từng cái túi đầu áp hai, cùng tính cùng lớt. Trên thảo nguyên mỗi cái bộ lạc đều có người đến, thậm chí ngay cả Cao Cú Lệ cũng điều động sứ thần đến đây tham gia lần này đại lễ. Cùng với lẫn nhau so sánh, ngày xưa Triệu Minh Nguyên xưng vương đại điện, quả thực hay cùng cái thảo đầu vương diễn trò khôi hài tự. Ai, hôm nay mới biết thiên tử chi quý. Triệu Minh Nguyên thân mang long bảo, tay cầm long cẩm bảo trượng, trang nghiêm nghiêm túc địa leo lên vương tọa. Lễ nghi đại thần hành quân thần chi lễ, tuyên đọc sách văn sách dụ, chúng thần quỳ lạy hướng hạ, lễ nhạc tấu hưởng, bầu không khí nghiêm túc trang nghiêm. Đương nhiên, càng làm Triệu Minh Nguyên kích động chính là mấy trăm ngàn bách tính sơn hô và thuế, cái kia vang vang la lên mới thật sự là địa khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc, triều thần, tướng lĩnh, nhà giàu quý tộc đoàn tụ một đường, cử hành yến hội long trọng cùng chúc mừng hoạt động. Ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon món ngon, mọi người thỏa thích trẻ chén tâm tình, cộng khánh Triệu Minh Nguyên đăng cơ xưng đế thịnh cử. Triệu Minh Nguyên đăng cơ xưng đế, mang ý nghĩa một cái thời đại hoàn toàn mới đến. Toàn bộ thiên hạ quay về nhất thống, vạn dân cũng chờ mong một cái càng thêm và vững vàng định, phồn vinh giàu có thời đại đến. Cho tới tân triều niên hiệu tên là Vĩnh Hưng, Triệu Minh Nguyên biết mình tuổi thọ rất dài, có thể không chuẩn bị cách mấy năm thay đổi một cái niên hiệu. Triệu Minh Nguyên nếu đăng cơ xưng đế, đương nhiên phải căn cứ không cùng người công hơn cùng địa vị đến tiến hành phong thưởng. Thổ địa, trang viên, tài vật cùng với phong quan phong tước, từng đạo phong thưởng ý chỉ không ngừng tuyên đọc. Có thể có tâm người rất nhanh phát hiện, mặc dù coi như Triệu Minh Nguyên xác thực ban thưởng hậu đãi, nhưng trên thực tế nhưng không có bất cứ người nào phong vương. Mặc dù mọi người cẩn thận suy tư bên dưới phát hiện, bọn họ hầu như là một đường bị Triệu Minh Nguyên mang phi, thật giống xác thực không có công lao của người nào có thể phong vương. Đương nhiên, hay là có người có thể tranh một chuyến. Tỷ như một mình xuất binh diệt Đại Hạ Lý Tĩnh, còn có vì là Triệu Minh Nguyên bình định Giang Nam quốc trượng Tống Quyết, hai người bọn họ đều là có tư cách phong vương. Lý Tĩnh ngược lại cũng thôi, hắn xác thực quá trẻ, nếu là trực tiếp phong vương khả có thể sẽ làm chúng thần khâm phục, thậm chí có thể sẽ để hắn rơi vào phong không thể phong cục diện khó xử. Nếu là Triệu Minh Nguyên còn muốn tác dụng lớn Lý Tĩnh, sau đó do hắn đến xuất binh tấn công Cao Ly hoặc là chinh phạt Đại Mạc, cũng thực sự không thích hợp phong thưởng quá mức. Điểm này, mặc dù là Lý Tĩnh cũng rất dễ hiểu. Từ cổ chí kim bao nhiêu công thần không được chết tử tế, trình độ nào đó trên nói, Triệu Minh Nguyên đây là ở bảo toàn hắn. Cho tới quốc trưởng Tống Quyết, lại không nói Tống Việt lúc trước đối với Triệu Minh Nguyên đại lực chống đỡ, chỉ nói riêng hơn một nửa cái Giang Nam hầu như đều dựa vào Tống gia xuất binh bình định, huống chi Tống Ngọc Chí vẫn là Triệu Minh Nguyên hoàng hậu, Tống Quyết tấn phong là vương, vốn nên là thuận lý thành chương sự. Có thể một mực này chuyện thuận lý thành chương nhưng xuất hiện bất ngờ, không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hay là, chính là bởi vì Tống gia quá mạnh mẽ, ở Tân Triều sức ảnh hưởng quá to lớn, bởi vậy trái lại không thể phong Tống Quyết là vua. Đúng đấy, vốn là Tống Việt ở phía Nam lại có ảnh hưởng rất lớn lực. Tống Quyết trước liền đã có trấn Nam vương danh hiệu, nếu là ngồi nữa thực hắn vương quyền, lại có ai có thể lay động Tống gia địa vị. Mà Triệu Minh Nguyên làm một thống thiên hạ khai quốc chi quân, đương nhiên sẽ không ngồi xem tình huống như thế phát sinh. Có thể lần này Tống Khuyết không thể phong vương chính là Triệu Minh Nguyên đối với Tống Việt cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tống thị nữ mẫu nghi thiên hạ, mà cho rằng Tống Việt đầu tư thành công chắc chắn lần thứ hai hưng thịnh, mọi người không khỏi đổi sắc mặt. Bọn họ cho rằng Triệu Minh Nguyên bây giờ thống nhất thiên hạ, sắp thay đàn đổi dây chỉnh đốn nội chính, chỉ sợ những này cao môn đại phiệt địa vị muốn phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu liền Lý Tĩnh cùng Tống Khuyết đều không thể phong vương, những người đầu hàng các đường chư hầu tự nhiên cũng không mặt mũi nào để cập phong vương việc. Liền, mọi người rõ ràng Triệu Minh Nguyên ý tứ, xem ra hắn là muốn noi theo Lưu Bang hình ngựa trắng mà thể, không phải Lưu thị không thể xưng vương a. Có điều, lần này mọi người nhưng đoán sai. Rất nhanh trong cung liền có tin tức truyền lưu đi ra, Đông Minh phu nhân hiến thổ có công, bị phong là Lưu Cầu Vương. Lập tức, Triệu Minh Nguyên lúc trước cùng Ma Môn theo như lời nói, cũng vì thế nhân biết. Hải ngoại phong vương. Thì ra là như vậy, mọi người rõ ràng Triệu Minh Nguyên dạ tâm. Nguyên lai trước không người phong vương, cũng không phải là Triệu Minh Nguyên keo kiệt, mà là bởi vì hắn có một viên kình thôn thiên hạ dạ tâm. Triệu Minh Nguyên trong lòng thiên hạ, không chỉ là này Hoa Hạ Cửu Châu, mà là thế gian này mỗi một tấc đất. Có người thán phục, có người cười nhạo, có người sợ hãi, tự nhiên cũng có người phản đối. Phản đối người thậm chí lôi ra đến Dương Quảng ví dụ, nói Triệu Minh Nguyên đây chính là cùng Dương Quảng như thế thành công vĩ đại, lấy bách tính máu đến mở rộng uy danh của hắn. Những người vùng đất hoang vu, mặc dù đánh xuống thì có ích lợi gì? Có điều là ở mất không tiền lương thôi. Như lấy người hiện đại tư tưởng tới đối xử như vậy ngôn luận, tự nhiên khiến người ta cảm giác vô cùng hoang đường. Có thể trên thực tế, ở phong kiến niên đại này nhưng là ngay lúc đó chủ lưu tư tưởng. Hoa Hạ bách tính từ trước đến giờ lấy Hoa Hạ thượng quốc tự xưng, đem quanh thân dân tộc đều xưng là tứ di. Chỉ cần bọn họ ở trên danh nghĩa quy phụ liền có thể chân chính thảo phạt chinh chiến, có điều là mất không quốc khố, mặc dù đặt xuống tân quốc thổ, cũng vẫn như cũ thu hoạch lác đác, đã vào được thì không ra được. Triệu Minh Nguyên đối với này cũng không ngoài ý muốn, hắn rõ ràng muốn thay đổi như vậy tư tưởng, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Trải qua 3 năm nghỉ ngơi lấy sức, dân gian từ từ khôi phục lại. Vĩnh Hưng 3 năm, Triệu Minh Nguyên phái binh tấn công Cao Ly. Không còn đại tông sư Phó Thải Lâm, người Cao Ly phảng phất cũng đánh mất dũng khí, mặc dù có tuyển cái Tô Văn Thành tiểu đại soái, cũng không cách nào cho đủ bọn họ sức lực. Đại Minh thủy bộ đồng tiến, Nam Bắc vây công, rất nhanh liền đánh tan Cao Ly đại quân, bình định rồi bán đảo. Đặt xuống Cao Ly bán đảo sau khi, dĩ nhiên là nên giải quyết trên thảo nguyên chuyện. Có hỏa khí, thảo nguyên dân tộc tự nhiên cũng lại vô lực chống đối Đại Minh đội quân thép, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, thâm nhập đại mạc, tránh né Đại Minh quân đội. Ý đồ lấy không gian để đổi thời gian, đem Đại Minh đại quân hậu cần kéo đổ. Cái này cũng là thảo nguyên dân tộc đối mặt Trung Nguyên Vương triều thông thường thủ đoạn, 10 lần như một. Chỉ có điều, lần này bọn họ nhưng đoán sai. Lần này Đại Minh quân đội chính là có chuẩn bị mà đến. Tuy rằng đột quyết các đại bộ lạc đã trốn đi thật xa, nhưng là trên thảo nguyên đồng dạng còn có rất nhiều giải rác bộ lạc. Bọn họ đại thể bị mạnh mẽ đột quyết thức hiếp, có không ít còn tâm mộ phú thứ người Hán. Liền, Đại Minh liền đem những người dòng tốt tươi trang trại phân cho bọn họ. Quân Minh rút về sau khi, người đột quyết trở về. Nhìn thấy những người màu mỡ nhất trang trại rơi vào tay người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không cam tâm. Liền, trên thảo nguyên khói lửa lại nổi lên. Những người bộ lạc nhỏ vốn là không phải người đột quyết đối thủ, bị đánh cho liền xiển, chỉ được hướng về Đại Minh cầu cứu. Đại Minh tự nhiên đối với này sớm có dự liệu, đại quân mấy ngày liền đến, một trận chiến mà tiêu diệt đột quyết chủ lực, truy sát mấy trăm dặm, thu được dê bỏ mấy trăm ngàn kế. Trận chiến này đánh cho người đột quyết nhìn thấy Đại Minh cờ xí liền chạy, Đại Mạc chi nam lại không người hồ vương đỉnh. Thấy người đột quyết bị đánh đuổi, những người bộ lạc nhỏ vốn đang rất cao hứng, cho rằng những này chất lượng tốt trang trại sau đó đều thành bọn họ. Nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là, trước những người ôn hòa có lễ người Hán chợt đổi sắc mặt. Đối với bọn họ nói rằng, nơi này từ xưa tới nay chính là Đại Minh lãnh thổ, như muốn ở chỗ này chăn nuôi, chỉ có trở thành Đại Minh người. Đồng ý tiếp thu Hán hóa nhập vào Đại Minh dân tộc tự nhiên có thể ở đây chăn nuôi, còn ngu xuẩn mất không người, tự nhiên cùng người đột quyết một cái hạ tràng. Trên thảo nguyên người thắng là vương, có thể nhập vào Đại Minh, tại đây mẫu mở trang trại trên an tâm chăn nuôi, rất nhiều thảo nguyên bộ lạc vẫn là đồng ý. Tuy nhiên có không ít thảo nguyên người cho rằng, Đại Minh cùng trước người Hán vương triều như thế, chỉ có thể hưng thịnh nhất thời. Liền, bọn họ liền đi theo người đột quyết bước chân hướng tây rời đi, chuẩn bị chờ mấy chục năm sau Đại Minh suy vong thời gian, lần thứ hai trở về. Chỉ có điều, sau mấy năm, đã tây rời đến vạn dặm ở ngoài bọn họ, nhưng là nhìn thấy từng chiếc sắt thép đúc thành xe ngựa, trên xe cắm vào cái kia quen thuộc Đại Minh cờ xí. Đối mặt như vậy cương thiết chiến xe, bọn họ tự nhiên không dám đối đầu. Có thể đã tây thiên vạn dặm, lại vẫn bị người Hán đuổi theo. Vậy cũng mang ý nghĩa, Đại Minh danh giới cũng đã mở rộng đến nơi này. Bọn họ còn có thể trốn đi đâu đây? Lại hướng tây di chuyển vạn dặm xa sao? Nếu như mấy năm sau, những này đáng sợ chiến xa trở lại đến cửa nhà mình đây. Kỳ thực, trong mắt bọn họ những này đáng sợ chiến xa, chỉ là lấy máy chạy bằng hơi nước làm động lực máy kéo thôi. Trên thực tế, chúng nó cũng là nông nghiệp dụng cụ, thời chiến có thể thành chiến xa, ngày mùa thời gian cũng có thể dùng để cày ruộng. Bởi vậy, chúng nó được gọi là cày ruộng cơ. Nó ngụ ý chính là, coi đây là cày, canh ra Đại Minh danh giới. Trên đất bằng Đại Minh còn có thể mở đất và dặm, trên biển càng không cần phải nói. Từ khi Lô Diệu Tử ở Triệu Minh Nguyên chỉ đạo dưới nghiên cứu chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước, vạch trần cách mạng công nghiệp mở màn, liền một phát mà không thể thu thập. Sức sản xuất kịch liệt phát triển, cho toàn bộ thiên hạ mang đến thay đổi to lớn. Ở trên đất bằng, xe cộ còn bị hạn chế với con đường ảnh hưởng. Có thể đem máy chạy bằng hơi nước đặt trên thuyền lớn, thủy vận phát triển có thể không chỉ là nhỏ tí tẹo. Đại Tùy liền có thể làm ra ngũ nha đại hạm, có máy chạy bằng hơi nước Đại Minh thủy sư tự nhiên càng hơn một bậc. Đại Minh Vĩnh Hưng 5 năm, một nhánh hạm đội khổng lồ đi đến Nhật Bản Vịnh Tokyo. Đối mặt trên nước những người so với cá voi còn muốn khổng lồ cự hạm, sứ thần run rẩy tiến lên trả lời. Nhưng đối diện nhưng đổ ập xuống quát lên, chính là các ngươi thì tự xưng mặt trời mọc quốc gia. Quốc chủ dám lấy thiên hoàng tự xưng. Tối ngươi nước nhỏ, dám lớn lối như thế. Như ngày hôm nay quân đã tới, còn không cho các ngươi cái kia Ngụy Vương mau tới tạ tội. Sứ giả nơm nớp lo sợ địa trở về, đem tất cả những thứ này tỉ mỉ bẩm báo cho thiên hoàng. Thiên hoàng tức giận không thôi, trên triều đường càng là quần tình xúc động. Ngay đêm đó, một đám võ sĩ thừa dịp bóng đêm thừa dịp thuyền nhỏ, nhắm phía những người cự hạm, chuẩn bị thừa dịp nó chưa sẵn sàng, chém giết quân Minh. Dạ tập tự nhiên chưa thành, quân Minh tướng lĩnh giận dữ, toàn bộ Đông Kinh bị lùi tàn theo lửa, đại hỏa thiêu đốt 3 ngày không ngừng. Sau đó uy người tự nhiên không thể không cầu hòa, hai bên với Mã Quan đàm phán, cũng cuối cùng ký kết hòa ước, đem Cửu Châu đảo trả với Đại Minh, sử gọi Mã Quan điều ước. Vĩnh Hưng 6 năm, trả 4 quốc đảo. Vĩnh Hưng 7 năm, trả hộp cải đồ. Vĩnh Hưng 8 năm, Nhật Bản tận quy Đại Minh. Từ Nhật Bản trở về một thuyền vàng bạc khiến khắp thiên hạ liếc mắt, tất cả mọi người đều đối với hải ngoại sinh ra vô hạn khát vọng. Nhất thời, Đại Minh hưng khởi đại vào Nhật, thời đại đại hàng hải chính thức mở ra. Cầu Thiên Tân bên, lại lần nữa thưởng thức này nhìn cánh buồm lại còn phát lục địa hành châu kỳ cảnh, Triệu Minh Nguyên trong lòng hay là một phen tư vị ở trong lòng. Trước vẫn là chính mình một người kéo thời đại tiến lên, bây giờ nhìn thấy chỗ tốt nhiều người, rốt cục có thể đẩy tất cả tiếp tục hướng phía trước phát triển. Thấy hết thảy đều hướng về chính mình dự liệu phương hướng phát triển, Triệu Minh Nguyên rốt cục có thể ở lại hậu cung bên trong hào hào hưởng thụ. Trải qua kiến quốc ban đầu nghỉ ngơi lấy sức cùng với sau đó mấy năm mở rộng đất đai biên giới, thiên hạ từ lâu thay đổi một phen dáng dấp. Bây giờ, ở Đại Minh triều công đường dưới cùng với thiên hạ vạn dân trong lòng, Triệu Minh Nguyên đã là hoàn toàn xứng đáng thánh quân. Duy nhất khiến các triều thần hơi có tiếc nuối chính là, Triệu Minh Nguyên trước sau chưa dục có con tự. Mặc dù biết Triệu Minh Nguyên thần công cái thế, đã vào tiên thần cảnh giới, huống chi hắn vẫn cư thân ở Tráng Niên, đợi thêm mấy năm cũng không có gì. Nhưng là, này khó tránh khỏi để trong lòng mọi người âm thầm lại nhại. Liền, chúng thần liền thường xuyên cổ vũ Triệu Minh Nguyên hay đi hậu cung, thậm chí cổ vũ hắn mở rộng tá lần sâu, càng đem thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân một mạch địa nhét vào hắn hậu cung. Triệu Minh Nguyên nhân cơ hội đem những cái khác thế giới hồng nhan chi kỷ cũng tiếp vào hậu cung, ngược lại cũng không có gây nên người khác hiếu kỳ. Mọi người chỉ đưa các nàng coi như Triệu Minh Nguyên bạn già, dù sao xuất thân của hắn lai lịch vẫn thành câu đố. Nhìn hậu cung từng cái hoặc quyến rũ hoặc thanh lệ hoặc đoan trang hoặc thanh nhã, hoa lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân, Triệu Minh Nguyên không khỏi cảm thán, nhân sinh đến đây, còn cầu mong gì? Đời này không tiếc rồi, cho tới có còn nên đến những thế giới khác. Triệu Minh Nguyên cười lắc lắc đầu. Trước đây xem tiên hiệp tiểu thuyết lúc, Triệu Minh Nguyên vẫn kỳ quái, tại sao hạ giới người nhất định phải phi thăng thượng giới? Rõ ràng ở hạ giới bên trong đã thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn, tại sao một mực muốn đến thượng giới đi làm một cái thợ mỏ hoặc là nhà hoàn đây? Bây giờ chính mình nếu đã chiếm được trường sinh, giang sơn vĩnh cố, tại sao phải cho chính mình tìm không thoải mái đây? Hay là chờ trăm nghìn năm sau, Triệu Minh Nguyên mất hứng tất cả, có thể sẽ có ý nghĩ khác. Nhưng hôm nay, hắn còn trẻ, vậy trước tiên hưởng thụ tất cả những thứ này đi. Triệu Minh Nguyên xoay người nhằm phía son phấn trồng bên trong, đem chư thiên vạn giới, vô hạn vũ trụ đều quên sạch sành sanh. Toàn thư xong.